Chương 290 Thông Thiên Giáo Chủ thi triển Chu Tiên Kiếm trận hoàn mỹ hình thái, Ngọc Thanh bị buộc nhiều lần ra chí bảo. Chương 290 Thông Thiên Giáo Chủ thi triển Chu Tiên Kiếm trận hoàn mỹ hình thái, Ngọc Thanh bị buộc nhiều lần ra chí bảo. Đại Thương Tiên Triều, lãnh thổ biên giới chỗ, có một tòa hiểm trở sâu thẳm hẻm núi, phản phất đại địa bị xé nứt mở một đạo vết thương. Mà lúc này, cái kia cao vút trong mây, thẳng đến thương khung phía trên, chính tràn ngập một cỗ làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Lấy trong truyền thuyết Chu Tiên Tứ Kiếm, làm trận nhãn bố trí xuống Chu Tiên Kiếm trận, tựa như một tòa tản ra thần bí thâm thúy quang mang pháo đài khổng lồ, che đậy cả mảnh trời, ánh nắng đều không thể xuyên thấu tầng này nặng nề màn sáng. Làm đại đạo đệ nhất tuyệt thế hung trận Chu Tiên Kiếm trận, giờ khắc này ở Thông Thiên Giáo chủ vị trưởng khống giả này thao túng bên dưới, uy năng của nó rốt cục không giữ lại chút nào hiện ra đi ra. Hoặc là nói, đây mới là Chu Tiên Kiếm trận hoàn mỹ nhất đỉnh cấp trạng thái. Chỉ gặp Thông Thiên Giáo chủ hít vào một hơi thật dài đằng sau, mới chậm rãi cầm trong tay trôi kia thanh bình kiếm nằm ngang ở trước ngực của mình. Trong chốc lát, thanh bình kiếm bên trên bạo phát ra loẹt loẹt lóa mắt ánh sáng màu trắng. Tia sáng này giống như sôi trào mãnh liệt như thủy triều, liên tục không ngừng từ thân kiếm tuôn ra. Không chỉ có đem trọn thanh bảo kiếm hoàn toàn bao vây lại, liền liên Thông Thiên Giáo chủ cầm kiếm toàn bộ cánh tay phải cũng cùng nhau bị cái này sáng chói bạch quang nuốt mất. Xa xa nhìn lại, chỉ cảm thấy không trung phía trên đều là lít nha lít nhít kiếm ảnh, mà Chu Tiên Kiếm trận thì uy phong lẫm lẫm đứng sừng sững ở giữa, tựa như không thể dung chuyển sơn nhạc. Lại nhìn Thông Thiên Giáo chủ bản nhân, thân hình hắn vĩ ngạn thẳng tắp, quanh thân tản mát ra vô tận uy áp cùng khí thế, liền tựa như một tôn đến từ thời đại viễn cổ vĩ đại thần linh giáng lâm thế gian. Chỉ một thoáng, nguyên bản bình tĩnh không gì sánh được Chu Tiên Kiếm trận nội bộ đột nhiên truyền đến một trận đinh thai nhức óc kim cổ âm vang thanh âm. Thanh âm này mới đầu còn rất xa xôi yếu ớt, nhưng qua trong giây lát tựa như cùng quần quật như kinh lôi ầm vang nổ vang, vang tận mây xanh. Ngay sau đó, chỉ gặp bốn đạo rực rỡ màu sắc tia sáng kỳ dị, phân biệt từ Chu Tiên Tứ Kiếm phía trên phi nhanh bay lên, như là bốn quả lưu tinh, xẹt qua chân trời, thẳng tắp xông vào trên không trung trong kiếm trận. Trong nháy mắt, toàn bộ bầu thiên đô bị vô số đợt gợn dị quang mang chỗ chiếu sáng. Những ánh sáng kia hoặc đỏ, hoặc lam, hoặc lục, hoặc vàng, hòa lẫn, chói lọi chói mắt. Theo những ánh sáng này dung nhập, hỗn loạn xen lẫn kiếm ảnh, cấp tốc bắt đầu một lần nữa sắp xếp tổ hợp. Giây lát, liền lần nữa ngưng tụ thành bốn tòa quy mô hùng vĩ lại nhan sắc đơn nhất cự hình kiếm trận. Nhưng vào lúc này, khi kiếm trận này thành hình thời khắc, chỉ gặp cái kia bốn tòa to lớn đơn sắc trong kiếm trận trong lúc bất chợt bộc phát ra một cỗ cường đại không gì sánh được lực lượng, phản phất muốn xé rách hư không bình thường. Ngay sau đó, Chu Tiên Tứ Kiếm các loại hình thái giống như quỷ mị cấp tốc ngưng tụ mà thành. Bọn chúng lóe ra hào quang chói sáng, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai bắt đầu càng không ngừng diễn hóa xuất một đạo lại một đạo vô cùng vô tận kiếm khí. Những kiếm khí này giống như thực chất, trong đó xen lẫn hỗn độn chi khí cùng hồng mông chi khí. Hai loại thần bí mà khí tức cổ xưa đan vào lẫn nhau quấn quanh, tản mát ra làm cho người sợ hãi uy áp. Ông một tiếng, Thông Thiên Giáo chủ trong tay nắm chắc thanh bình kiếm, đột nhiên phát ra một tiếng tựa như lôi đỉnh gào thét giống như kiếm minh. Trong chốc lát, Chu Tiên Tứ Kiếm kịch liệt lay động. Toàn bộ khổng lồ Chu Tiên Kiếm trận đều tùy theo ầm vang khởi động. Vô số đạo đơn sắc khí kiếm giống như là nhận lấy một loại nào đó triệu hoán, chậm rãi thay đổi phương hướng, đồng loạt chỉ hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn vị trí. Trong chốc lát, nguyên bản đã yên tĩnh lại trên bầu trời, lần nữa truyền đến một trận âm thanh sắc nhọn chói tai, thanh âm này vạch phá bầu trời. Thời gian mấy mắt, phô thiên cái địa phá không duệ khiếu âm thanh liên tiếp, bên tai không dứt. Phóng tầm mắt nhìn tới, vô số trôi Chu Tiên Kiếm khí như cá giết sang sông, phô thiên cái địa mãnh liệt mà tới. Bọn chúng mang theo không có gì sánh kịp sát khí cùng sát ý ngút trời, hóa thành đạo đạo lưu quang, cấp tốc hướng phía Nguyên Thủy Thiên Tôn hung hăng chém tới. Trong lúc thoáng qua, đợt thứ nhất màu tím khí kiếm phương trận đã như bãi sơn đảo hải chi thế xông đến Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt. Nhìn thấy cảnh này, tuy là Nguyên Thủy Thiên Tôn đối mặt bản đầy đủ Chu Tiên Kiếm trận, cũng không dám có chút khinh thường. Lúc này toàn lực kích phát trong tay Tam Bảo Ngọc Như Ý uy năng, bảo vật này chính là Tiên Thiên Linh Bảo, càng là Nguyên Thủy Thiên Tôn thành đạo lúc sen lẫn chí bảo, nó uy năng cường đại, khó mà nói nên lời. Trong chốc lát, toàn bộ không gian không chịu nổi gánh nặng, trực tiếp vỡ nát, tiêu tán. Lúc này, Ngọc Như Ý thể hiện ra nó hoàn mỹ nhất hình thái. Tục truyền, vật này chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn tuần hành chư thiên vạn giới lúc, phương sẽ hiện hiện chân chính hoàn mỹ hình thái. Một khi bị bảo vật này đánh trúng địch nhân tiên linh, liền sẽ trong nháy mắt đánh mất tất cả pháp lực, biến thành không hề có lực hoàn thủ kẻ yếu, mặc người chém giết. Nhưng mà, ngay tại Ngọc Như Ý mãnh lực đập ra trong nháy mắt, Nguyên Thủy Thiên Tôn một thủ trưởng khác bên trong, đột nhiên hiện lên một đạo bạch quang. Trong chốc lát, một viên tản ra phong cách cổ xưa thê lương khí tức Hỗn Độn Châu hiện hiện ở trên lòng bàn tay của hắn. Đây là Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay hiếm có chí bảo, Hỗn Độn Châu. Hỗn Độn Châu nghe nói là do Hồng Mông bản nguyên biến thành vô thượng bảo vật, ẩn chứa 3000 đại đạo pháp tắc. Cùng khai thiên thần phủ, sáng thế thanh liên, tạo hóa địa ngọc tịnh sừng tứ đại hỗn độn chí bảo, có thể che đậy hết thảy thiên cơ, ẩn nấp tự thân. Đồng thời, Hỗn Độn trong châu bộ còn ẩn giấu đi một cái tiểu thế giới, nắm giữ Hỗn Độn Châu liền có thể tránh né thiên đạo kiếp nạn. Nguyên Thủy Thiên Tôn phủ sở mó ra Hỗn Độn Châu, liền lập tức che đậy tự thân thiên cơ, ẩn nấp đi. Thoáng chốc, Chu Thiên kiếm trận bên trong phô thiên cái địa kích xạ mà đến những cái kia sen lẫn hỗn độn, hồng mông nhị khí vô tận kiếm khí, trong nháy mắt đã mất đi mục tiêu. Thông Thiên Giáo chủ thấy thế, cười lạnh một tiếng. "Liên ngươi có Hỗn Độn chí bảo đúng không?" Trong chốc lát, tay phải hắn cũng là bạch mang chợt hiện. Một chi cùng người trưởng thành các loại cao màu đen lục hồn cờ, thình lình xuất hiện ở trong tay của hắn. Cờ này dâng lên động lên làm cho từ xưa đến nay vô số cái thế anh kiệt, Nhật Nguyệt tinh thần cũng vì đó run sợ khủng bố ba động. Vài cờ phía trên, còn có một cái mặt quỷ ấn ký. Như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười, làm cho người chỉ nhìn một chút liền lòng sinh sợ hãi. Ngay sau đó, hắn tại mi tâm điểm nhẹ, trực tiếp lấy tâm đầu chi huyết tại lục hồn trên lá cờ, bút tẩu long xà giống như viết xuống Nguyên Thủy Thiên Tôn tôn tính đại danh. Có lục hồn cờ làm hướng dẫn, cung cấp mục tiêu. Trước một khắc mở mịt tứ phương, tìm không được mục tiêu vô tận kiếm khí. Qua trong giây lát liền đều nhịp địa tỏa định Nguyên Thủy Thiên Tôn, lại lần nữa giống như thủy triều phô thiên cái địa mãnh liệt mà đến, ầm ầm. Cứ việc Ngọc Như Ý tới phát sinh va chạm, triệt tiêu đại lượng kiếm khí. Nhưng mà, vẫn có tương đương một bộ phận kiếm khí, vẫn như cũ như trẻ che chi thế hướng phía Nguyên Thủy Thiên Tôn lăng lệ đánh tới. Trốn vào hỗn độn trong châu tiểu thế giới. Hắn đường đường Nguyên Thủy Thiên Tôn còn không có cái tiêu mặt, đi làm rùa đen rút đầu. Hắn là ra mặt dày, nhưng cũng là vì trong tay đệ tử. Tỷ như cái kia thập nhị kim tiên, trong đó Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, Hoàng Long Chân Nhân ba người. Thực lực thuần một sắc là gánh chịu 12 ngày mệnh tiên đế, còn kém hợp lại là một hóa đạo nguyên tấn cấp ngũ đại đạo cảnh mới bắt đầu cảnh, hư đạo. Phía sau 9 người, càng là phổ thông tiên đế trình độ. Kết quả toàn bộ bị Cố Huyền ngay trước mệnh của mình, nạo tam quang, đóng thiên môn, đã trở thành phạm nhân chi thể. Từ trước đến nay bao che cho con Nguyên Thủy Thiên Tôn, tất nhiên là tức giận không thôi. Thế muốn đem Cố Huyền thu vào chính mình trong tay áo hộ, luyện thành huyết thủy, mới giải tâm đầu mối hận. Cho dù là Thông Thiên giáo chủ, đến ngăn cản, cũng không khả năng. Cho nên thu hỗn độn châu, Nguyên Thủy Thiên Tôn trực tiếp thở ra Chư Thiên Khánh Vân. Vật này vốn là Hồng Quân lão tổ thiếp thân chí bảo, sau Hồng Quân lão tổ đem Chư Thiên Khánh Vân ban cho Nguyên Thủy Thiên Tôn phòng thân. Chỉ cần mặc lấy, liền có thể không nhìn hết thảy pháp bảo công kích, miễn dịch tất cả thuật pháp công kích. Tại thập đại tiên tiên linh bảo bên trong, thuộc về hoàn toàn xứng đáng thứ nhất phòng thân chí bảo. Chương 291 nhân đăng, Nam Cực Tiên Ông, Vân Trung Tử đột nhiên đến, trợ Nguyên Thủy phá Chu Tiên kiếm trận. Chương 291 nhân đăng, Nam Cực Tiên Ông, Vân Trung Tử đột nhiên đến, trợ Nguyên Thủy phá Chu Tiên kiếm trận. Ầm ầm. Nương theo lấy, từng tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang. Một đợt lại một đợt lăng lệ không gì sánh được kiếm khí như sôi trào mãnh liệt thủy triều, hung hăng đánh vào mảnh kia long lánh tường thủy quang mang bên trên Khánh Vân. Kết quả, cái này nhìn như vô cùng uy mãnh công kích, vẹn vẹn chỉ là tại Khánh Vân mặt ngoài, khuấy động lên từng đợt rất nhỏ gợn sóng. Ngay cả mặt ngoài đều không thể tạo thành mảy may tính thực chất tổn thương. Có thể dù là như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt lại là vẫn ngưng trọng như cũ nhìn chăm chú lên cảnh tượng trước mắt, bởi vì hắn biết rõ, Thượng Thanh sư đệ trong tay Chu Tiên kiếm trận, cũng không phải là Cố Huyền không chế dưới Chu Tiên kiếm trận có thể đánh động. Trong đó ẩn chứa hỗn độn cùng hồng mông nhị khí, càng là uy lực kinh người. Lấy cái này Chư Thiên Khánh Vân lực phòng ngự, chỉ sợ cũng khó có thể chịu đựng ở kiếm trận này liên tục không ngừng diễn hóa mà ra cường đại kiếm khí quá lâu. Nếu không thể mau chóng nghĩ ra phương pháp phá giải, chỉ sợ Khánh Vân sớm muộn sẽ bị công phá. Đang lúc Nguyên Thủy Thiên Tôn khổ tư đối sách thời khắc, đột nhiên, từng đạo tiếng gọi ầm ĩ từ xa mà đến gần truyền đến. Chỉ gặp mấy đạo thân ảnh bạch phá bầu trời, nhanh như điện chớp hướng phía bên này chạy nhanh đến. Giáo chủ, Nhiên Đăng đặt trước đây đến giúp ngươi một tay, bài trừ Chu Tiên kiếm trận. Thiên Tôn, Nam Cực Tiên Ông đặt trước đây đến trợ ngài một chút sức lực, bài trừ Chu Tiên kiếm trận. Thiên Tôn, Vân Trung Tử đặt trước đây đến trợ ngài một chút sức lực, bài trừ Chu Tiên kiếm trận. Ngay tại tiếng nói kia vừa mới rơi xuống thời khắc, chỉ gặp ba đạo thân ảnh nhanh như quay gót giống như xuất hiện ở Nguyên Thủy Thiên Tôn bên cạnh. Trong đó một bóng người là một vị thân hình cao lớn, tay sắn phất trần lão giả. Hắn người mặc một bộ đạo bào màu xanh, theo gió nhẹ nhàng phiêu động, khuôn mặt hiền lành, lông mày còn cong như người nhà, con mắt sáng tỏ mà ôn hòa, phảng phất có thể thấy rõ thế gian vạn vật huyền bí. Hắn mỉm cười giống như gió xuân hiu hiu, cho người ta một loại ấm áp cùng an tâm cảm giác. Một bóng người khác thì có vẻ hơi không giống bình thường. Trán của hắn cao cao nổi lên, thật giống như tại trên đầu mang một cái cực đại không gì sánh được bánh bao nhân thịt giống như, để cho người ta liếc nhìn lại liền khó có thể quên. Thân mang trường bào tay áo lớn, eo buộc dài lụa, chân đạp dày mây, cầm trong tay một cây bốn lượng cứu trượng, hạc phát đồng nhan, một phái lao đầu tiên phong đạo cốt. Cuối cùng một bóng người thì là một tên bạch tí tung bay nam tử trung niên. Hắn dáng người thẳng tắp, anh tuấn tiêu sái, trong lúc giơ tay nhấc chân khí chất nho nhã, tựa như một vị đọc đủ thứ thi thư học giả. Sau lưng có một thanh chưa ra khỏi vỏ bát quái kiếm, trên chuôi kiếm điêu khắc tinh mỹ đồ án, thân kiếm bị màu trắng vỏ kiếm bao vây lấy, ẩn ẩn lộ ra một tia hàn quang, phảng phất chỉ cần vừa rút kiếm, liền có thể chặt đứt giữa thiên địa hết thảy trở ngại. Hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, cả người liền tựa như một tôn từ cổ lao thời đại đi ra tuyệt thế kiếm tiên, tản ra không có gì sánh kịp khí thế. Ba người này, theo thứ tự là Xiển giáo chúng tiên đứng đầu, Phó giáo chủ Nhiên Đăng đạo nhân, cùng Xiển giáo mạnh nhất môn nhân Nam Cực Tiên Ông, Vân Trung Tử hai người. Nguyên Thủy Thiên Tôn kinh ngạc đưa ánh mắt về phía trước mắt ba người. Hắn cái kia thâm thúy mà uy nghiêm trong đôi mắt để lộ ra mấy phần nghi hoặc cùng kinh ngạc, trầm âm thanh mở miệng hỏi, các ngươi làm sao đột nhiên tới? Đứng tại phía trước nhất Nhiên Đăng đạo nhân vội vàng chắp tay thở dài, cung kính hồi đáp, hồi bẩm giáo chủ, là Tây Phương giáo giáo chủ phái người đến đây cho ta biết các loại, cho nên vội vàng chạy đến. Nghe được Tây Phương giáo ba chữ, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống. Hắn hừ lạnh một tiếng, khoe miệng giơ lên một vòng khinh thường cười lạnh, rêu cợt nói, thử. Đám này tặc ngốc con lừa ngược lại là đánh cho một tay tính toán thật hay, càng như thế am hiểu kế mượn đao giết người, Newton ngồi mát ăn bát vàng, thu hoạch ngư ông đắc lợi. Một bên Nam Cực Tiên Ông thấy thế, trên mặt vẫn như cũ treo bộ kia hòa ái dễ gần dáng tươi cười, hắn không nhanh không chậm chỉ vào hướng trên đỉnh đầu thương cung, nhẹ nhàng nói ra, Thiên Tôn chớ có tức giận, bây giờ phong thần đại kiếp chưa giáng lâm, nghĩ đến cái kia Tây Phương giáo mặc dù có mưu đồ, cũng quả quyết không dám có quá mức khác người cử động. Dù sao, chúng ta lão tổ có thể một mực tại cấp trên mật thiết nhìn chăm chú lên đâu. Nói đi, hắn còn hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn ném đi một cái trấn an ánh mắt. Điều này cũng đúng. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhẹ gật đầu, tiếp theo nói ra, nếu các vị tới, liền trợ bản tôn một chút sức lực, phá này Chu Tiên kiếm trận. Là, giáo chủ Thiên Tôn. Ba người cùng kêu lên đáp lại nói. Ngay sau đó, bọn hắn động tác nhanh chóng từ trong ngực móc ra riêng phần mình chân tàng đã lâu tiên gia pháp bảo. Chỉ gặp ba kiện bảo vật này đều là tản mát ra tia sáng chói mắt, làm cho người không dám nhìn thẳng. Tại cái kia đầy trời khánh vân hình thành tuyệt đối thủ hộ phía dưới, ba người bắt đầu đều đâu vào đấy triển khai hành động. Bọn hắn phân công minh xác, mỗi người quản lý chức vụ của mình, phân biệt đem ánh mắt khóa chặt tại Chu Tiên kiếm trận bên trong bốn cái trên kiếm trận. Trong đó, Nhiên Đăng đạo nhân xuất thủ trước. Hắn trực tiếp lấy ra một kiện tạo hình phong cách cổ xưa thiêu đốt cổ đăng. Cái này cổ đăng toàn thân lóe ra lửa cháy hùng hực, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều nhóm lửa bình thường. Nhìn kỹ lại, thân đèn mặt ngoài tinh điêu tế chắc lấy nhật nguyệt tinh thần các loại thần bí đồ án. Còn có từng đầu sinh động như thật, dương nhanh múa vút ngũ trảo kim long ngay tại bay lên bay lượn, nó công nghệ chi tinh xảo có thể sừng bị phụ thần công, để cho người ta không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Nay cổ đăng tuy không phải tiên tiên chí bảo cường đại như vậy không gì sánh được, nhưng cũng thuộc về hậu tiên chí bảo hàng ngũ, uy lực không thể khinh thường. Chỉ gặp Nhiên Đăng đạo nhân nhẹ giơ lên cánh tay, cầm trong tay cổ đăng hướng lên bầu trời nhẹ nhàng ném đi. Trong chốc lát, cổ đăng như là như mũi tên rời cung cấp tốc bay ra, trong nháy mắt xông phá chư thiên khánh vân bảo vệ chặt chẽ phạm vi. Đúng lúc này, bốn phía vô số gào thét mà tới kiếm khí lăng lệ giống như thủy triều mãnh liệt đánh tới. Nhưng mà, đối mặt hung mãnh như vậy thế công, cổ đăng lại không hề sợ hãi, nó quanh thân tản ra màu vàng sẫm ánh nến chiếu sáng toàn bộ hư không. Những cái kia nguyên bản khí thế hung hăng kiếm khí một khi tiếp xúc đến cái này quỷ dị ánh nến, tựa như cùng băng tuyết gặp được liệt hỏa bình thường, trong khoảnh khắc tan ra không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cùng lúc đó, cỗ này thần bí cổ đăng trên không trung xẹt qua một đạo ưu mỹ đường vòng cung sau, trực tiếp hướng phía Lục Tiên kiếm chỗ kiếm trận mau chóng bay đi. Nó những nơi đi qua, hư không rung động, phong vân biến sắc, phản phất toàn bộ thế giới đều bởi vì nó tồn tại mà trở nên rung chuyển bất an. Nam Cực Tiên ông thì là sau khi hít sâu một hơi, đột nhiên dùng sức hất lên, đem cưu trượng hướng lên bầu trời cao cao ném đi. Ngay tại cưu trượng rời đi, Nam Cực Tiên ông bàn tay một sát na kia, nó phảng phất trong lúc bất chợt được trao cho lực lượng thần kỳ bình thường, đón gió gấp trướng, lại bắt đầu lóe ra chói lóa mắt hào quang màu vàng. Quang mang kia sáng như vậy, đến mức làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Một giây sau, cái kia vốn chỉ là một cây phổ thông cưu trượng vật thể, vậy mà tại trong nháy mắt hóa thành một gốc vô cùng to lớn, cành lá rậm rạp lại treo đầy vô số cành cây cự hình cây đào. Cây này cây đào tựa như từ trong biển sâu bỗng nhiên quật khởi một cái bạch tuộc khổng lồ, giang ra nó từng cây kia tráng kiện mà thon dài cành cùng dây leo, tùy ý vũ động đứng lên. Những này cành cùng dây leo trên không trung vung vẩy đến hổ hổ sinh phong, nương theo lấy trận trận tiếng thét. Bọn chúng không chút do dự, hướng phía Hãm Tiên kiếm trô bố trí kiếm trận phiêu nhiên bay đi. Mỗi một đạo kiếm khí bén nhọn đánh tới lúc, cây đào kia đều có thể cấp tốc làm ra phản ứng, có thể là lợi dụng cứng cỏi cành cây trực tiếp đem kiếm khí ngăn trở cũng bắn ra. Lại hoặc là xảo diệu vận dụng linh hoạt sợi đằng đem kiếm khí chăm chú cuốn lấy, khiến cho mất đi uy lực cũng cuối cùng tán loạn biến mất. So sánh dưới, Vân Trung Tử liền muốn ngắn gọn lưu loát được nhiều. Chỉ gặp hắn tay phải bỗng nhiên co lại, cái kia nguyên bản chưa ra khỏi vỏ bắt quái kiếm, giống như ngủ say cự lòng, bị tỉnh lại. Vụt một tiếng bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Trong chốc lát, thanh thủy êm hai tiếng kêu to loé sáng. Phản phất thanh bảo kiếm này, cũng cảm nhận được sắp đến kịch chiến mà hưng phấn không thôi. Ngay một khắc này, một cỗ làm người sợ hai khủng bố kiếm ý từ Vân Trung Tử trên thân cùng trong tay hắn nắm chắc bắt quái trên thân kiếm mãnh liệt dâng lên. Cố kiếm ý kia cường đại, vậy mà không chút nào kém cỏi hơn, Chu Tiên kiếm trận phát tán đi ra kiếm khí lăng lệ. Ngay sau đó, Vân Trung Tử cổ tay nhẹ rung, thuần thục thao túng bắt quái kiếm thi triển ra một chiêu kinh thế hai tục vạn kiếm quy tông. Chỉ gặp thanh kia lẻ loi chơi chọi bảo kiếm, như là có được sinh mệnh bình thường. Trong nháy mắt phân chia thành vô số đem giống nhau như lúc lợi kiếm, lít nha lít nhít phiêu phủ ở Vân Trung Tử sau lưng. Xa xa nhìn lại, những kiếm này thân lóe ra hàn quang bắt quái kiếm, tựa như óng ánh khắp nơi chói mắt tinh hà. Đi. Theo Vân Trung Tử hô to một tiếng, cái kia vô số đem bắt quái kiếm giống như mũi tên rời cùng, lôi cuốn lấy có thể chặt đứt giữa thiên địa hết thể trở ngại vô địch phong mang. Lấy thế lôi đỉnh bạc quân, hướng phía Tuyệt Tiên kiếm chỗ kiếm trận mau chóng bay đi. Thông Thiên giáo chủ nhìn thấy trước mắt cảnh tượng này, lông mày cũng không khỏi tự chủ chăm chú nhíu lại. Hắn biết rõ, giờ phút này đứng ở trước mặt mình Nhiên Đăng đạo nhân, Nam Cực Tiên ông cùng Vân Trung Tử cũng không phải nhân vật bình thường. Ba người này đều là xiển giáo bên trong cao cấp nhất tồn tại cường đại. Hắn thực lực cường đại, có thể xưng gần với Nguyên Thủy Thiên Tôn phía dưới cường giả tuyệt thế. Đồng thời cùng tồn tại Hồng Mông Thiên Cung, nghe qua Hồng Quân lão tổ giảng đạo. Ở trên địa vị, trên thực tế cùng bọn hắn đều là sư huynh đệ, chỉ bất quá địa vị đối với bọn họ mấy cái cao, chỉ có thể coi là dự thính sinh, nhưng cũng coi như được là Hồng Quân lão tổ học sinh, tự nhiên không có khả năng bái Nguyên Thủy Thiên Tôn vi sư, chỉ có thể trở thành nó cửa sinh, cộng trị xiển giáo, đem nó phát dương quang đại. Cho nên ba vị này cao thủ liên thủ xuất kích, chỗ bạo phát đi ra uy lực tuyệt đối không thể khinh thường. Mà bây giờ bọn hắn vậy mà cùng nhau đến đây phá Chu Tiên kiếm trận, Thông Thiên giáo chủ tự nhiên không dám có chút chủ quan. Chỉ gặp bốn người cùng thi triển thần thông, trong lúc nhất thời quang mang lập lòe, pháp bảo bay tán loạn, toàn bộ tràng diện dị thường chấn quan. Tại bọn hắn lăng lệ thế công phía dưới, Chu Tiên kiếm trận cũng bắt đầu khẽ run lên, phản phất lúc nào cũng có thể bị công phá bình thường. Đối mặt cường đại như thế đối thủ cùng tràn ngập nguy hiểm thế cục, Thông Thiên giáo chủ âm thầm cắn răng, toàn lực thôi động trận pháp chi lực chống lại. Trận này đại chiến kinh tâm động phách đến tuột cùng hiệu chết vào tay ai, chỉ sợ chỉ có thời gian mới có thể cho ra cuối cùng đáp án. Bất quá có Nhiên Đăng đạo nhân, Nam Cực Tiên ông cùng Vân Trung Tử trợ lực, để Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng lực lượng mười phần, trực tiếp lấy ra tính công kích hậu thiên chí bảo, Đả Thần Tiên. Cái này đả thần tiên toàn thân lóe ra quang mang thần bí, dài ước chừng 3 thước 6 tấc 5 điểm, trên đó tổng cộng có 26 tiết, mỗi một tiết đều tỉ mỉ khắc rõ 4 đạo uy lực kinh người ấn phủ, tổng cộng 84 đạo phù ấn. Những này ấn phủ giống như sao dày đặc giống như tô điểm tại trên thân roi, tản mát ra khí tức làm người sợ hãi. Nguyên Thủy Thiên Tôn cầm trong tay đả thần tiên, thân hình lóe lên, trực tiếp hướng phía Chu Tiên kiếm chủ trận phóng đi. Mà Thông Thiên giáo chủ đang tọa trấn tại tòa này chủ trận bên trong, quanh thân bị một tầng sáng chói chói mắt chư thiên khánh vân chỗ vây quanh, hình thành một đạo không thể phá vỡ phòng ngự bình chướng. Trong chốc lát, đầy trời kiếm khí như là giống như cuồng phong bạo vũ của tới. Lang lệ kiếm thế che khuất bầu trời, để cho người ta không rét mà run. Nhưng mà, Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt không đổi sắc. Trong tay đả thần tiên trên không trung xẹt qua một đạo hoa mỹ đường vòng cùng, mang theo một trận phong lôi thanh âm. Theo cánh tay hắn huy động, cái kia từng đạo gào thét mà tới kiếm khí, lại như cùng yếu ớt trang giấy, bị đánh thần tiên dễ dàng nện đến vỡ nát, tiêu tán thành vô hình. Thời khắc này Nguyên Thủy Thiên Tôn không ngừng cơ đả thần tiên, đem phía trước liên tiếp không ngừng đánh tới kiếm khí từng cái đánh tan. Trong nháy mắt, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã tới gần chủ trận chỗ cốt lõi, cùng Thông Thiên giáo chủ tới một cái mặt đối mặt. Chỉ gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn cặp kia thâm thúy như vực sâu đôi mắt chăm chú nhìn chăm chú phía trước cầm trong tay thanh bình kiếm, uy phong lẫm lẫm Thông Thiên giáo chủ, hắn có chút nheo mắt lại, trầm âm thanh mở miệng nói: "Sư đệ, giờ phút này quay đầu còn không tính là mượn, quyết không thể vì chỉ là một kẻ người xa lạ mà bị mất người ta sư minh đệ ở giữa nhiều năm thâm hậu tình nghĩa." Nhưng mà, đối mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn tận tình khuyên nhủ, Thông Thiên giáo chủ lại là cho mày, mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, trong miệng hừ lạnh một tiếng nói: "Muốn chiến liền chiến, không cần nhiều lời nói nhảm." Nói đi, chỉ gặp hắn cổ tay rung lên, trong tay chuôi kia thanh bình kiếm lập tức bộc phát ra một cỗ lăng lệ vô địch kiếm ý, bay thẳng lên 9 tầng mây. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy thế, không khỏi thương hại thở dài một hơi, lắc đầu thở dài: "Sư đệ, đã ngươi như vậy chấp mê bất ngộ, ngu xuẩn mất khôn, như vậy vi huynh cũng chỉ đánh xuất thủ phá mất ngươi cái này uy chấn tiên vực Chu Tiên kiếm trận." Lời con chưa dứt, Nguyên Thủy Thiên Tôn bỗng nhiên cánh tay vung lên, không chút do dự đem giữ trong tay đả thần tiên rời khỏi tay. Trong chốc lát, cái kia đả thần tiên như có linh tính bình thường, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Thông Thiên giáo chủ đỉnh đầu bắn nhanh mà đi, kỳ thế nhanh như thiểm điện, duệ không thể đỡ. Muốn phá ta trận, có bản lĩnh cứ việc phóng ngựa tới thử một lần. Thông Thiên giáo chủ khẽ miệng nổi lên một vòng khinh thường cười lạnh, ngay sau đó hét lớn một tiếng, trong tay thanh bình kiếm thuận thế bung ra. Bá! Một đạo ẩn chứa vô tận uy thế, phản phất có thể đâm thủng bầu trời khổng lồ kiếm khí bỗng nhiên bắn ra. Đạo kiếm khí này, giống như một vòng treo cao chân trời loan nguyệt, mang theo tiếng hét, lấy thế lôi đỉnh vạn quân nên hướng bay tập mà đến đả thần tiên. Giữa thiên địa, thời gian phảng phất ngưng kết tại một đoạn thời khắc, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Nhưng mà, ngay tại cái này nhìn như vĩnh hằng yên tĩnh bên trong, trong lúc bất chợt, một đạo tiếng vang kinh thiên động địa đống nhiên bộc phát. Âm ầm thanh âm vang tận mây xanh, tựa như bản cổ khai thiên tích địa lúc cầm vang lôi mình, đinh hai nhức óc. Trong chốc lát, một cỗ không có gì sánh kịp năng lượng dòng lũ lấy bài sơn đảo hải chi thế phun ra ngoài, nương theo lấy hào quang chói mắt lập lòe chói mắt. Tại mảnh này hào quang chói sáng bên trong, mấy đạo lăng lệ không gì sánh được điện mang như ngân xà giống như vũ động lấp lóe, trải qua nhảy vọt đằng sau, vừa rồi dần dần tiêu tán biến mất. Phải biết, thanh bình kiếm cùng đả thần tiên đều là Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ hai vị này tiên giới cự phách thành danh đã lâu tiên gia pháp bảo. Tuy nói đả thần tiên tại phẩm giai bên trên hơi kém tại thanh bình kiếm một bậc, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn đạo hạnh tu vi nhưng còn xa cao hơn Thông Thiên giáo chủ. Nguyên nhân chính là như vậy, khi hai món bảo vật này ở trong hư không ngang nhiên va chạm thời điểm, đưa tới uy thế có thể xương hủy thiên diệt địa. Chương 292 Chu Tiên kiếm trận bị phá, Cố Huyền kịp thời lấy đi Chu Tiên kiếm, khí hỏng xiển giáo tam tiên. Chương 292 Chu Tiên kiếm trận bị phá, Cố Huyền kịp thời lấy đi Chu Tiên kiếm, khí hỏng xiển giáo tam tiên. Hẻm núi, trên bầu trời, chỉ nghe một trận, lại một trận chấn nhân tâm phách tiếng oanh minh vang vọng chân trời. Toàn bộ thương khung tựa hồ cũng bị cỗ này bàng bạc lực lượng rung động, run lẩy bẩy. Vô cùng cường đại vô hình sóng âm, như là sôi trào mãnh liệt sóng biển, khí thế hung hăng quét sạch mà qua. Chỗ đến, cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy. Hẻm núi xung quanh từng tòa ngọn núi, không chịu nổi cỗ này kinh khủng trùng kích, nhao nhao ứng thanh sụp đổ, hóa thành vô số đá vụn lăn xuống xuống. Nguyên bản kiên cố không gian cũng tại thời khắc này sụp đổ, triệt để yên diệt vô tung. Trong lúc nhất thời, thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, đại địa kịch liệt rung động, dơ lên khói đặc quần quần bụi đất, che khuất bầu trời, đem trong chiến trường bao phủ đến cực kỳ chặt chẽ, để cho người ta khó mà thăm dò trong đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Đứng ở đằng xa quan chiến, Cố Huyền mắt thấy cảnh này, trong lòng kinh hãi và phẫn, nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn vạn lần không ngờ, đạo cảnh trở lên cường giả ở giữa giao phong vậy mà lại như vậy nghe rợn cả người. So sánh dưới, những cái được gọi là tiên đế đơn giản liền như là sâu kiến bình thường không có ý nghĩa, không chịu nổi một kích. Nhìn thấy trước mắt hết thảy, để Cố Huyền khắc sâu nhận thức đến, chính mình trước mắt tu vi hoàn toàn chính xác coi như hơi yếu một chút, đến mau chóng tăng lên, không có khả năng tại nằm thẳng mò cá. Muốn di nhiên tự đắc thời gian, điều kiện tiên quyết là có đầy đủ thực lực cường đại. Tỷ như hắn ở trên thiên huyền giới lúc, xưng bá toàn bộ thiên huyền đại lục, không người có thể địch. Tới Thái Sơ tiên vực, liền có chút không đáng chú ý, nhưng vào lúc này, Cố Huyền cái kia sắc bén như ưng chuẩn giống như ánh mắt bỗng nhiên quét về Chu Tiên kiếm trận vị trí. Chỉ gặp tại Nhiên Đăng đạo nhân, Nam Cực Tiên Ông cùng Vân Trung Tử ba người đồng tâm hiệp lực phía dưới, nguyên bản không thể phá vỡ Chu Tiên kiếm trận, giờ phút này vậy mà cũng xuất hiện kẽ hở khổng lồ. Trong đó có ba tòa trận pháp đã lung lay sắp đổ, phảng phất đến tàn trong gió bình thường, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Mà ẩn tàng tại Chu Tiên kiếm trận bên trong ba thanh tuyệt thế bảo kiếm, Chu Tiên ba kiếm, càng là hoàn toàn bại lộ tại trước mặt mọi người. cái này Chu Tiên Ba Kiếm chính là Cố Huyền nhất là quý trọng bảo vật một trong, lại há có thể dễ dàng tha thứ những này tự cho mình siêu phàm, tự cho mình thành cao xiển giáo tiên nhân đem nó cướp đi. Nghĩ đến đây, Cố Huyền không chút do dự thi triển ra chính mình nắm giữ 3000 đại đạo thuật một trong, Đại Thương Cung Thuật. Trong chốc lát, chỉ nghe soạt một tiếng vang thật lớn truyền đến, toàn bộ hư không cũng bắt đầu địa chấn kịch liệt tạo nên đến. Trên trời cao, bầu trời bỗng nhiên trở nên gió nổi mây phun, sấm sét vang dội. Từng đạo chói lóa mắt thiểm điện bạch phá bầu trời, như là ngân xà cuồng vũ bình thường. Ngay sau đó, một cái cự đại không gì sánh được lôi vân vòng xoáy bằng tốc độ kinh người cấp tốc hình thành, tựa như một cái mở ra miệng to như chậu máu cự thú, chuẩn bị thôn phệ thế gian vật vật. Sau một khắc, chỉ gặp từ lôi vân kia trong vòng xoáy, chậm rãi vươn từng cái tản ra vô tận đại đạo khí tức, to lớn đến vượt quá tưởng tượng thượng thương chi thủ. Những này thượng thương chi thủ, mỗi một cái đều giống như kình thiên chi trụ bình thường trắng kiện, phía trên lóe ra thần bí khó lường phù văn cùng quang mang. Bọn chúng mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, thẳng tắp hướng phía dưới Chu Tiên Ba Kiếm chụp tới, nhưng vào lúc này giờ phút này, chỉ gặp Nhiên Đăng đạo nhân thân hình lóe lên, trong tay phất trần bỗng nhiên vung lên, một đạo lăng lệ đến cực điểm quang mang tựa như tia chớp hướng phía Chu Tiên Kiếm trận bên trong một tòa đơn trận kích xạ mà đi, mà Nam Cực Tiên ông thì hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, trong nháy mắt thi triển ra một loại thần bí khó lường pháp thuật. Một cỗ cường đại lực lượng vô địch như là sôi trào mãnh liệt dòng lũ bình thường phóng tới một tòa khác đơn trận, cùng lúc đó, Vân Trung Tử cũng không chút nào yếu thế. Hắn giơ cao trong tay bắt quái kiếm, trên thân kiếm lóe ra chói lóa mắt lôi quang. Theo hắn ra sức một chém, một tia chớp thế như vạn tấn kiếm khí, gào thét lên bổ về phía cuối cùng một tòa đơn trận. Phanh một tiếng vang thật lớn, phản phất toàn bộ thiên địa cũng vì đó run rẩy lên. Cái kia ba tòa nguyên bản không thể phá vỡ đơn trận, tại nguồn lực lượng cường đại này trùng kích phía dưới, rốt cục không chịu nổi, ầm vang sụp đổ ra. Vô số điểm sáng, như là trong bầu trời đêm sáng chói hoa mị sao dày đặc bình thường, bay là tả hướng lấy bốn phương tám hướng phiêu tán mà đi. Nương theo lấy đơn trận vỡ nát, ẩn tàng trong đó Lục Tiên Kiếm, Hãng Tiên Kiếm cùng Tuyệt Tiên Kiếm ba thanh tuyệt thế bảo kiếm bản thể cũng rốt cục hiện lộ ra. Bọn chúng lặng lặng lơ lửng giữa không trung, tản ra làm người sợ hãi hàn quang cùng uy áp. Cái này ba thanh bảo kiếm đều là nhất đẳng tiên tiên linh bảo. Từ xưa đến nay, bọn chúng một mực khống chế tại Thông Thiên giáo chủ vị này uy trấn cựu giới bát hoang đại năng trong tay. Chính là tiệt giáo chân quý nhất bảo vật trần giáo. Như vậy hiếm thấy chân bảo, làm sao có thể không làm cho mọi người ở đây tim đập thình thịch. Nhiên Đăng đạo nhân, Nam Cực Tiên ông cùng Vân Trung Tử trong mắt ba người đều là hiện lên một tia tham lam. Bọn hắn gần như đồng thời tâm niệm vừa động, liền muốn đem ba kiện này tiên tiên linh bảo bỏ vào trong túi. Nhưng mà liền tại bọn hắn vừa mới chuẩn bị đưa tay thu lấy thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Trong bầu trời, đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt không gian ba động, ngay sau đó một cái to lớn vô cùng lại toàn thân đen kịt thượng thương chi thủ không có dấu hiệu nào từ trên trời giáng xuống. Cái này thượng thương chi thủ che khuất bầu trời, mang theo không có gì sánh kịp khí tức khủng bố, căn bản không cho đám người bất kỳ phản ứng nào cơ hội, trực tiếp bắt lại Lục Tiên Kiếm, Hãng Tiên Kiếm cùng Tuyệt Tiên Kiếm ba thanh bảo kiếm, sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng thai cấp tốc rút ra đi xa. Nhiên Đăng đạo nhân, Nam Cực Tiên ông cùng Vân Trung Tử ba người trơ mắt nhìn sắp tới tay thịt mỡ cứ như vậy bị người khác ngạnh sinh sinh cướp đi, phẫn nộ trong lòng đơn giản không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Bọn hắn lập tức đến xanh mét cả mặt mày, toàn thân không ngừng run rẩy. Chỉ gặp Nhiên Đăng đạo nhân trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, trong miệng càng là phát ra gầm lên giận dữ, yêu nghiệt phương nào, dám cướp đoạt chúng ta bảo vật. Nam Cực Tiên ông cũng là tức đến xanh mét cả mặt mày, trên trán nổi gân xanh. Hắn cơ trong tay phất trần, mắng to, vô sỉ tiểu tặc, mau mau dừng lại. Nếu không đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình. Liền ngay cả luôn luôn trầm ổn Vân Trung Tử, giờ phút này cũng kìm nén không được lửa giận trong lòng. Hắn song mi nhíu chặt, cắn răng nghiến lợi hô, hôm nay nếu không đem kẻ này bắt được, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Kết quả là, ba người này giống như ba đầu nổi giận hùng sư, khí thế hung hăng hướng phía cái kia đoạt bảo người điên cuồng đuổi theo, dưới chân bọn hắn sinh phong, thân hình nhanh như thiểm điện. Những nơi đi qua nhấc lên trận trận cuồng phong, dẫn tới trung quanh cắt bay đá chạy, thật là kinh người. Mà vị kia thành công cấp đi ba kiếm Cố Huyền, biết rõ chính mình lần này hành vi đã chọc giận mấy vị này tiên giới đại năng. Nếu là hơi không cẩn thận bị đuổi kịp, hậu quả tất nhiên thiết tưởng không chịu nổi. Bởi vậy, tại lấy đi ba kiếm đằng sau, hắn không dám có chút trì hoãn, thi triển ra tất cả vũ liếng, dốc hết toàn lực hướng về phương xa mau chóng bay đi. Tốc độ kia nhanh chóng, lại so cái kia mũi tên rời cũng còn muốn tấn mãnh mấy phần. Xiển giáo Tam Tiên Tiên Vương đều tại đạo cảnh, hắn bất quá chỉ là tiên quân thôi, nhưng đánh bất quá. Cố Huyền trực tiếp lòng bàn chân môi dầu, chuẩn đi, cầm đồ vật, liền chạy. Đuổi lão tử. Hắc hắc, đuổi không đến, liền hỏi ngươi có tức hay không. Chương 293 Nguyên Thủy toàn lực xuất thủ muốn đưa thông thiên tử lộ, nhân vật thần bí đến, thời gian ngừng lại. Chương 293 Nguyên Thủy toàn lực xuất thủ muốn đưa thông thiên tử lộ, nhân vật thần bí đến, thời gian ngừng lại. Chủ tiên kiếm chủ trận, tràn ngập khói lửa, dần dần tiêu tán ra. Nguyên bản cái kia che khuất bầu trời, khí thế rộng rãi Chu Tiên Kiếm trận triệt để công phá. Toàn bộ khổng lồ mà phức tạp trận pháp liền như là hư ảo không thật hoa trong kính, trăng trong nước bình thường, chậm rãi hướng phía bốn phương tám hướng phiêu tán mà đi. Phản phất chưa từng tồn tại một dạng. Giờ phút này, trong trận vị trí, Thông Thiên giáo chủ chính có chút thở hào hẹn, có vẻ hơi mỏi mệt không chịu nổi. Trong tay hắn nắm thanh bình kiếm, bây giờ vậy mà chỉ còn lại có một cái lẻ loi trơ trọi chua kiếm, thân kiếm sớm đã chẳng biết đi đâu. Nhưng mà đáng được ăn mừng chính là, hắn cái tay còn lại nắm thật chặt một thanh tản ra thấu xương hàn ý trường kiếm sắc bén, Chu Tiên Kiếm. Chu Tiên Kiếm trận mặc dù phá, thêm này kiếm không bị thương đến căn bản, vẫn như cũ hàn quang bắn ra bốn phía, kiếm khí bức người. lại nhìn về phía đối diện Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mặc dù hắn cũng không giống Thông Thiên giáo chủ như vậy thở hổn hển, nhưng cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện, trên người hắn món kia đạo bào hoa lệ, cũng hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện một chút tổn hại chỗ, nhất là ngực vị trí. Thình lình có một đạo thật dài vết kiếm, từ cổ áo một mực kéo dài đến phần bụng, làm cho người nhìn thấy mà giật mình. May mà có Chư Thiên Khánh Vân thủ hộ, mới khiến cho Nguyên Thủy Thiên Tôn chưa nhận tính thực chất tổn thương. Nếu không hậu quả chỉ sợ thiết tượng không chịu nổi. Không chỉ có như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay cầm Đả Thần Tiên đồng dạng tình huống không tốt. Phía trên hiện đầy từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách. Phản phất tùy thời đều có thể không chịu nổi lực lượng trùng kích, mà băng liệt phá toái bình thường. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt ở giữa, hai vị này cường giả đỉnh cao kịch liệt giao phong liền đã phân ra thắng bại, ai cao ai thấp có thể nói liếc qua thấy ngay. Lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi nâng lên hắn cái kia cao quý mà uy nghiêm đầu lâu, mắt sáng như đuốc giống như thẳng tắp bắn về phía đối diện chính đại miệng thở hổn hển Thông Thiên giáo chủ. Chỉ gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. "Sư đệ, bây giờ không có Chu Tiên kiếm trận làm vậy vào, ngươi thì như thế nào có thể là ta bị đại sư minh này địch thủ?" Nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nói này, Thông Thiên giáo chủ ngẩng đầu, không chút nào yếu thế đáp lại nói, "Hừ, cho dù không có Chu Tiên kiếm trận, bản giáo chủ làm theo có lực đánh một trận. Ngọc Thanh sư minh, chớ có xem nhẹ tại ta." "Nói đi." Hắn hít sâu mấy hơi, cố gắng điều chỉnh hỗn loạn nội tức. Đồng thời nó trong ánh mắt, càng là xuyên suốt ra mấy phần kiệt ngạo bất tuần chi sắc. Phản phất coi như đối mặt kẻ địch cường đại đến đâu, cũng sẽ không tùy tiện túi đầu nhận thua. Nhận sợ hãi, cả đời này cũng không quá khả năng. Nhìn thấy Thông Thiên giáo chủ quật cường như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn không khỏi khẽ khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng quên, "Sư đệ, ngươi cái này một thân kinh thiên động địa tu vi được không dễ, không cần thiết bởi vì nhất thời chi khí mà hủy hoại chỉ trong chốc lát." Nhưng mà, đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn hảo luôn quên bảo, Thông Thiên giáo chủ lại là không cảm kích chút nào, hắn hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh bị phản bác, "Ngọc Thanh sư huynh, bớt ở chỗ này mèo khóc chuột giả từ bi. Ta nhìn ngươi chính là cái từ đầu đến đuôi ngụy quân tử." Mặt ngoài ra vẻ đạm mạo, kỳ thực đầy mình nam đạo nữ sướng ý đồ xấu. Còn càng muốn bày ra một bộ trách trời thương dân bộ dáng đến lừa gạt đám người, thật gọi người buồn nôn đến cực điểm. Nói đến đây, Thông Thiên giáo chủ lại là một trận cười lạnh, giễu cợt nói, "Ngọc Thanh sư huynh, chỉ bằng ngươi bộ này dối trá làm ra vẻ đức hạnh, không đi đầu nhập vào Tây Phương giáo đám tặc ngốc kia con lừa đơn giản thật là đáng tiếc. Nói không chừng đến bên kia, ngươi còn có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi." Vừa dứt lời, Nguyên Thủy Thiên Tôn nguyên bản bình hòa sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm như nước, trong hai con mắt của hắn hiện lên một đạo lăng lệ hàn quang. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Thông Thiên giáo chủ, mỗi chữ mỗi câu từ trong hàm răng gạt ra một câu, "Sư đệ, xem ra ngươi là khăng khăng muốn mời rượu không ha ha phản rượu. Đã như vậy, vậy liền đừng trách vi huynh hạ thủ vô tình." Nói đi, chỉ gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn cổ tay rung lên. Một viên tản ra vô tận hỗn độn khí tức bảo châu, thình lình xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn, chính là cái kia uy lực vô tận hỗn độn châu. Nguyên Thủy Thiên Tôn tay cầm hỗn độn châu, quanh thân khí thế đột nhiên tăng vọt. Hắn trầm giọng quát, "Cũng được, hôm nay sư minh ta liền muốn hảo hảo giáo huấn ngươi một chút cái này không biết trời cao đất rộng hạ người cuồng vọng. Cũng tốt để cho ngươi biết cái gì gọi là tôn sư trọng đạo." Vừa dứt lời, chỉ gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt lạnh lùng, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết chi sắc. Không chút do dự cầm trong tay nắm chắc hỗn độn châu, đột nhiên ném giữa không trung. Trong chốc lát, hỗn độn châu tách ra chói lóa mắt quang mang, tựa như một đạo xẹt qua chân trời lôi đỉnh chi quang, mang bọc lấy làm cho người sợ hãi kinh hãi, không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng. Lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, hướng phía Thông Thiên giáo chủ đỉnh đầu gào thét mà đi, một cái này, Nguyên Thủy Thiên Tôn hiển nhiên đã dốc hết toàn lực, không có chút nào hạ thủ lưu tình chi ý, nó mục đích chính là muốn nhất cử lấy đi Thông Thiên giáo chủ tính mệnh. Đối mặt bén nhọn như vậy hung manh thế công, Thông Thiên giáo chủ cũng là sắc mặt đột biến, thần sắc trở nên không gì sánh được ngưng trọng lên. Hắn biết rõ Hỗn Độn Châu chính là thiên hạ có thể đếm được trên đầu ngón tay tiên thiên linh bảo một trong, uy lực kinh người, nếu là bị thứ nhất kích trúng mục tiêu, chính mình tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Nhưng mà, giờ phút này, đã không cho phép hắn có nửa điểm lùi bước cùng do dự, chỉ có liều chết một trận chiến mới có một chút hy vọng sống. Đang lúc Thông Thiên giáo chủ chuẩn bị được ăn cả ngã về không, ra sức nên địch thời điểm. Phút chốc, dị biến nảy sinh, không gian chung quanh thật giống như bị một cái bàn tay vô hình nhấn xuống nút tạm dừng bình thường. Hết thảy tất cả đều trong nháy mắt ngưng kết yên tĩnh lại. Không chỉ có viên kia cấp tốc đập tới Hỗn Độn Châu, im bặt mà dừng, liền liên Thông Thiên giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn hai người cũng như bị làm định thân chú. Ngạnh sinh sinh như ngừng lại giữa không trung, không cách nào lại di động mảy may. Bất thình lình bị dị một màn, lập tức để cho hai người đều là kinh hãi muốn tuyệt, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Có thể làm cho thời gian đống nhiên đình chỉ vốn là không thể tưởng tượng, nhưng càng khiến người ta khó có thể tin chính là, vậy mà có thể làm cho bọn họ hai vị thực lực siêu phàm thoát tục cường giả đồng thời không thể động đậy, đứng im giữa không trung bên trong. Bởi vậy có thể thấy được, vị này thần bí khách đến thăm tu vi nhất định sâu không lường được, xa xa áp đảo hai người bọn họ phía trên. Đến tột cùng là thần thánh phương nào, dám có được như vậy thông thiên triệt địa chi năng. Trong lúc nhất thời, sợ hãi cùng nghi hoặc giống như thủy triều sông lên đầu, tràn ngập hai người náo hải. Nhưng mà, đúng vào thời khắc này, thiên hữu dị tượng đống nhiên hiện hiện. Chỉ gặp cái kia đông phương xa xôi, tử khí như sôi trào mãnh liệt dòng lũ bình thường cuồn cuộn mà đến, kéo dài hơn 3 vạn dặm. Khí thế bằng bạc, rung động lòng người. Nguyên bản phong vân biến ảo, âm tình bất định thương khung. Giờ phút này lại đột nhiên bị chói lóa mắt quang mang bao phủ, phản phất trong nháy mắt mở ra hàng ngàn hàng vạn chén sáng chói uy hoàng điện sáng, đem toàn bộ bầu trời chiếu rọi đến sáng như ban ngày. Cùng lúc đó, Du Dương Nguyện chuyển tiên âm như róc rách như nước chảy nhẹ nhàng chảy xuôi mà ra. quanh quẩn bên thai mở, làm cho người say mê trong đó khó mà tự kiềm chế. Mà giữa phiến thiên địa này càng là tràn ngập một cỗ thấm vào ruột gan kỳ dị thanh hương, mùi thơm kia như là thế gian chân quý nhất hương liệu hỗn hợp mà thành, hương thơm xông vào mũi, thẳng vào nội tâm, để cho người ta không tự chủ được say mê trong đó, tâm thần đều là say mê. Ngay sau đó, một trận đinh thái nhức óc, giống như hoàng trung đại lữ, giống như hùng hồn bao la hùng vi châu hống âm thanh, đột ngột ở giữa phiến thiên địa này ầm vang vang lên. Tiếng vang thật lâu bên tai không dứt, thanh âm này phảng phất tận chứa vô tận uy nghiêm cùng lực lượng, chấn động tứ phương. Khi Thông Thiên giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe nói âm thanh này lúc, hai người thần sắc đều là nao nao, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng chỉ vẹn vẹn là thời gian qua một lát, trong lòng bọn họ vốn có sợ hãi tựa như băng tuyết gặp xuân dương bình thường cấp tốc tan rã tiêu tán, thay vào đó thì là một vòng thật sâu cung kính chi tình. Tại thời khắc này, bọn hắn đã tin tưởng biết được người đến tuột cùng là ai. Mặc dù như thế, trong hai người tâm chỗ sâu vẫn như cũ cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Sư Minh tu vi cùng thần thông vậy mà lại có to lớn như vậy tăng lên, chẳng lẽ đột phá đến thiên cảnh? Thời gian ngừng lại a, như vậy vô thượng thần thông chỉ sợ chỉ có thiên cảnh mới có thể làm đến đi. Chương 294 bá khí thái thượng lão quân, như còn nhận ta đại sư minh này, hiện tại lăn. Chương 294 bá khí thái thượng lão quân, như còn nhận ta đại sư minh này, hiện tại lăn. Hẻm núi, thương khung chi đỉnh. Thông Thiên giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn hai vị cường giả tuyệt thế đứng đối mặt nhau. Trên người bọn họ tản ra khí tức cường đại, làm cho không khí xung quanh đều phảng phất rung động. Lúc này hai người trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đã phân sinh tử, cũng chia cao thấp. Nhưng mà, ngay tại hai người đang chuẩn bị ra tay đánh nhau thời khắc, nguyên bản lao nhanh không thôi thời gian chi lưu đột nhiên chỉ trệ không tiến, thế gian vạn vật trong nháy mắt lâm vào một loại quỷ dị trạng thái đứng im. Liền ngay cả tu vi thông huyền, thần thông quảng đại Thông Thiên giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, giờ phút này vậy mà cũng như bị làm định thân chú bình thường, không có cách nào xê dịch nửa phần thân thể. Loại này hoàn toàn mất đi đối tự thân vận mệnh cảm giác khống chế. Đối với hai vị này từ đạp vào con đường tu hành, đến nay liền tung hoành vô địch tồn tại tới nói, hay là cuộc đời lần đầu tiên, sợ hãi cùng bất an giống như thủy triều xông lên đầu, để bọn hắn sắc mặt trở nên trắng bệch. Đúng vào lúc này, trong bầu trời đột nhiên xuất hiện kỳ dị cảnh tượng. Chỉ gặp phương đông chân trời dâng lên một đoàn nồng đậm tử khí, trùng trùng điệp điệp của tới, kéo dài trọn vẹn hơn 3 vạn dặm. Nương theo lấy tử khí mà đến, còn có trận trận du dương êm tai, tựa như tiên lại tiên âm. Cái kia tiên âm lượn lờ nhiễu lương, dư âm bên tai không dứt, làm cho người nghe ngóng tâm thần thanh thản. Cùng lúc đó, giữa cả thiên địa đều tràn ngập lên một cỗ thấm vào ruột gan, làm lòng người say thần mê không biết tên thanh hương. Cỗ này thanh hương phảng phất có được ma lực thần kỳ, có thể đuốt lên mọi người nội tâm lo nghĩ cùng sợ hãi. Mà tại cái kia tản ra vạn trượng quang mang dưới bầu trời, từng dãy trắng loãng như tuyết tầng mây giống như là nhận một loại lực lượng thần bí nào đó thúc đẩy, chậm rãi hướng về hai bên tách ra. Sau đó, một bóng người xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Chỉ thấy người tới là một vị râu bạc lao ông tóc trắng, người mặc một bộ màu tím nhạt bát quái tiên bào, trong tay nhẹ lay động một thanh quạt lông, bên cạnh ngồi tại một đầu hình thể vô cùng to lớn thanh lưu trên lưng. Người này không phải người khác, chính là đỉnh kia đỉnh đại danh, uy trấn cửu giới bát hoang tam thanh đứng đầu Nhân giáo giáo chủ, Thái Thanh quận cổ thị Thiên đạo Thái thượng lão quân. Tại thanh lưu một bên, còn đứng thẳng một tên khí chất nho nhã nam tử, chính là Thái thượng lão quân tọa hạ duy nhất đại đệ tử, Huyền Đô đại pháp sư. Lại sau này phương nhìn lại, hai bên trái phải phân biệt đứng vững một đôi kim đồng ngọc nữ. Bọn hắn khuôn mặt mỹ lệ, dáng người thức tha, cầm trong tay các loại pháp bảo thiên khí, lộ ra uy phong lẫm liệt. Mà nhìn người tới, Thông Thiên, Nguyên Thủy hai người trong lòng thấp thỏm lo âu sợ hãi, lập tức tan thành mây khói, thay vào đó là không gì sánh được cung kính. Đồng thời, trong lòng của hai người cũng là khiếp sợ không thôi. Từ Hồng Mông Thiên cung từ biệt, Thái Thanh sư Minh tu vi, tựa hồ cao thâm hơn có lượng. Ngay cả thời gian ngừng lại như vậy vô thượng thần thông đều đã nắm giữ, chẳng lẽ đạt đến tiên cảnh. Giờ phút này, cái kia treo cao tại hai người hướng trên đỉnh đầu Thái Thượng lão quân, nó ánh mắt giống như bình tĩnh nước hồ bình thường, nhàn nhạt đảo qua phía dưới hai người. Sau đó, hắn chậm rãi hé môi, thanh âm không nhanh không chậm vang lên, nhĩ đẳng đều là đồng môn sư huynh đệ, ở chỗ này như vậy chém chém giết giết, giống kiểu gì? Còn thể thống gì? Thái Thượng lão quân lời nói, như là thần trung mộ cổ, rõ ràng truyền vào hai người trong tai. Nếu như việc này bị lão sư biết được, hai người các ngươi chỉ sợ đều khó mà đào thoát hồng hoàn thái dương. Nói đến đây, chỉ gặp hắn nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, nguyên bản bị đông lại thời gian trong nháy mắt khôi phục lưu động. Nhưng mà, cứ việc thời gian đã lại bắt đầu lại từ đầu lưu chuyển. Nhưng Thông Thiên giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn tu vi của hai người, nhưng như cũng bị Thái Thượng lão quân vững vàng giam cấm. Bọn hắn tựa như là hai cái bị vây ở trong lồng mánh thú, mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đồng bệnh ở giữa không trung, khó mà thi triển ra thực lực chân chính đến phân cao thấp. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy thế, đội vàng hướng phía Thái Thượng lão quân chắp tay thở dài, một mặt ủy khuất giải thích nói Thái Thanh sư mình cũng không phải là tiểu đệ không nguyện ý nhớ đồng môn ở giữa tình nghĩa, thật sự là Thông Thiên sư đệ quá mức hùng hổ dọa người. Hắn vậy mà công nhiên đến đỡ những người ngoài kia, còn tàn nhận suy yếu ta xiển giáo thập nhị kim tiên tam quang thần lực, cũng phong bế thiên môn, khiến bọn hắn bây giờ đều biến thành bình thường phạm nhân thân thể. Sâu như vậy thù lại hận, tiểu đệ làm sao có thể nuốt xuống cơn giận này đâu? Thả ngươi mẹ cái rắm. Thông Thiên giáo chủ nghe chút lời này, lúc này biến sắc, không khách khí chút nào liền đem nói cho bác trở về, chỉ gặp hắn hai mắt trợn lên, tức giật quát, Thái Thanh sư minh, tiểu đệ ta mấy năm nay đến vẫn luôn tại cái kia kim ngao đảo thượng dốc lòng bế quan tu luyện, đối với ngoại giới sự tình thế nhưng là một mực chẳng quan tâm. Ta cái này giáo vụ tất cả đều giao cho môn hạ của ta đại đệ tử Đa Bảo cùng Kim Linh Thánh Mẫu hai người thay quản lý. Nói đến chỗ này, hắn ngừng lại một chút, tiếp lấy lại tức giận bất bình nói, có thể cái kia Nguyên Thủy lão nhi, vậy mà hoàn toàn không để ý chân tướng sự thật, ở đây ăn nói bịa chuyện, tùy ý nói xấu tại ta, thật sự là khinh người quá đáng. Còn có cái kia xiển giáo thập nhị kim tiền, bọn hắn tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Ở trong đó nguyên do, Nguyên Thủy lão nhi thật chẳng lẽ tâm lý không có điểm số sao? Lúc này Thông Thiên giáo chủ đã là lên cơn giận dữ, khó tự kiềm chế. Nhưng mà, đối mặt Thông Thiên giáo chủ như vậy kịch liệt ngôn từ, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là sắc mặt âm trầm xuống, hắn hơi nhíu lên lông mày, lạnh lùng phản bác, "Sư đệ, ngươi chớ nên ở chỗ này miệng đầy ông nôn với ngữ. Ngay trước Thái Thanh sư huynh mặt, ngươi lại cũng dám cản rỡ như vậy vô lễ, đơn giản không giá thể thống gì." "Nói đi." Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là cầm trong tay phất trần nhẹ nhàng vung lên, dường như đối với Thông Thiên giáo chủ nói chuyện hành động biểu thị bất mãn cùng trách cứ. Nhìn thấy hai người tại cái kia cãi lộn không ngớt, một mực trầm mặc không nói Thái Thượng lão quân, rốt cục nhịn không được. Chỉ gặp hắn nguyên bản giãn ra lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, trên mặt lộ ra một chút vẻ không vui. Đồng thời đề cao chính mình tiếng nói, cái kia vang dội mà thanh âm uy nghiêm trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ không gian, ngạnh sinh sinh đem ngay tại cái lộn không nghỉ hai người cho cưỡng ép đánh gãy. "Đủ!" Thái Thượng lão quân gầm thét một tiếng, tựa như đất bằng kinh lôi bình thường, chấn động đến ở đây tất cả mọi người là run lên trong lòng. Thông Thiên cùng Nguyên Thủy hai người không khỏi toàn thân lắc một cái, cổ cũng vô ý thức rụt lại. Bọn hắn bộ dáng kia tựa như là tinh lịch gây sự tiểu hài tử đột nhiên bắt gặp nghiêm khắc chủ nhiệm lớp một dạng, doa đến vội vàng cúi đầu. Hai người trong miệng ngập ngừng nói Thái Thanh sư mình, chúng ta biết sai. Thái Thượng lão quân mặt trầm như nước, mắt sáng như đuốc nhìn lướt qua trước mặt hai cái này phạm sai lầm sau ngoan ngoãn nhận lầm sư đệ. "Hai người các ngươi bên nào cũng cho là mình phải, đều nói chính mình có lý. Nhưng chuyện này không phải là đúng sai, lão phu tự nhiên sẽ phân biệt rõ ràng." Nói, tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên, chỉ gặp một lần lóe ra thần bí quang mang Thái Cực Kiếm Bát Quái, chậm rãi xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Mặt này Thái Cực Kiếm Bát Quái, tạo hình phong cách cổ xưa trang nhã, mặt kính bóng loáng như nước, phía trên khắc đầy lít nha lít nhít phù văn cùng đồ án, lộ ra cực kỳ thần bí khó lường. Chỉ nghe Thái Thượng lão quân chậm rãi nói, "Kính này chính là lão phu gần đây căn cứ Thái Cực Đồ tỉ mỉ luyện chế mà thành một kiện pháp bảo, nó không chỉ có trải vượt thiên đạo huyền cơ chi kỳ diệu công hiệu, còn có bao hàm vàng diện, thấy rõ đại thiên thế giới đủ loại biến hóa cường đại năng lực. Mà lại, thông qua kính này, còn có thể xem xét đã từng phát sinh ở nơi đây tất cả mọi chuyện, cũng thực hiện thời gian quay lại." Khi cái kia thời gian quay lại bốn chữ truyền vào Nguyên Thủy Thiên Tôn trong thai trong nháy mắt, liền như là bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập tự thạch bình thường, kích thích ngàn cơn sóng. Chỉ gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn tấm kia phảng phất đầm sâu tịnh thủy giống như trên khuôn mặt, vậy mà khó mà ức chế hiện ra một tia rất nhỏ run run. Lại nhìn hắn cặp kia nguyên bản thâm tàng tại rộng thùng thình trong tay áo bàn tay, lúc này cũng giống là đột nhiên nhận một loại nào đó mãnh liệt kích thích giống như, đột nhiên siết chặt đứng lên, bởi vì dùng sức quá độ. Gân xanh trên cánh tay càng là như con run giống như có chút bạo khởi, có thể thấy rõ ràng. Tình cảnh như thế, không thể nghi ngờ biểu lộ lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn sâu trong nội tâm tâm tình chập chờn tuyệt không phải bình thường. Nhìn như bình tĩnh như nước bề ngoài bên dưới, kỳ thực sóng ngầm mấy liệt. Cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn hình thành so sánh rõ ràng thì là một bên Thông Thiên giáo chủ. Chỉ nghe hắn nhẹ giọng cười một tiếng, trong tiếng cười lộ ra mấy phần để cho người ta nhìn không thấu thâm ý. Ngay sau đó, hắn cái kia hẹp dài đôi mắt có chút nheo lại, mang theo một vòng như có như không vẻ trêu tức, ý vị thâm trường hướng phía Nguyên Thủy Thiên Tôn liếc đi một chút. Thời gian quay lại, cái này tốt, lần này ta ngược lại muốn xem ngươi lão thất phu này còn có thể như thế nào giải thích. Một bên khác, theo Thái Thượng kia lão quân đưa tay phải ra, ngón trỏ nhẹ nhàng điểm một cái, một tia tinh khiết mà cường đại tiên lực liền từ đầu ngón tay tuôn ra, giống như một đạo dòng nhỏ giống như cấp tốc rót vào trước mắt Thái Cực Kiếm Bát Quái bên trong. Cái này tia tiên lực vừa mới tiếp xúc đến mặt kính, tựa như là bị một cỗ lực lượng vô hình hấp dẫn lấy bình thường, trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một giây sau, nguyên bản lặng lặng nằm tại Thái Thượng lão quân trong lòng bàn tay Thái Cực Kiếm Bát Quái đột nhiên có chút chấn động một cái, tiếp lấy vậy mà tự hành tránh thoát hắn không chế, chậm rãi bồng bềnh ở giữa không trung bên trong. Cùng lúc đó, tấm gương mặt ngoài bắt đầu lóe lên từng đạo thần bí mà thâm thúy hào quang màu tím nhạt. Những ánh sáng này giống như linh động tinh linh, trên không trung xen lẫn cuốn quanh, tạo thành một bức lộng lẫy nhưng lại để cho người ta nhìn không thấu cảnh tượng kỳ dị. Vẹn vẹn qua một cái chớp mắt, càng kinh người hơn một màn xuất hiện. Chỉ gặp vậy quá cực kiếm bắt quái vị trí trung tâm, đột nhiên bắn ra chói mắt hào quang chói mắt. Đạo tia sáng này tựa như thiểm điện xẹt qua bầu trời đêm, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, hướng phía dưới hẻm núi ầm vang vào tới. Trong chốc lát, toàn bộ hẻm núi đều bị đạo tia sáng này chỗ chiếu sáng, quang mang mãnh liệt, khiến cho tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi hít mắt lại. Nương theo lấy đạo tia sáng này đánh kích, hết thảy chung quanh tựa hồ trong lúc bất chợt đã mất đi thời gian trói buộc, bắt đầu chạy đến chiếu lại đứng lên. Thật giống như có một cái nhìn không thấy đại thủ nhấn xuống đảo ngược thời gian cái nút, có chuyện vật đều dọc theo quỹ tích ban đầu đi ngược chiều. Tiếng gió, tiếng chim hót, tiếng nước chảy, các loại thanh âm cũng đều trở nên lộn xộn, đan vào một chỗ. Ngay sau đó, từng màn đã từng phát sinh ở trong hạp cốc này, tràng cảnh bắt đầu như là chiếu phim bình thường, rõ ràng hiện ra ở trước mặt mọi người. Trong những hình ảnh kia có xiển giáo thập nhị kim tiên, còn có Cố Huyền thân ảnh. Mà liên quan tới bọn hắn tại sao lại xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân, cũng theo hình ảnh không ngừng hoán đổi dần dần nổi lên mặt nước. Ước chừng qua thời gian một nén nhang, chỉ gặp cái kia tản ra thần bí quang mang, ẩn chứa vô tận huyền cơ Thái Cực Kiếm Bát Quái, như là nhận một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt bình thường, chậm rãi bay trở về đến Thái Thượng lão quân trong tay. Theo tấm gương quý vị, nguyên bản bị thời gian quay lại chỗ vặn bẹo thời không, cũng trong nháy mắt khôi phục được bình thường trên dòng thời gian. Thái thượng lão quân cặp kia thâm thúy như vực sâu đôi mắt, thẳng tắp nhìn chăm chú Nguyên Thủy Thiên Tôn, phảng phất có thể xuyên thấu đối phương linh hồn. Ngọc Thanh sư đệ, bây giờ vấn đề này chân tướng đã rõ ràng, ngươi còn có cái gì có thể nói? Đối mặt Thái thượng lão quân chất vấn, Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt lộ ra một vòng quật cường chi sắc, cứng cổ đáp lại nói: "Thái Thanh sư minh, ta xác thực không có gì đáng nói, nhưng dù vậy, trong nội tâm của ta vẫn không phục. Không nói đến khác, liền đơn thuần cái kia ổn dậy quật khởi, sau lưng nó chẳng lẽ không có sư minh ngài trong bóng tối duy trì à? Ngay tại trước đó vài ngày, ngài thế nhưng là điều động một mực đi theo tại ngài bên cạnh tâm phúc đệ tử Huyền Đô, tự mình tiến về ổn dậy đưa lên hậu lễ. Nếu chính ngài cũng tham dự trong đó, làm sao có thể công chính bình phán giữa chúng ta đúng sai không phải là? Lại nói cái kia gọi Cố Huyền Gia Hỏa, bất quá chỉ là một cái đến từ hạ giới tiểu tốt vô danh thôi. Hắn vậy mà vọng tưởng muốn sáng lập thuộc về mình giáo phái, đây quả thực là người si nói ngọng. Nếu như tùy ý người như vậy tùy ý khai tông lập giáo, sau hôm đó chẳng phải là tùy tiện A Miêu A Cẩu nào đều có thể tự lập môn hộ, tự thành một phái sao? Kể từ đó, chúng ta Tam Thanh đại biểu Tam giáo chi địa vị cùng uy nghiêm, lại đem đặt chỗ nào? Thứ nơi sâu xa hết thể tự có định số. Sư đệ, ngươi đây là quá chấp nhất vu biểu tượng mà mất phương hướng bản tâm. Thái thượng lão quân ngồi ngay ngắn ở thanh lưu trên lưng. Hắn cái kia trải qua tang thương nhưng như cũng bình tĩnh như nước, khuôn mặt không có chút gợn sóng nào, hai mắt khép hở, trầm âm thanh mở miệng nói ra. Nó ngữ khí bình thản thư giãn, phản phất thế gian vạn vật đều không thể nhiễu loạn nội tâm của hắn yên tĩnh. Hừ, tốt một cái tự có định số. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy cười lạnh một tiếng, đôi mắt nhìn thẳng Thái Thượng Lão Quân, không hề nhượng bộ chút nào phản bác. Vậy theo sư minh góc nhìn, như thế nào định số? Chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem thông thiên làm sằng làm bậy phải không? Chuyện hôm nay, ta tự nhận là cũng không sai lầm, cho dù Thái Thanh sư minh ngài tự mình đến đây, cũng đừng hòng để cho ta từ bỏ ý đồ. Trừ phi thông thiên quay quay giao ra người đến, cũng hướng ta nhận lầm bồi tội. Thái Thượng Lão Quân nghe vậy lắc đầu, thở dài một hơi nói: Ngọc Thanh sư đệ, cần gì chứ? Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt lóe ra lăng lệ quan mang, thanh âm không tự giác để cao mấy phần. Đã như vậy, nhiều lời vô ích, vậy chúng ta liền nơi tay dưới đáy gặp cái chân chương đi. Lời con chưa dứt, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không biết tại khi nào xông phá Thái Thượng Lão Quân hạ cấm chế, quanh thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ hơi thở càng khủng bố, cỗ khí tức này như sôi trào mãnh liệt sóng biển, hướng về bốn phía quét sạch mà đi. Những nơi đi qua, hư không rung động, phong vân biến sắc, toàn bộ không gian tựa hồ cũng không chịu nổi cỗ uy áp này, ẩn ẩn có sụp đổ chi thế. Thấy cảnh này, Thái Thượng Lão Quân nguyên bản nửa khép lấy hai con người bỗng nhiên nhíu lại, giống như hai tia chớp xẹt qua, hắn cái kia hơi có vẻ lười biếng dáng người cũng theo đó có chút ngồi thẳng. Chỉ gặp nó ánh mắt như là thiêu đốt bó đuốc bình thường, thẳng tắp bắn về phía nơi xa ngay tại bộ phát khí tức cường đại Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ngọc Thanh sư đệ, như còn nhận ta đại sư minh này, chuyện hôm nay dừng ở đây, nếu là không nghe. Thái Thượng Lão Quân thanh âm trầm thấp mà hữu lực, phảng phất ẩn chứa vô tận uy nghiêm. Nhưng mà, lời còn chưa dứt, ngữ khí của hắn lại đột nhiên tới cái 180 độ bước ngoặt lớn, trở nên dị thường bá đạo, bây giờ lập tức cút cho ta. Nương theo lấy câu nói này ra miệng, Thái Thượng Lão Quân thân ảnh lại trong nháy mắt từ tại chỗ biến mất vô tung vô ảnh. Lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã xuất hiện ở Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt. Cùng lúc đó, trong tay hắn một mực nhẹ lay động lấy quạt lông, giờ phút này cũng là bá khí hiển thị rõ, trực tiếp đè vào Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt. Cái kia quạt lông cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn chót mũi khoảng cách, vậy mà vẹn vẹn chỉ có không có ý nghĩa 0.01 mét. Ngay một khắc này, thời gian tựa hồ cũng đọc lại xuống tới. Giữa hai người bầu không khí đột nhiên trở nên không gì sánh được vi diệu, không khí chung quanh phảng phất đều bởi vì bọn họ giằng co mà trở nên ngưng trọng lên, để cho người ta cơ hồ không thở nổi. Thấy cảnh này, Thông Thiên giáo chủ, Huyền Đô đại pháp sư, Kim Đồng Ngọc nữ, bao quát đã biến thành phạm nhân xiển giáo thập nhị kim tiên đều kìm lòng không được ngừng thở. Sợ mình một cái rất nhỏ động tác, liền sẽ đánh vỡ phần này khẩn trương đến cực hạn bình tĩnh. Chương 295 tức hồn hệ Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tây Phương giáo giáo chủ hiện thân. Chương 295 tức hồn hệ Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tây Phương giáo giáo chủ hiện thân. Ngọc Thanh sư đệ, như còn nhận ta đại sư huynh này, chuyện hôm nay dừng ở đây, nếu là không nghe. Bây giờ lập tức cút cho ta. Thái thượng lão quân tiếng nói trầm thấp mà hữu lực, giống như hồng trung bình thường, ẩn chứa vô tận uy nghiêm. Cùng lúc đó, trong tay hắn một mực nhẹ lay động lấy quạt lông, giờ phút này cũng tản mát ra một loại trang nghiêm túc mục khí tức, trực tiếp đè vào Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt. Cái kia quạt lông cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn chót mũi khoảng cách, vậy mà vẹn vẹn chỉ có cực kỳ bé nhỏ 0.01 mét. Ngay tại một sát na này, thời gian phảng phất đình chỉ trôi qua. Giữa hai người không khí đột nhiên trở nên dị thường nghiêm túc, không khí chung quanh tựa hồ cũng bởi vì bọn hắn giằng co mà trở nên ngưng trọng lên, làm cho người cơ hồ khó mà thở dốc. Giờ phút này, Nguyên Thủy Thiên Tôn đối mặt Thái Thượng Lão Quân đối chọi gay gắt, trên mặt biểu lộ âm trầm cơ hồ có thể chảy ra nước, cực kỳ khó coi. Hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến, cho tới nay, vị kia xưa nay lo liệu lấy bên trên tốt như nước, thủy lợi vạn vật mà không tranh hòa vô vi, không cách làm, không từ bất cứ việc xấu nào các loại lý niệm Thái Thanh sư mình, vậy mà lại bởi vì như vậy một kiện sự tình mà động giận đến trình độ như vậy. Vị này bị thế nhân khen ngợi là vô vi thanh tịnh xem thế thái, Thái Thượng vong tình ngạo thánh tôn nhân vật, bây giờ lại rõ ràng đứng ở thông thiên bên kia, ý đồ chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Cái kia từ hạ giới phi thăng không đến một tháng chọc tiên Cố Huyền đến cùng có ma lực gì, để thông thiên cùng siêu thoát thế ngoại Thái Thanh sư minh đều thiên bị hắn. Nghĩ đến đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng lập tức dâng lên một cỗ mãnh liệt ghen ghét chi tình. Hắn cùng thông thiên giáo chủ, Thái Thanh sư minh cùng nhau tại Hồng Mông Tiên Cung học tập đạo pháp, trải qua vô số tuế nguyện, tích lũy xuống thâm hậu tình nghĩa đồng môn. Nhưng mà hiện nay, phần này nhiều năm tình đồng môn tựa hồ đang cái này đột nhiên xuất hiện Cố Huyền trước mặt trở nên không chịu nổi một kích. Chẳng lẽ mình trong mắt bọn hắn liền thật không bằng một cái mới ra đời ngoại nhân sao? Có thiên lý sao? Có công đạo sao? Loại này bị xem nhẹ cùng khinh thị cảm giác để Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm thấy đã phẫn nộ với bất đắc dĩ, lửa giận trong lòng cháy hừng hực đứng lên, cơ hồ liền muốn mất lý trí. Giờ khắc này, trong giọng nói của hắn rõ ràng mang theo một tia tức hỗn hện. Thái Thanh Sư Minh, chẳng lẽ ngươi thật muốn như vậy không hề cố kỵ thiên bị sao? Nhưng mà đối mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn chất vấn, Thái Thượng Lão Quân lại bất vi sở động, y nguyên cầm trong tay thanh kia quả lồng, vững vàng chỉ vào Nguyên Thủy Thiên Tôn chóp mũi. Lựa chọn ngay tại trước mắt của ngươi. Lời nói đơn giản rõ ràng, gọn gàng mà linh hoạt đến phảng phất một thanh lợi kiếm đâm thẳng lòng người, hoàn toàn không có cân nhắc đến Nguyên Thủy Thiên Tôn tâm tình vào giờ khắc này. Nguyên Thủy Thiên Tôn tức đến xanh mét cả mặt mày, ngực kịch liệt phập phồng, hiển nhiên đã giận không kềm được. Nhưng dù vậy, hắn vẫn cố nén lửa giận trong lòng, cố gắng để cho mình giữ vững tỉnh táo. Bởi vì hắn biết rõ, lấy chính mình siêu thoát đệ nhất cảnh tu vi tại vị này thiên cảnh vô thượng cường giả trước mặt đơn giản không chịu nổi một kích. Phải biết thiên cảnh, lại làm thật siêu thoát. Như thế cảnh giới cần đem thể nội hội tụ 100 triệu đấu hỗn độn chi khí, toàn bộ ngưng kết thành một viên hồng mông thánh quả, liền có thể thân hóa đại đạo. Làm một phương đại thiên thế giới chi chủ, cũng có thể sáng tạo một phương đại thiên thế giới. Nếu như lúc này triệt để mất lý trí, chỉ sợ hắn hôm nay có thể hay không sống sót mà đi ra ngoài nơi đây, đều là một kiện vấn đề. Suy nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất. Nguyên Thủy Thiên Tôn hít sâu một hơi, ngăn chặn nội tâm cái kia cỗ sắp dâng lên mà ra xúc động cùng dục vọng. Lập tức ánh mắt của hắn như là một thanh lợi kiếm, thẳng tắp đâm về Thái Thượng Lão Quân. Trong đôi mắt thâm thúy kia thiêu đốt lên phẫn nộ cùng quyết tuyệt hỏa diễm, phản phất muốn đem người trước mắt xem thấu, nhìn thấu. Hắn cắn chặt hàm răng, từ trong hàm răng gạt ra một câu, mang theo không thể nghi ngờ kiên quyết: "Thái Thanh sư minh, chuyện hôm nay, sư đệ ta tạm thời có thể buông xuống. Nhưng từ nay về sau, giữa ngươi và ta tình đồng môn liền như vậy nhất đao lưỡng đoạn. Từ đây lại không liên quan." Lời nói này giống như một cái trọng truy, hung hăng đập vào mọi người tại đây trái tim. Tất cả mọi người không khỏi vì thế mà choáng váng, kinh ngạc nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng Lão Quân hai người. Thái Thượng Lão Quân nhưng lại không có chút nào động dung. Hắn y nguyên đứng bình tĩnh ở nơi đó, dáng người thẳng tắp như tùng, trên mặt biểu lộ bình tĩnh như nước, thậm chí ngay cả lông mày đều không có rung động một chút. Hắn liền như thế trầm mặc không nói, tựa hồ đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn nói tới hết thảy không thèm để ý chút nào. Nhưng mà, hắn loại này không lời thái độ, hoàn toàn nói rõ lập trường của hắn, đối với giữa hai người tình nghĩa đồng môn đoạn tuyệt, hắn căn bản lơ đễnh. Thái Thanh sư minh, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt lạnh lùng nhìn chăm chú Thái Thượng Lão Quân, trong đôi mắt lóe ra phẫn uất cùng thất vọng lẫm quang. Hắn cái kia trang trọng thanh âm phảng phất hồng trùng, việc này ta chắc chắn chi tiết hướng lão sư bẩm báo, khẩn cầu lão sư vì ta chủ trì công đạo. Nhìn ngươi ngày sau tự giải quyết cho tốt. Nói xong, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại đem ánh mắt rời về phía một bên trầm mặc không nói Thông Thiên giáo chủ, trong ánh mắt đồng dạng toát ra phức tạp tình cảm. Chỉ gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn váy dài vung lên, nguyên bản tản mát tại đất, đã bị đánh về nguyên hình biến thành phàm nhân xiển giáo thập nhị kim tiên trong giây lát bị một cỗ lực lượng hùng hồn nâng lên, chậm chậm bay đến bên người của hắn. Những ngày xưa uy phong lẫm lẫm tiên nhân, giờ phút này lại chật vật đến cực điểm. Bọn hắn thủy thủ đem mi, mặt mũi tràn đầy xấu hổ chi sắc. Nguyên Thủy Thiên Tôn mắt thấy môn hạ đệ tử của mình thảm trạng, lửa giận trong lòng càng hừng hực. Hắn hừ lạnh một tiếng, hung hăng quét Thái Thượng Lão Quân một chút sau, liền bực tức dùng sức vung tay áo bảo. Thoáng chốc, một trận cuồng phong đột nhiên nổi lên, nương theo lấy một đạo ánh sáng chói mắt hiện lên, Nguyên Thủy Thiên Tôn mang theo xiển giáo thập nhị kim tiên cùng nhau biến mất ngay tại chỗ, lưu lại một mảnh tịch liêu không gian. Còn có Thái Thượng Lão Quân cùng Thông Thiên giáo chủ cái kia hơi có vẻ trầm ngưng thân ảnh. Trầm mặc một lát, Thông Thiên giáo chủ lúc này mới lấy lại tinh thần, xoay người hướng Thái Thượng Lão Quân chắp tay thở dài nói: "Đa tạ Thái Thanh sư minh xuất thủ, là sư đệ giải vây. Không ngại, việc nhỏ ngươi." Thái Thượng Lão Quân thu tay lại bên trong quả lông, khoát tay áo. Ánh mắt của hắn bình tĩnh tự nhiên, phảng phất vừa rồi hết thảy không có cái gì phát sinh. Ngay sau đó, hắn ngữ khí nhẹ nhàng nói ra: "Thông Thiên sư đệ, chuyện chỗ này hay là mau trở về Kim Ngao đảo mới là. Có thể Thái Thanh sư minh, Ngọc Thanh sư minh nếu là đi tìm Hồng Mông Thiên cung tìm lão sư, việc này ngươi không lo lắng sao?" Thông Thiên giáo chủ nhịn không được hỏi. Gió đến đêm cản, nước tới đất ngăn. Thái Thượng Lão Quân nuốt dâu mà cười, không có chút lo lắng. Thông Thiên giáo chủ trầm mặc một cái chớp mắt, cũng không còn nói cái gì, chỉ bất quá đang nghĩ đến Cố Huyền sau. Hắn nhìn về phía một mặt phong khinh vân đạm Thái Thượng Lão Quân, hỏi: "Thái Thanh sư minh, cái kia Cố Huyền đến cùng là thần thánh phương nào? Vì sao hắn cũng có được cùng ta đồng dạng Chu Tiên tứ kiếm, thậm chí hắn còn có thất truyền thật lâu Chu Tiên kiếm trận? Thiên cơ bất khả lộ, sư đệ, hay là hảo hảo tu luyện mới là, dễ ứng phó sau đó có khả năng xuất hiện thiên địa đại kiếp." Thái Thượng Lão Quân mỉm cười, tiếp lấy giọng nói vừa chuyển, mang theo vài phần ý vị thâm trường: "Bất quá ngươi chỉ cần biết, Cố Huyền chính là cái kia phá kiếp người liền có thể." "Đã hiểu, đa tạ Thái Thanh sư minh giải tỏa nghi vấn." Thông Thiên giáo chủ trong mắt tinh quang lóe lên, tựa hồ đã ngầm hiểu, lập tức chắp tay thở dài nói: "Sư đệ cáo tử." "Nói đi." Hắn như lai lúc chuyển đến nhanh, đi cũng nhanh. Chỉ chốc lát sau, hẻm núi trên không chỉ còn lại có Thái Thượng Lão Quân, còn có nó duy nhất đại đệ tử Huyền Đô, cùng hai vị kim đồng ngọc nữ. Lúc này Huyền Đô tiến lên một bước, chắp tay nói: "Sư phụ, cái kia Cố Huyền giờ phút này bị xiển giáo Tam Tiên truy sát, phải chăng cần xuất thủ?" "Không cần, hắn có thể ứng phó." Thái Thượng Lão Quân mắt nhìn phía đông phương hướng, ánh mắt lóe ra mấy phần ý vị không rõ. Tiếp lấy, hắn một cái lắc mình về tới Thanh Lưu trên lưng, đóng lại hai mắt nói: "Chúng ta dẹp đường hồi phủ." "Là, sư phụ." Huyền Đô không yên lòng mắt nhìn Cố Huyền phương hướng, lập tức đi theo sư phụ Thái Thượng lão quân trở về Tam Thập Tam Trọng Thiên, đâu xuất cung. Cùng lúc đó, Tức Hồn Hển Thông Thiên giáo chủ vừa về tới Côn Lôn Sơn Ngọc Hư Cung, liền xiển giáo thập nhị kim tiên ném xuống đất, đang chuẩn bị mắng mấy người bất tranh khí, mà ngay cả chỉ là hạ giới phi thăng không đến một tháng trọng tiên đều đánh không lại, còn bị người phế thành phàm nhân, quả thực là một đám phế vật. Đúng lúc này, Ngọc Hư Cung bên ngoài bỗng nhiên lóe ra lên từng đợt Phật quang phổ chiếu, hoa sen chống rồng phát lên. Một giây sau, một đạo hoàng trung đại lư Phật hiệu từ truyền ra ngoài đến, A Di Đà Phật, Nguyên Thủy đạo hữu, Bần tăng Lư Xá Na không mời mà tới, mong rằng hiện thân gặp mặt. Nghe được thanh âm này, Nguyên Thủy Thiên Tôn hơi nhướng mày, theo tiếng kêu nhìn lại. Lập tức ánh mắt của hắn xuyên qua hư không, thấy được Ngọc Hư Cung bên ngoài một tôn tản ra công đức kim quang đại Phật. Lư Xá Na, Tây Phương giáo giáo chủ, hắn tới làm cái gì? Chương 296 Lư Xá Na Phật vẹn toàn đôi bên kế sách, sớm mở ra lần thứ 3 đại kiếp. Chương 296 Lư Xá Na Phật vẹn toàn đôi bên kế sách, sớm mở ra lần thứ 3 đại kiếp. Côn Lôn Sơn cao vút trong mây, mây mù lượn lờ ở giữa, tựa như tiên cảnh bình thường. Giờ phút này, Ngọc Hư Cung, Tây Phương giáo giáo chủ Lư Xá Na Phật đột nhiên đến thăm, để Nguyên Thủy Thiên Tôn hơi nhướng mày. Sớm không tới trễ không tới, hết lần này tới lần khác lúc này tới bái phòng. Hắn rất khó không liên hệ đến những bậc khác. Mặc dù như thế, Nguyên Thủy Thiên Tôn hay là cho thấy hắn là một phương tôn chủ khí độ, tự mình đem Lư Xá Na Phật nên tiến vào Kỳ Lân Ngai. Lư Xá Na Phật bước vào Kỳ Lân Ngai sau, trên mặt tràn đầy tưởng hòa dáng tươi cười, chắp tay trước ngực hướng về Nguyên Thủy Thiên Tôn thật sâu đi một cái Phật lễ, trong miệng thì thầm, "Nguyên Thủy đạo hữu, bần tăng hữu lễ." Nguyên Thủy Thiên Tôn thì ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, có chút mở ra hai con ngươi, mắt sáng như đuốc liếc qua trước mắt vị này mặt mũi tràn đầy Phật tướng, dáng vẻ trang nghiêm Lư Xá Na Phật. Ngươi thân là đường đường Tây Phương giáo giáo chủ, không ở đây ngươi lôi ầm tự lý an tâm ăn chay niệm Phật, hôm nay lại chạy đến ta Ngọc này hư cùng đến, chắc hẳn không phải đơn thuần chỉ vì thăm viếng lão hữu đơn giản như vậy đi. Vô sự không lên Tam Bảo Điện, nói đi, ngươi tới đây đến tụt cùng cần làm chuyện gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn ngữ khí bình thản, nhưng trong đó ẩn chứa uy nghiêm lại là không cần nói cũng biết. Lư Xá Na Phật nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn lần này lời trực bạch, cũng không lộ ra mảy may vẻ xấu hổ, ngược lại vẫn như cũ cười ha hả đáp lại nói, "Nguyên Thủy đạo hữu, ngài vẫn là trước sau như một nóng lòng. Nhớ năm đó, chúng ta đều từng tại Hồng Mông Thiên Cung cùng nhau cầu học vấn đạo, coi như cũng có được tình đồng môn. Bần tăng đến đây bái phỏng bằng hữu cũ, chẳng lẽ không nên a?" Nhưng mà, Nguyên Thủy Thiên Tôn như thế nào lại bị hắn lần này ngôn ngữ làm cho mê hoặc. Hắn tin cái quỷ? Tham hỏi lão bằng hữu, hết lần này tới lần khác lúc này đến. Thật coi hắn Nguyên Thủy là ngớ ngẩn sao? Lập tức hắn cười lạnh một tiếng, ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Lư Xá Na, người ta đều là tu hành nhiều năm người, lẫn nhau suy nghĩ trong lòng tự nhiên rõ ràng minh bạch. Đã ngươi nhất định không chịu nói thẳng, vậy cũng thôi, liền do ta đến thay ngươi chọn lựa minh tốt. Ngươi lần này đến đây, nhất định là có mưu đồ, nếu không sao lại tùy tiện rời đi ngươi phương Tây tịch thổ. Không ngại nói trắng ra, cũng tốt giảm bớt rất nhiều phiền phức." Nghe nói lời ấy, Lư Xá Na Phật trong lòng thầm nghĩ, lại như vậy che che lấp lấp xuống dưới, không chỉ có phí công vô ích, ngược lại có thể sẽ dẫn phát giữa song phương càng lớn không nhanh cùng hiểm kích. Kể từ đó, thật đúng là được không bù mất. Nghĩ đến đây, hắn quyết định thật nhanh không còn giả vờ giả vịt, nguyên bản treo ở nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mặt nghiêm túc. Chỉ gặp hắn trầm giọng nói ra, "Bây giờ ổn dậy thế lực ngày càng lớn mạnh, đã trở thành không thể nghịch chuyển chi cục thế, chắc hẳn Nguyên Thủy đạo hữu đối với cái này xác nhận lòng dạ biết rõ. Liền ngay cả Thái Thanh đạo bạn, rõ ràng cũng là có khuynh hướng ổn dậy một phương." Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, chỉ là nhàn nhạt liếc qua Lư Xá Na Phật, trong ánh mắt toát ra một chút xem kỹ chi ý, lạnh lùng đáp lại nói, "Như vậy, theo ý kiến của ngươi lại nên như thế nào?" Lư Xá Na Phật khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng giảo hoạt ý cười, không nhanh không chậm nói ra, "Bởi vì cái gọi là lấp không bằng khai thông, nếu chúng ta đã vô lực ngăn cản ổn dậy không ngừng phát triển lớn mạnh, chẳng dứt khoát để cái kia trong truyền thuyết lần thứ 3 đại kiếp sớm giáng lâm. Cơ hội tốt này, đem Tiệt giáo, ổn dậy còn có nhân giáo cùng nhau cuốn vào trong đó, khiến cho hám sâu vũng bùn khó mà tự kiểm chế. Làm việc như vậy đã có thể suy yếu các phương thực lực, lại nhưng đánh phá trước mắt rằng có không xong cục diện, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên kế sách." Nói đi, Lư Xá Na Phật cặp mắt kia, cười như không cười nhìn chằm chằm Nguyên Thủy Thiên Tôn, phảng phất tại chờ đợi phản ứng của đối phương. "Ha ha ha." Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe thấy lời ấy, lại là đột ngột cười to lên, tiếng cười đình thai nhức óc, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều rung chuyển bình thường. Ngay sau đó, hắn gái kia nguyên bản bình tĩnh như nước đôi mắt trong nháy mắt trở nên giống như vô cùng sắc bén cương đao, nhìn chằm chằm trước mặt Lư Xá Na Phật. Hàn quang bắn ra bốn phía, làm cho người không rét mà run. Thanh âm của hắn băng lãnh thấu xương, ẩn chứa trong đó vô tận phẫn nộ cùng xem thường. "Tốt ngươi cái Lư Xá Na, ngươi như ý này tính toán đánh cho thật đúng là tinh diệu tuyệt luân, chỉ sợ là cựu giới bát hoang bên trong tất cả mọi người có thể nghe được rõ ràng đi." "Hừ, mọi người đều biết, lần thứ 3 này đại kiếp vốn nên là các ngươi Tây Phương giáo đại hưng thời điểm. Các ngươi trăm phương ngàn kế muốn bước lên đạo môn chúng ta nội bộ phân tranh, làm chúng ta tự giết lẫn nhau từ đó dần dần suy sụp xuống, sau đó thì sao? Các ngươi liền có thể thừa dịp cái này tuyệt hảo thời cơ, dễ như trở bàn tay ngồi hưởng ngư ông thủ lợi, thật là hài lòng. Còn dám ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng nói cái gì vẹn toàn đôi bên, đơn giản chính là người si nói mộng. Chẳng lẽ ngươi thật sự coi ta là một cái vô tri người ngu dốt phải không?" Nguyên Thủy Thiên Tôn càng nói càng là tức giận, lồng ngực kịch liệt phập phồng, quanh thân tản mát ra một cỗ cường đại không gì sánh được khí thế. Đối mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn giận dữ mắng mỏ, Lư Xá Na Phật lại là bày ra một bộ mặt mũi tràn đầy vô tội bộ dáng, vội vàng giải thích nói, "Nguyên Thủy đạo hữu, ngươi thật sự là hiểu lầm ý tứ của ta, bản giáo chủ đối với Phật tổ thể, tuyệt không có nửa chút ý tứ gì khác. Nhưng mà, hắn lần này tái nhận vô lực giải thích hiển nhiên không cách nào đả động Nguyên Thủy Thiên Tôn mảy may. Chỉ gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng chẳng thèm ngó tới dáng tươi cười, lạnh lùng đáp lại nói, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi hết bài này đến bài khác sao? Nói xong, hắn liền không tiếp tục để ý Lư Xá Na Phật, mà là quay người phẩy tay áo bỏ đi, chỉ để lại Lư Xá Na Phật một mình đứng tại chỗ, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, lộ ra cực kỳ xấu hổ cùng khó coi. Cuối cùng, hắn thở dài một hơi, hóa thành một đạo hư vô, biến mất ngay tại chỗ. Mà tại hắn vừa rời đi không lâu, đi mà phục trả lại Nguyên Thủy Thiên Tôn một lần nữa về tới Ngọc Hư cung nội. Thời khắc này Nguyên Thủy Thiên Tôn thần sắc có chút như có điều suy nghĩ, tựa hồ đối với vừa rồi Lư Xá Na Phật nói một phen, sinh ra mấy phần suy nghĩ cùng tán động. Nếu là mượn lần thứ ba thật to cướp, giải quyết những hai hỏa ngầm này, Thái Sơ Tiên vực sẽ không còn là tạo thế chân bạc cục diện, mà là hai nhà độc đại. Có thể cứ như vậy, liền triệt để cùng thông thiên, Thái Thanh sư minh phân rõ giới hạn, từ đây trở thành người dưng. Thậm chí là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Nhưng nghĩ tới Thái Thanh sư minh trước đó cái kia một phen cử động, vốn đang do dự không quyết định Nguyên Thủy Thiên Tôn, không do dự nữa, mà hắn càng là không biết, tại hắn quyết định một khắc này, đáy mắt của hắn hiện lên một đạo không dễ dàng phát giác quỷ dị chỉ đen, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Cùng lúc đó, Cố Huyền giống như là một tia chớp phi nhanh đến một chỗ rộng lớn vô ngần trên không bình nguyên. Nhưng mà, không đợi hắn thở một ngụm, ba đạo thân ảnh tựa như cùng quỷ mị bình thường thoáng hiện mà ra, lấy một loại xếp theo hình tam giác trận thế, đem hắn vững vàng vây cuốn ở giữa không trung bên trong. Ba người này thân hình khác nhau, nhưng không có chỗ nào mà không phải là khí thế bằng bạc, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Đứng tại phía trước nhất chính là Nhiên Đăng đạo nhân, chỉ gặp hắn mặt trầm như nước, trong tay chén kia cổ lão ngọn đèn chính lóe ra quỷ dị mà kinh khủng quang mang, từng sợi làm người sợ hãi khí cơ từ trong đó liên tục không ngừng phát ra, phản phất muốn đem toàn bộ không gian đều vỡ ra đến. Tại hắn bên trái chính là Nam Cực Tiên Ông, người này híp lại hai mắt, để lộ ra một cô âm trầm hàn ý, để cho người ta không rét mà run. Mà phía bên phải thì là cầm trong tay bắt quái kiếm Vân Trung Tử, trên thân kiếm kia kiếm ý phun trào, hàng quang bắn ra bốn phía, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nhắm người mà phệ. Ba vị, các ngươi đây là dự định đối với ta đuổi tận giết tuyệt sao? Đối mặt cường địch như thế vây quanh, Cố Huyền lại không hề sợ hãi, hắn chỉ là nhàn nhạt quét mắt một chút trước mắt ba người, sau đó thần sắc bình tĩnh mở miệng hỏi. Nghe được Cố Huyền lời nói, Vân Trung Tử hừ lạnh một tiếng, trong tay bắt quái kiếm đông nhiên chỉ về phía trước, kiếm ý chủ thiên, lớn mặt cùng đồ. Ngươi dám phế bỏ ta xiển giáo thập nhị kim tiên, còn trước mặt mọi người nhục nhã ba người chúng ta, hôm nay chính là tử kỷ của ngươi. Nói không sai, kẻ này thực sự đáng giận đến cực điểm, vừa vặn mượn cơ hội này là thiên tôn xuất ngũ ác khí. Một bên Nam Cực Tiên Ông phụ hòa nói, hắn cái kia híp thành một đầu tuyến trong mắt, hiện lên một tia vẻ ngoan lệ. So sánh dưới, Nhiên Đăng đạo nhân ngược lại là lộ ra trầm mặc ít nói, từ đầu đến cuối cũng không nói một câu. Bất quá, trong tay hắn cổ đăng lại càng lập lòe đứng lên. Cái kia phóng thích ra khủng bố khí cơ giống như một tấm vô hình người lớn, chăm chú địa tỏa định trụ Cố Huyền không gian trung quanh, để hắn căn bản là không có cách thi triển không gian thần thông đào thoát. Cố Huyền thấy thế, trong lòng đã sáng tỏ. Hôm nay trận đại chiến này, chỉ sợ là không thể tránh được. Đã như vậy, cái kia cần gì phải lại nhiều tốn nước bọn. Nghĩ tới đây, khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười khinh thường. Hừ, muốn lấy tính mạng của ta, vậy liền cứ việc phóng ngựa tới. Chẳng lẽ ta Cố Huyền sẽ còn e sợ các ngươi những này cái gọi là xiển giáo yêu nhân phải không? Chương 297 Cố Huyền đại phát thần uy, thi triển vô thượng thần thông, đại đạo vạn vật cân đối. Chương 297 Cố Huyền đại phát thần uy, thi triển vô thượng thần thông, đại đạo vạn vật cân đối. Giao ra Chu Tiên Tứ kiếm, nếu không hôm nay chính là ngươi táng thân thời điểm. Đối mặt xiển giáo tam đại cường giả, Cố Huyền lại là không hề sợ hãi, khoe miệng của hắn có chút dương lên, cười lạnh một tiếng đáp lại nói, thử. Chỉ bằng các ngươi những này xiển giáo yêu nhân cũng vọng tưởng đạt được Chu Tiên Tứ kiếm, có bản lĩnh liền tự mình tới lấy. Đang khi nói chuyện, một cỗ cường đại khí thế từ trên người hắn đột nhiên bộc phát mà ra. Muốn chết. Nghe được Cố Huyền một câu kia mắng bọn hắn xiển giáo yêu nhân, tính tình từ trước đến nay nóng nảy Vân Trung Tử càng là trong nháy mắt bị nhen lửa giận. Chỉ gặp hắn hai mắt trợn lên, đỏ bừng cả khuôn mặt, trên trán nổi gân xanh, trong miệng vẫn nộ quát, thằng ngại danh làm sao dám khẩu xuất cùng ngôn. Nói đi, tay phải hắn đống nhiên vung lên, nguyên bản giữ trong tay bắt quái kiếm đống nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế kinh thiên động địa. Giữa thiên địa, một mảnh túc sát chi ý giờ phút này, toàn bộ không gian đều phảng phất bị cỗ này cường đại kiếm ý bao phủ. Bắt quái kiếm thân kiếm lóe ra hào quang chói sáng, trên đó khắc họa phù văn thần bí cũng bắt đầu lưu chuyển. Đồng thời, như nội trào bắn ra, sóng lớn vô bờ, phóng xuất ra từng đạo làm người sợ hãi năng lượng ba động. Theo Vân Trung Tử cánh tay huy động, bắt quái kiếm giống như một đầu thức tỉnh cự long, gầm thét phóng hướng thiên không. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy long ngâm vang lên, cái kia bắt quái kiếm vậy mà trực tiếp dẫn động giữa thiên địa kiếm chi đại đạo. Trong lúc nhất thời, vô số đạo lăng lệ không gì sánh được kiếm khí gào thét từ bốn phương tám hướng tụ đến, như là sôi trào mãnh liệt dòng lũ bình thường, hướng phía Cố Huyền quét sạch mà đi. Những kiếm khí này đan vào lẫn nhau, dung hợp, cuối cùng tạo thành một đạo khổng lồ mà kinh khủng kiếm khí. Đạo kiếm khí này trường dài chừng 10 trượng, toàn thân tản ra chói mắt bạch quang, tựa như một vòng liệt nhật treo cao chân trời. Nó ẩn chứa lực lượng, càng là nghe rợn cả người, phản phất có thể chặt đứt thế gian và bật. Nương theo lấy một trận bén nhọn tiếng xé gió, đạo kiếm khí này lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, hướng phía Cố Huyền hung hăng chém tới. Kiếm khí chưa đến, nó mang tới uy áp đã để không khí chung quanh trở nên ngưng trọng như núi, để cho người ta hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Trên mặt đất càng là xuất hiện từng đạo thật sâu vết rách, không ngừng hướng về bốn phía lan tràn ra. Xa xa ngọn núi cũng tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này trùng kích vào lung lay sắp đổ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Giờ khắc này, phong vân gào thét lên quét sạch thiên địa. Cuồng phong như thoát cương ngựa hoang giống như tùy ý lao nhanh, bay phất phới. Tại mảnh này ồn ào náo động bên trong, nguyên bản yên lặng như tờ chỗ, đột nhiên truyền đến một tiếng đinh tai nhức óc kinh lôi. Tiếng oanh minh kia như là thiên băng địa liệt bình thường. Ầm vang nổ vang, phảng phất vô số người trái tim đều bị hung hăng chấn động một cái. Cùng lúc đó, trên đường chân trời kiếm mang lưu chuyển không thôi, ngũ thải hà quang lập lòe chói mắt, làm cho người hoa mắt thần mê. Chỉ gặp một đạo vô cùng to lớn kiếm khí tựa như một đầu cự long hoành không xuất thế, lấy thế lôi đỉnh vạn quân xẹt qua chân trời, duệ khiếu chi thành vàng tận mây xanh. Tốc độ kia nhanh chóng, giống như thiểm điện xẹt qua bầu trời đêm. Uy lực của nó to lớn, đủ để chặt đứt sơn hà, xé rách thương khung. Đối mặt bén nhọn như vậy công kích, Cố Huyền Lâm uy không sợ, hắn không chút do dự thi triển ra 3000 đại đạo thuật bên trong tiếng tăm lừng lẫy đại vương bá thuật. Trong một chớp mắt, một cái cực đại không gì sánh được, lại tràn ngập bá đạo lực lượng cự quyền chống rống ngưng tụ mà thành. Nắm đấm này, giống như một tòa nguy nga đứng vững sơn nhạc, tản mát ra khí tức làm người sợ hãi. Nó mang theo cực kỳ lực lượng cuồng bạo, đồng thời quanh thân còn bao vây lấy lực chi đại đạo. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Cái này tựa như núi cao nắm đấm to lớn, lôi cuốn lấy bài sơn đảo hải chi thế. Hướng phía Vân Trung Tử một kiếm chém ra kiếm khí, hung hăng đập tới. Trong lúc nhất thời, hai cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa ở giữa không trung đột nhiên chạm vào nhau. Trong nháy mắt, bộc phát ra kinh thiên động địa nổ lớn. Nương theo lấy cái kia đinh thai nhức óc tiếng vang, một đoàn chói lóa mắt quang mang bỗng nhiên nở rộ ra, chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Ngay sau đó, một cỗ không có gì sánh kịp sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt quyết tán mà đi. Chỗ đến, vô luận là núi non sông ngòi hay là hoa cỏ cây cối, đều là trong nháy mắt hóa thành một biển hôi phi yên diệt. Rất nhanh, tràn ngập trên không trung khói lửa liền dần dần tiêu tán ra. Chỉ gặp Cố Huyền Khí định thần nhàn đứng yên đứng ở nguyên địa, trên thân vậy mà không có một tơ một hào vết thương. Hắn dáng người thẳng tắp như tùng, tay áo đồng bền. Phản phất vừa mới kinh lịch trận kia chiến đấu kịch liệt, đối với hắn mà nói bất quá là một trận không có ý nghĩa khúc nhạc dạo ngắn. Tới hình thành so sánh rõ ràng chính là một bên Vân Trung Tử. Giờ phút này hắn đang gắt gao nhíu mày, trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Cái này Cố Huyền tu vi, đến tột cùng cao thâm đến loại trình độ nào? Ta vừa rồi thế nhưng là phát động một kích toàn lực, nhưng như cũng không thể thương tới hắn mảy may, chẳng lẽ nói hắn thật vẹn vẹn chỉ là một tôn phổ thông tiên quân? Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, liền Liên Vân nở chồng chính mình cũng cảm thấy có chút hoang đường. Dù sao lấy kiến thức của hắn cùng thực lực, bình thường tiên quân như thế nào lại dễ dàng như vậy đón lấy hắn lôi đỉnh này vạn quân giống như công kích. Nhưng trước mắt phát sinh hết thảy, lại để cho hắn không thể không một lần nữa xem kỹ lên Cố Huyền đến. Đúng lúc này, Nhiên Đăng đạo nhân bỗng nhiên mở miệng, đem trong suy nghĩ Vân Trung Tử kéo về thực tế. Vân Trung Tử sư đệ, mau mau lui ra. Lấy thực lực của ngươi tuyệt không phải người này để thủ, việc này giao cho lão phu xử lý chính là. Nhiên Đăng đạo nhân sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Vân Trung Tử, ngựa khí kiên định mà không thể nghi ngờ. Nghe được Nhiên Đăng đạo nhân lời nói, Vân Trung Tử trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ không cam lòng chi tình. Chính mình đường đường gánh chịu 12 ngày mệnh tiên đế, còn kém dung hợp đạo nguyên, liền có thể thành tựu ngũ đại đạo cảnh cường giả. Lại đánh không lại chỉ là 12 mệnh cung tiên quân, chẳng phải là làm trò hề cho thiên hạ. Hắn nắm thật chặt trong tay bắt quái kiếm, cắn răng nghiến lợi nói ra, "Phó giáo chủ, ta còn có thể tái chiến. Xin mời cho ta một cái cơ hội." Nhưng mà, hắn chưa nói xong, liền bị đối diện Nam Cực Tiên Ông lên tiếng đánh gãy, "Sư đệ, nghe phó giáo chủ a cái kia Cố Huyền quả thực quỷ dị phi thường, ngươi cũng không phải là đối thủ của nó. Chớ có cậy mạnh, để tránh tìm cái chết vô nghĩa." Vân Trung Tử nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng lập tức lại khôi phục bình tĩnh. Hắn biết Nam Cực Tiên Ông nói không giả, coi như khinh địch như vậy từ bỏ, thực sự không có cam lòng. Trong lúc nhất thời, trên trận lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc. Vân Trung Tử cắn chặt môi, hai mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa Cố Huyền, trong mắt lóe ra phẫn nộ cùng không cam lòng hỏa hoa. Cuối cùng, trải qua một phen kịch liệt nội tâm dãy rủa sau, hắn chậm rãi buông lỏng ra nắm chặt bắt quái kiếm tay, bất đắc dĩ thở dài. Mặc dù đã quyết định thu tay lại, nhưng Vân Trung Tử ánh mắt y nguyên như là hai đạo kiểu lưỡi kiếm sắc bén thẳng tắp bắn về phía Cố Huyền, phảng phất muốn dùng ánh mắt đem đối phương xuyên thủng bình thường. Giờ phút này, Nhiên Đăng đạo nhân ánh mắt giống như lãnh điện bình thường bắn về phía Cố Huyền. "Ngươi lại có thể nương tựa theo chỉ là tiên quân tu vi, ngăn chặn ta xiển giáo tiếng tăm lừng lẫy hai đại cao thủ một trong, Vân Trung Tử, quả thật làm cho người lau mắt mà nhìn. Bất quá, cũng liền chỉ thế thôi, hôm nay chính là ngươi cuối cùng." Nói đến đây, hắn ngữ khí đột nhiên nhất chuyển, nói đương nhiên, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đem cái kia Chu Tiên Tứ kiếm giao ra, có lẽ còn có thể tha cho ngươi một mạng, cũng mang ngươi trở về ta xiển giáo Kỳ Lân Ai. Nếu không, đừng trách bần đạo hạ thủ vô tình. Nhưng mà, đối mặt Nhiên Đăng đạo nhân uy hiếp, Cố Huyền lại chỉ là khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng khinh thường cười lạnh. Ngay sau đó, hắn không khách khí chút nào lớn tiếng mắng, muốn đánh liền tranh thủ thời gian độc thủ, như cái nương môn nhi một dạng lề mề chậm chạp, nói nhảm hết bài này đến bài khác có làm được cái gì. Nghe nói như thế, Nhiên Đăng đạo nhân lập tức sắc mặt trở nên thiết thành. Hắn mím chặt môi, một câu cũng không có nói ra miệng. Nhưng là, từ hắn cái kia lóe ra hàn quang trong đôi mắt, có thể rõ ràng mà nhìn thấy một tia sát ý nồng đậm ngay tại phun trào. Sau một lát, chỉ gặp Nhiên Đăng đạo nhân lạnh lùng phun ra hai chữ, "Rất tốt." Lập tức hắn bỗng nhiên huy động trong tay cổ đăng, hướng phía Cố Huyền không chút do dự phát khởi lăng lệ thế công. Chỉ gặp từ cổ đăng bên trong phun ra vô số đạo cháy hừng hực tam muội chân hỏa. Những ngọn lửa này như là hỏa long bình thường dương nhanh múa vút gầm thét, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế phô thiên cái địa hướng về Cố Huyền quét sạch mà đi. Cố Huyền sắc mặt nghiêm trọng, biết rõ trước mắt vị này nhiên đang đạo nhân thực lực sâu không lường được, hắn đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian nhiều lời nửa câu nói nhảm, bởi vì hắn biết rõ nhiên đang đạo nhân tu vi đã đạt đến đạo cảnh, cảnh giới cỡ này tại toàn bộ Thái Sơ Tiên Vực đều là phượng mao lân rắc giống như tồn tại, đồng thời tại xiển giáo bên trong địa vị tôn sùng, tu vi của nó càng là gần với giáo chủ Nguyên Thủy Thiên Tôn cường giả tuyệt thế. Nhớ năm đó, liền ngay cả cái kia trong truyền thuyết Hồng Mông Thiên Cung, nhiên đăng đạo nhân đã từng tiến đến nghe giảng bài, cũng may mắn lắng nghe qua Hồng Quân lão tổ dạy bảo. Nhân vật như vậy, như thế nào hạng người tầm thường có thể tùy tiện chống lại? Chỉ gặp Cố Huyền trong mắt lóe lên một tia kiên quyết chi sắc, không chút do dự thi triển ra một môn vô thượng thần thông, đại đạo vạn vật cân đối. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại lấy Cố Huyền làm trung tâm bỗng nhiên bộc phát ra, cấp tốc lan tràn hướng bốn phía. Tại mảnh này bị thần thông bao phủ trong lĩnh vực, thế gian vạn vật phảng phất đều hứng chịu tới một loại kỳ dị nào đó pháp tắc ảnh hưởng, bắt đầu phát sinh biến hóa kinh người. Vô luận là núi non sông ngòi, phi cầm tẩu thú, hay là thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh thần, bọn chúng ẩn chứa lực lượng cùng đặc tính vậy mà đều dần dần trở nên cùng Cố Huyền tự thân cân đối tương đương đứng lên. Nói cách khác, giờ phút này thân ở lĩnh vực này ở trong bất cứ sự vật gì, đều có được cùng Cố Huyền lực lượng ngang nhau năng lực. Chương 298 Cố Huyền vận dụng nhân quả xóa đi cơ hội, ngoài ý muốn trọng thương thần giới Hồng Quân lão tổ. Chương 298 Cố Huyền vận dụng nhân quả xóa đi cơ hội, ngoài ý muốn trọng thương thần giới Hồng Quân lão tổ. Theo đại đạo vạn vật cân đối mở ra, toàn bộ không gian phảng phất bị một loại vô hình vĩ lực bao phủ. Trong chốc lát, hết thảy chung quanh đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nguyên bản bình thường không có gì lạ cảnh tượng trở nên tựa như ảo mộng, trong không khí tràn ngập linh khí nồng nặc ba động, phảng phất mỗi một cái chỗ rất nhỏ đều ẩn chứa vô tận huyền cơ cùng huyền bí. Liền ngay cả cho tới nay vững như bàn thạch, thực lực cao thâm mặt chắc nhiên đang đạo nhân cũng cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Hắn kinh ngạc phát hiện, tu vi của mình vậy mà tại trong nháy mắt cùng cái kia Cố Huyền tu vi trở nên lực lượng ngang nhau. Loại này biến cố đột nhiên xuất hiện để hắn trở tay không kịp, trong lòng không khỏi dâng lên một trận kinh đào hải lãng. Cái này, đây rốt cuộc là thần thông gì? Nhiên đăng đạo nhân thanh âm run nhẹ nhẹ, trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt Cố Huyền, ý đồ từ trên người đối phương tìm ra một chút manh mối để giải thích cái này quỷ dị hiện tượng. Nhưng mà, vô luận hắn như thế nào quan sát, đều không thể thấy rõ ảo diệu bên trong chỗ. Phải biết, nhiên đăng đạo nhân thế nhưng là tu hành nhiều năm cao nhân các đạo, tu vi của nó sớm đã đạt đến hóa cảnh. Ngay bình thường, hắn tại đông đảo tu sĩ bên trong đều là đỉnh tiêm tồn tại, hắn hữu địch thủ có thể chống lại. Nhưng hôm nay, cái này không có danh tiếng gì Cố Huyền lại nương tựa theo một loại nào đó thủ đoạn thần kỳ, đem thực lực của hai bên kéo đến trên cùng một cấp độ. Vương Đức Phát, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhiên đăng đạo nhân một bước. Đây hết thảy, quá mức không thể tưởng tượng. Cố Huyền nhìn vẻ mặt một bước, không biết làm sao nhiên đăng đạo nhân, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười lạnh như băng. Ngay sau đó, chỉ gặp hắn lần nữa thi triển vô thượng thần thông, không minh đạo tâm hiển giả thời khắc. Ngay tại trong nháy mắt đó, toàn bộ không gian đột nhiên tựa như là bị nhấn xuống nút tạm dừng bình thường. Thời gian phảng phất triệt để chỉ trệ không tiến. Hết thảy chung quanh sự vật, bao quát những cái kia vốn nên cấp tốc di động hạt bụi nhỏ cùng tia sáng, giờ phút này đều trở nên dị thường chậm chạp. Phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc ở loại biến hóa quỷ dị này, để đứng ở trong đó nhiên đăng đạo nhân trong lòng chấn động mạnh một cái. Một cỗ khó nói nên lời cảm giác sợ hãi trong nháy mắt xông lên đầu. Hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn qua cảnh tượng trước mắt, trong lòng cảm nhận được trước nay chưa có vô lực cùng khủng hoảng. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này tên là Cố Huyền gia hỏa, đến tột cùng là lai lịch gì? Vì cái gì một cái chỉ là tiên quân, lại có thể nắm giữ cường đại như thế mà hiếm thấy lực lượng thời gian? Chẳng lẽ nói, hắn tu vi chân chính xa xa không chỉ nhìn bề ngoài đơn giản như vậy? Liên tiếp nghi vấn, tại nhiên đăng đạo nhân trong đầu không ngừng hiện lên. Nhưng dưới mắt, hiển nhiên cũng không phải là xâm nhập suy nghĩ những vấn đề này thời điểm. Bởi vì giờ khắc này hắn, tự thân đã hãm sâu cực kỳ nguy hiểm trong hoàn cảnh. Nếu như không có khả năng mau chóng tránh thoát cỗ này trói buộc chi lực, chỉ sợ hôm nay chính là tử kỳ của hắn. Nghĩ tới đây, nhiên đăng đạo nhân rốt cuộc bất chấp gì khác, bắt đầu điên cuồng điều động lên thể nội cái kia bảng bạc mênh mông tiên lực. Chỉ gặp hắn quanh thân quang mang đại thịnh, từng đạo chói lọi chói mắt tiên quang từ trên thân nó phun ra ngoài, ý đồ xông phá này thời gian giam cầm. Nhưng mà, làm người tuyệt vọng chính là, mặc dù hắn đã sử xuất tất cả vô liếng, dốc hết toàn lực đi vận chuyển thể nội tiên lực, nhưng hết thảy cố gắng đều lộ ra như vậy tốn công vô ích. Hắn giờ phút này, cả người động tác liền như là ốc sên bò sát bình thường chậm chạp không gì sánh được. Mỗi một cái động tác tinh tế đều giống như bị vô hạn thả chậm, phản phất toàn bộ thế giới đều tiến nhập pha quay chậm hình thức. Lại nói không đơn thuần là hắn, liền ngay cả Nam Cực Tiên Ông cùng Vân Trung Tử hai người kia cũng là bình thường không hai. Hai người bọn họ bị rung động không thể so với nhiên đăng đạo nhân thiếu, giờ này khắc này hai người bọn họ cũng giống là bị làm định thân chú giống như, cả người đều phản phất rơi vào đến thời gian đình trệ trạng thái quỷ dị bên trong. Nhưng mà, Cố Huyền cũng sẽ không buông tha dạng này một cái tuyệt hảo thời cơ. Chỉ gặp hắn không chút do dự thi triển lên 3000 đại đạo thuật, một trong số đó đại luân hồi thuật, một lòng muốn đem ba người này đưa đi địa phủ gặp cái kia Diêm Vương gia. Thế nhưng là, sự tình phát triển nhưng lại xa xa vượt ra khỏi Cố Huyền đoán trước. Ngay tại hắn đại luân hồi thuật chưa hoàn toàn bao phủ lại ba người này thời điểm, đột nhiên, một đạo huyền diệu khó giải thích lực lượng từ này ba người trên thân thể bỗng nhiên lấp loé mà ra. Nguồn lực lượng này thật sự là quá mức kỳ dị. Cho dù là đã mở ra hai đại thần thông đến khống chế toàn trường thế cục Cố Huyền, tại tiếp xúc đến nguồn lực lượng này trong chốc lát, trong lòng của hắn cũng không khỏi tự chủ sinh ra một loại khó nói nên lời hoảng sợ run rẩy cảm giác. Một giây sau, chỉ nhìn thấy cái kia cố làm cho Cố Huyền cũng vì đó sợ hãi lực lượng cường đại, giống như một tầng thật dày hộ thuẫn giống như chăm chú bọc lại Nhiên Đăng đạo nhân, Nam Cực Tiên Ông cùng Bần Trung Tử ba người này. Ngay sau đó lợi dụng thế xét đánh không kịp bưng thai, tại nguyên chỗ hư không tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thậm chí ngay cả không gian chung quanh đều không có nổi lên một tơ một hào gợn sóng, thật giống như ba người này cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện ở đây một dạng. Nhìn thấy một màn này, Cố Huyền nguyên bản coi như mặt mũi bình tĩnh, đột nhiên âm trầm xuống. Mẹ nó, có bối cảnh không nổi a. Nhưng mà, cứ việc giờ phút này hắn lên cơn giận dữ, nhưng lý trí lại nói cho hắn biết không có khả năng hành sự lỗ mãng. Dù sao, nếu quả như thật đem trước mắt ba người này chém giết nơi này, như vậy đứng tại phía sau bọn họ vị tồn tại kinh khủng kia, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà vị này làm cho người kiêng dè không thôi tồn tại cũng không phải là Nguyên Thủy Thiên Tôn lão gia hoặc kia, mà là đến từ Hồng Mông thần giới Hồng Quân lão tổ. Phải biết, cái này Hồng Quân lão tổ thế nhưng là trong truyền thuyết cường giả tuyệt thế. Hắn thực lực nghe nói đã đạt đến thân hóa đại đạo siêu phàm cảnh giới, đã cùng toàn bộ đại thiên thế giới đại đạo hòa làm một thể. Trong lúc phất tay, đều ẩn chứa vô tận lực lượng phát tác. Mà lại, hắn cách cái kia chí cao vô thượng bản nguyên chân tổ cũng cách chỉ một bước. Đối mặt với trước mắt vị này thực lực sâu không lường được, có thể xưng khủng bố đến cực điểm siêu cấp đại lao, lấy Cố Huyền ngay sau đó có tu vi cảnh giới cùng chân thực chiến lược mà nói, đích thật là không tồn tại dù là một chút điểm có thể cùng chính diện giao phong cũng phân cao thấp khả năng. Nhưng mà, chẳng lẽ cứ như vậy dễ như trở bàn tay lựa chọn từ bỏ sao? Đây tuyệt đối không thể nào là Cố Huyền phong cách hành sự. Đối phương vậy mà âm thầm bố trí mai phục, Newton đem chính mình đưa vào chỗ chết. Nếu như lần này cứ như vậy tùy tiện buông tha bọn hắn, ngày sau chẳng phải là tùy tiện A Miêu A Cẩu nào cũng dám đến đây tùy ý ức hiếp chính mình một phen, đem mình làm có thể tùy ý trà đạp công cộng chi địa phải không? Tuy nói thực lực bản thân tạm thời còn chưa đủ mạnh, nhưng đừng quên, hắn Cố Huyền thế nhưng là thân phụ hệ thống gia chỉ khí vận chi tự a. Bởi vậy, Cố Huyền quyết định vận dụng cái kia không gì sánh được chân quý hiếm có nhân quả xóa đi cơ hội bên trong đó một lần. Dù sao trước đó, bởi vì loại cơ hội này thực sự quá mức quý giá khó được, vẫn luôn bị hắn cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ không bỏ được tùy tiện sử dụng, chỉ vì chờ đợi chân chính thời khắc mấu chốt đến lại ra tay. Mà lúc này, không thể nghi ngờ chính là cái kia khẩn yếu nhất trước mắt. Lập tức Cố Huyền không chần chờ chút nào hô: "Hệ thống, tranh thủ thời gian cho ta dùng xong một lần nhân quả cơ hội tới xóa đi rơi một ít gì đó." Chỉ nghe một tiếng thanh thúy len ken tiếng vang triệt tại trong đầu của hắn, đồng thời còn có hệ thống cái kia không tình cảm chút nào ba động thanh âm truyền đến. Đã khấu trừ nhân quả xóa đi cơ hội một lần, trước mắt ký chủ ngài còn thừa lại 5 lần quý giá như vậy cơ hội, hiện tại bắt đầu chấp hành nhân quả xóa đi đặc kích, xin chờ một chút. Liên tiếp lạnh như băng thanh âm hệ thống nhắc nhở, vừa dứt lời. Giờ phút này, ở vào xa xôi chỗ Ngọc Hư cung nội, chỉ gặp Hồng Quân lão tổ cái kia vô cùng mênh mông, lực lượng cường đại vô cùng tựa như một tầng ấm áp mà màn sáng lưu hòa bình thường, chăm chú bao vây lấy Nhiên Đăng đạo nhân, Nam Cực Tiên Ông cùng Vân Trung Tử ba người. Sau đó, nguồn lực lượng này lấy một loại nhìn như chậm chạp kỳ thực nhanh như thiểm điện tốc độ, đem bọn hắn nhanh chóng đưa về đến Ngọc Hư cung bên trong. Nhưng mà, ngay tại một sát na này ở giữa, dị biến nảy sinh, nguyên bản bình tĩnh tưởng hòa bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, phản phất ngày tận thế tới bình thường. Ngay sau đó, một cú cực kỳ khủng bố, đủ để hủy thiên diệt địa thiên uy như là Thái Sơn áp loạn bình thường, từ trên chín tầng trời ầm vang hạ xuống. Cho dù là Hồng Quân lão tổ, chỗ phóng thích ra cái kia một sợi có thể xưng lực lượng kinh thiên động địa, tại cố này khủng bố đến cực điểm thiên uy trước mặt cũng lộ ra như vậy không có ý nghĩa, đơn giản tựa như là một cái nho nhỏ kiến càng nhiều toan dung chuyển đại thụ che trời một dạng buồn cười. Còn không có chống cự một lát, liền trong nháy mắt tan thành mây khói. Giờ phút này, ngay tại Ngọc Hư cung nội toàn lực là xiển giáo thập nhị kim tiên tu bổ tàn khuyết không đầy đủ tam hoa cùng trong lồng ngực vũ khí, lấy khiến cho bọn hắn có thể mau chóng khôi phục ngày xưa tu vi nguyên thủy thiên tôn, cũng là bị biến cố bất thình lình dọa đến toàn thân run lên. Chỉ là, không đợi lấy lại tinh thần thời khắc, một giây sau, bản thân hắn thì giống như là tao ngộ một cái trọng truy giống như, trong nháy mắt bị cái kia cố giống như bài sơn đảo hải chi thế mãnh liệt mà đến khủng bố thiên uy, cho gắt gao áp chế ở trên mặt đất. Sắc mặt của hắn, trong nháy mắt trở nên tái nhợt không gì sánh được. Lại nhìn cái kia xiển giáo thập nhị kim tiên bọn họ, giờ phút này càng là vô cùng thê thảm. Bọn hắn liền như là từng đầu mất đi sinh mệnh khí tức như chó chết, không có lực phản kháng chút nào đất bị chăm chú đặt ở trên mặt đất. Thậm chí ngay cả một ngón tay đều khó mà nhúc nhích chút nào. Nhưng vào lúc này, bốn phía lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua trước mắt cái này làm cho người khó có thể tin một màn, trong lòng tràn đầy vô tận sợ hãi cùng rung động. Ngay sau đó, tại mọi người cái kia chấn kinh đến tột đỉnh ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Nhiên Đăng đạo nhân, Nam Cực Tiên Ông cùng Bần Trung Tử ba vị này đức cao vọng trọng tiên nhân, trên mặt nhau nhau hiện ra cực độ vẻ hoảng sợ. Bởi vì bọn hắn hãi nhiên phát giác, không chỉ có thân thể của mình đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ dần dần trở nên trong suốt đứng lên, liền ngay cả thâm tàng ở thể nội thần hồn cũng đồng dạng bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Không, nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp la lên tiếng thời khắc, ba đạo thân ảnh kia lại như là bị một cái nhìn không thấy cự thủ nắm lấy bình thường, bằng tốc độ kinh người tiêu tán ở trong chân trời. Trong chớp mắt liền hoàn toàn biến mất không thấy, phản phất chưa từng tồn tại. Nhìn thấy như vậy dọa người một màn, Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, cả người đều dọa đến ngây dại. Đến tột cùng muốn có được cỡ nào thông thiên triệt địa tu vi, mới có thể tại trong lúc thoáng qua liền để xiển giáo bên trong địa vị gần với chính mình ba vị này cường giả hôi phi yên diệt. có thể sự tình xa xa không có kết thúc. Cái kia cỗ thần bí mà kinh khủng lực lượng vô hình, giống như bệnh dịch cấp tốc lan tràn ra. Qua trong giây lát, liền bao phủ tại xiển giáo thập nhị kim tiên trên thân. Đám này ngày bình thường uy phong lẫm lẫm tiên nhân, giờ phút này trên mặt tất cả đều hiện ra hoảng sợ muôn dạng thần sắc. Nhưng vô luận bọn hắn dãy rủa như thế nào phản kháng đều là tốn công vô ích, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình từng bước một đi hướng hủy diệt. Theo một trận làm cho người dùng mình kêu thảm vang lên, thập nhị kim tiên cũng lần lượt bước phía trước ba người theo gót. Đồng dạng trong phút chốc hôi phi yên diệt, ngay cả một tia vết tích cũng không từng lưu lại. Nguyên Thủy Thiên Tôn trừng lớn hai mắt, ngơ ngác nhìn qua phát sinh trước mắt đây hết thảy, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Trong lòng của hắn tràn đầy vô tận sợ hãi. Chẳng lẽ nói sau đó liền muốn đến phiên ta sao? Đúng lúc này, làm hắn cảm thấy không gì sánh được may mắn chính là khi xiển giáo thập nhị kim tiên hôi phi yên diệt một sát na kia, nguyên bản bao phủ mạnh khu vực này cái kia cố vô hình mà kinh khủng thiên uy, đột nhiên giống như thủy triều thối lui. Trong chớp mắt, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thật giống như chưa từng có xuất hiện qua một dạng. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa định buông lòng một hơi, thậm chí chuẩn bị từ dưới đất bò dậy thân đến. Phút chốc, một đạo đinh thái nhức óc, vang tận mây xanh tiếng giống giận dữ bỗng nhiên ở giữa phiến thiên địa này nổ vang, là ai, dám diệt ta Hồng Quân lão tổ môn nhân? Thanh âm này tựa như cửu thiên kinh lôi, ẩn chứa vô cùng vô tận uy áp cùng lửa giận, toàn bộ không gian đều bởi vì một tiếng gầm này mà kịch liệt rung động. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe được thanh âm này, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống. Không đơn giản chỉ là hắn một người. Giờ này khắc này, cái kia âm thanh bao hàm lấy vô cùng vô tận lửa giận gầm thét thanh âm, giống như kinh thiên động địa lôi đình bình thường, vang vọng tại toàn bộ Thái Sơ Tiên vực bên trong. Thái thượng lão quân cùng Thông Thiên giáo chủ hai vị này đức cao vọng trọng đại nhân vật, nguyên bản chính thản nhiên tự đắc riêng phần mình bận rộn tay mình đầu sự tình. Nhưng mà, khi đạo này đinh thai nhức góc gầm thét truyền đến thời khắc, hai người thần sắc trong nháy mắt phát sinh kỳ biến. Chỉ gặp bọn họ không hẹn mà cùng đột nhiên ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc, thẳng tắp nhìn về phía cái kia mênh mông vô ngần thương khung chỗ sâu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thái Sơ Tiên vực phảng phất đều bị một cỗ ngưng trọng mà không khí khẩn trương bao phủ. Thái thượng lão quân nhíu mày, trong mắt lóe ra nghi hoặc cùng vẻ lo âu. Thông Thiên giáo chủ thì mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, khẽ nhếch miệng. Tựa hồ muốn nói cái gì nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Cái này, đây chẳng lẽ là Hồng Quân lão tổ thanh âm? Thái thượng lão quân tự lẩm bẩm, trong giọng nói để lộ ra khó mà che giấu chấn kinh. Nhìn tình hình này, tựa hồ thật là lão tổ nổi giận. Thế nhưng là đến tột cùng là ai, lại có khả năng như thế có thể làm bị thương lão tổ? Thông Thiên giáo chủ cũng là một mặt hãi nhiên, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Phải biết, Hồng Quân lão tổ chính là Hồng Mông thần giới tồn tại chí cao vô thượng. Người tầm thường căn bản ngay cả tới gần hắn cơ hội đều không có, càng đừng đề cập có thể đem hắn thương hại đến trình độ như vậy. Giờ phút này, Thái thượng lão quân cùng Thông Thiên giáo chủ không khỏi đối với vị này thần bí người công kích sinh ra thật sâu kiêng kỵ chi tình. Về phần Cố Huyền Kiền, bọn hắn không dám nghĩ có thể thương Hồng Quân lão tổ. Làm sao có thể? Cùng lúc đó, tại Xiển giáo thập nhị kim tiên, Nhiên Đăng đạo nhân, Nam Cực tiên ông cùng Vân Trung tử ba người tử vong một khắc này, Cố Huyền trong đầu liền nhận được hệ thống phản hồi. Nhân quả đã kích chấp hành hoàn thành, Xiển giáo thập nhị kim tiên, Nhiên Đăng đạo nhân, Nam Cực tiên ông cùng Vân Trung tử ba người đã bị xóa đi, cũng ngoài ý muốn trọng thương đại đạo Hồng Quân. Nghe được náo hải hệ thống nhắc nhở, Cố Huyền không khỏi sửng sở, hòa tạo, trọng thương đại đạo Hồng Quân. Đây coi như là niềm vui ngoài ý muốn sao? Hệ thống mụ nội nó thật ra sức, có lần này đấm máu giáo huấn. Hắn tin tưởng cho dù là Hồng Quân lão tổ đều được trước chữa trị thương thế của mình, thậm chí không có thiên nhi trăm năm, đừng nghĩ tốt. Trong khoảng thời gian này, ngược lại là cho mình tở một ngụm cơ hội. Các loại Hồng Quân lão tổ khôi phục thương thế, chính mình có lẽ sớm đã đạt đến tới giống nhau địa vị. Đúng lúc này, Cố Huyền cũng là nghe được vang vọng Thái Sơ Tiên vực một tiếng kia gào thét. Hắn không khỏi nết miệng cười một tiếng, hôm nay dân chúng, thật nha thật cao hứng. Ha ha. Cố Huyền cười lớn một tiếng, trực tiếp quay trở về dược vương cốc. Chương 299 không nhận chào đón xiển giáo đệ tử thân công báo, quyết định phản bội xiển giáo, đầu nhập vào ổn dạy. Chương 299 không nhận chào đón xiển giáo đệ tử thân công báo, quyết định phản bội xiển giáo, đầu nhập vào ổn dạy. Côn Lôn Sơn, Ngọc Hư cung bên ngoài. Mấy tên xiển giáo đệ tử cung cung kính kính đứng vững. Chỉ là bọn hắn ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía trong cung, tựa hồ muốn xuyên thấu qua cái kia đóng chặt cửa cung nhìn trộm đến tình hình bên trong. Thập nhị kim tiên, còn có phó giáo chủ, Nam Cực tiên ông, Vân Trung tử hai vị tiền bối bất hạnh vẫn lạc, Thiên Tôn vì thế khẩn cấp triệu tập tất cả ở bên ngoài du lịch đệ tử trở về Côn Lôn Sơn. Cái gì? Lại có người lớn mật như thế, dám ngay ở Thiên Tôn mặt đem thập nhị kim tiên sát hại? Ngươi nhỏ giọng một chút, không phải mới vừa nói thôi, không chỉ là ngay trước Thiên Tôn mặt, mà lại người động thủ còn thương tổn tới phía trên vị lão tổ kia suỵt, loại sự tình này có thể tuyệt đối đừng lại nói. Vạn nhất để lão tổ nghe được, chúng ta chỉ sợ cũng không có kết cục tốt. Đệ tử khác nhau nhau phụ họa, biểu thị đồng ý. Đúng lúc này, bầu trời phương xa đột nhiên xẹt qua một đạo lưu quang màu đen. Đạo lưu quang này tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền rơi xuống Kỳ Lân Nhai bên trên. Theo quang mang tiêu tán, một tên người mặc đạo bào màu đen trung niên đạo nhân xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tên đạo nhân này dáng dấp có chút hèn mọn, thật mi thử nhãn bộ dáng để cho người ta xem xét đã cảm thấy không quá chính phái. Mà bên cạnh hắn còn đi theo một cái hình thể to lớn mắt tam giác hắc báo. Cái này hắc báo so phổ thông sư tử được còn muốn lớn hơn một phần, nó toàn thân lông tóc đen kịt tỏa sáng, giống như cương châm bình thường cứng rắn. Đặc biệt là đôi mắt tam giác kia bên trong để lộ ra một cỗ hung ác khí tức, làm cho người không rét mà run. Giờ phút này châu đầu ghé thai mấy người cũng là chú ý tới vị trung niên đạo nhân kia xuất hiện. Đám người hơi nhướng mày, cơ hồ là vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Thật giống như đứng trước mặt không phải một cái bình thường đạo nhân, mà là một cái dã thú hung manh bình thường. Thật xui quẩy, người này thế mà cái thứ nhất gấp trở về. Thật không hiểu rõ, vì sao giống hắn dạng này yêu nhân, làm sao lại được cho phép gia nhập chúng ta xiển giáo. Thật sự là làm cho người khó hiểu. Mấy ca, đều nói nhỏ chút mà, vạn nhất bị thân công báo tên kia nghe được, chúng ta coi như phiền phức lớn hơn rồi. Các ngươi chẳng lẽ không biết. Gia hỏa này thế nhưng là nổi danh khỏe mắt tất báo, một chút chuyện nhỏ liền có thể ghi hận thật lâu. Những người khác nghe xong nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý đúng, chúng ta đi nhanh lên, chuyển sang nơi khác lại nói tiếp trò chuyện. Cứ như vậy, mấy người vội vàng liếc qua chính hướng bên này đi tới thân công báo. Sau đó giống như là tránh né ôn thần một dạng, cấp tốc bay người rời đi. Tìm cái rời xa sừng của hắn rơi, tiếp tục châu đầu ghé thai đứng lên. Nhưng mà, bọn hắn không có phát giác được chính là, lúc này trung niên đạo nhân đã sớm đem nhất cử nhất động của bọn họ thu hết vào mắt. Chỉ gặp hắn cặp kia vốn cũng không lớn con mắt giờ phút này càng là có chút nheo lại, để lộ ra một cố để cho người ta không rét mà run lên quang. Nhìn chăm chằm những cái kia, như là chim sợ cảnh cong giống như thoát đi đồng môn các sư huynh đệ, mà hắn chính là những đệ tử này trong miệng thân công báo. Người cũng như tên, hắn cũng không phải là nhân loại tu luyện mà thành, mà là do con báo tu luyện mà thành. Cái này tại thừa hành tinh anh giáo dục, không thích dị loại nguyên thủy thiên tôn trong mắt thuộc về chuỗi khinh bỉ trong cùng nhất. Mặc dù hắn tại xiển giáo nội bộ có nhất định địa vị, nhưng nhận lấy những đồng môn khác sư huynh đệ xa lánh cùng xem thường. Nếu như không phải xem ở thân công báo tư chất cao, nguyên thủy thiên tôn cũng đoạn sẽ không thu thân công báo là xiển giáo đệ tử. Trên thực tế, lấy thân công báo bối cảnh, kỳ thật thích hợp hơn đi thiệt giáo. Bởi vì thông thiên giáo chủ hữu giáo vô loại, thu đồ đệ không hỏi tư chất, thu môn đồ khắp nơi, dẫn đến tiệt giáo vạn tiên triều bái. Rất nhanh, hắn đem ánh mắt âm lãnh thu liễm. Ngay sau đó, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa tòa kia bị trùng điệp mây mù bao phủ, tựa như tiên cảnh thần bí khó lường ngọc hư cung. Hắc bạch phân minh trong đôi mắt, lóe ra vài tia khó mà che giấu sốt ruột quan mang. Làm xiển giáo đời thứ hai môn nhân, mặc dù hắn nhập môn thời gian trễ nhất, nhưng luận đến đạo hạnh tự thân tu vi, cũng tuyệt đối không kém hơn nổi tiếng bên ngoài Côn Lôn thập nhị kim tiên. Dù sao, trải qua hơn ngàn năm tuế nguyệt dốc lòng tu luyện, hắn sớm đã tích lũy xuống thâm hậu không gì sánh được công lực, đạt đến gánh chịu 12 ngày bệnh tiên đế cấp độ. Chỉ tiếc, cho dù chính mình có được cao thâm như vậy đạo hạnh, cũng không được đến tiên tôn ưu ái cùng coi trọng. Tại toàn bộ xiển giáo nội bộ, địa vị của hắn kém xa những cái kia có thụ tôn sùng Côn Lôn thập nhị kim tiên, thậm chí liền ngay cả chỉ là 40 năm đạo hạnh ngoại môn đại đệ tử Khương Tử Nha, cũng muốn so với hắn càng được coi trọng một chút. Bất quá, thế sự khó liệu. Từ khi Khương Tử Nha bất hạnh bị ổn dậy một chút khách hàng huyền xuất thủ trấn áp đằng sau, liền một mực bật vô âm tín, sinh tử chưa biết. Biến cố này khiến cho nguyên bản không có tiếng tăm gì thân công báo có thể bộc lộ tài năng, cũng thuận thế nhảy lên trở thành đệ tử ngoại môn ở trong hoàn toàn xứng đáng nhân vật thủ lĩnh. Mà bây giờ, càng kinh người hơn tin tức chuyển đến, Côn Lôn thập nhị kim tiên vậy mà nhao nhao vẫn lạc. Không những như vậy, liền ngay cả phó giáo chủ Nhiên Đăng đạo nhân cùng Nam Cực Tiên Ông, Vân Trung Tử các loại một đám cao thủ, cũng đều không một may mắn thoát khỏi. Đến tận đây, thiên tôn giới trướng đã không người có thể dùng. Phóng nhãn toàn bộ xiển giáo đệ tử đời hai quân thể, thực lực cường đại nhất người, bỏ hắn nó ai. Nghĩ đến đây, thân công báo không khỏi cảm xúc bành trướng. Giờ này khắc này, hắn bén nhạy phát giác được một cái cơ hội ngàn năm một thở chính bày ở trước mắt. Có lẽ, bắt đầu từ hôm nay, chính mình liền có thể thành công thay thế người khác, thuận lợi đưa thân với thiên tôn vòng hạch tâm. Tiến tới, nhất cử trở thành thiên tôn nghệ trọng nhất cánh tay trái bờ vai phải. Suy nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất. Thân công báo hít sâu một hơi, sau đó đều đâu vào đấy sửa sang lại chính mình hơi có vẻ quần áo xốc xếp. Động tác nhu hòa mà cẩn thận, phản phất mỗi một cái nhăn nheo đều cần bị vớt lên bình thường. Tiếp lấy, hắn coi chừng đem chính mình âu yếm tọa kỵ vững vàng cột vào phía ngoài trên lan can. Lúc này mới yên lòng quay người, nện bước nhanh chân hướng phía Ngọc Hư Cung bên trong đi đến. Hắn lúc này, tâm tình thoáng có chút vội vàng, bộ pháp cũng lộ ra so bình thường phải nhanh hơn mấy phần. Nhưng mà, khi hắn vừa mới đi đến cửa cung lúc, một trận trầm thấp mà thanh âm uy nghiêm đột nhiên từ cung điện nội bộ truyền ra. Thanh âm này giống như kinh lôi bình thường, để thân công báo hào hứng bước chân bỗng nhiên dừng lại, tựa như là bị làm định thân chú một dạng, trong chốc lát không thể động đậy. Hắn nguyên bản nét mặt hưng phấn trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là một mảnh vẻ âm trầm. Toàn bộ thân thể cũng theo đó cứng ngắc, ngơ ngác đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Chỉ nghe thanh âm kia tiếp tục nói: Kim Trá, Mộc Trá, Lôi Chấn Tử, Thổ Hành Tôn, Hoàng Thiên Hóa, Tiết Ác Hổ, Hàn Độc Long, Ân Ngoại Ô, Ân Hồng, Đặng Hoa, Long Nữ, Tiêu Trăn, từ ngày này trở đi, các ngươi 12 người chính là ta xiển giáo một đời mới thập nhị kim tiên. Dương Tiễn, Bạch Hạc đồng tử, ngươi hai người từ nay về sau làm xiển giáo chúng tiên đứng đầu, thống lĩnh tất cả xiển giáo đệ tử đời hai. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây nhao nhao liếc nhau, lẫn nhau trong mắt đều toát ra khó mà che giấu tâm tình vui sướng. Hiển nhiên, không ai từng nghĩ tới, ngày tại hôm nay bọn hắn lại có thể như vậy may mắn, có thể một bước lên trời. Sau đó, những cái kia quỷ sát tại Nguyên Thủy Thiên Tôn phía dưới chúng đệ tử đợi ba bọn họ, đội vàng cùng kêu lên cao giọng nói: "Đa tạ Thiên Tôn hậu ái, chúng ta cam nguyện vì xiển giáo sông pha khói lửa, máu chảy đầu rơi sẽ không tiếc." "Rất tốt." Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt mỉm cười gật gật đầu, trong nụ cười kia tràn đầy vui mừng cùng vẻ hài lòng. Nhưng mà, qua trong giây lát ánh mắt của hắn liền trở nên nghiêm túc lên. Chỉ gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn hai mắt như điện, nhìn chằm chằm trước mắt đám người, chậm rãi mở miệng nói ra: "Chư vị nhưng có biết, ở giữa thiên địa này sắp nên đón lần thứ ba đại kiếp. Lần này đại kiếp quy mô chưa từng có, hung hiểm dị thường, hơi không cẩn thận liền sẽ hồn tiêu phách tán. Cho nên, ta hy vọng các ngươi có thể nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây thời gian khắc khổ tu luyện, tăng lên thực lực bản thân cùng tu vi, như vậy mới có thể tại trong trường hạo kiếp này bảo toàn tính mệnh. Quyết không thể có chút lòng lười biếng, nếu không hậu quả khó mà lường được. Chúng đệ tử đều là sắc mặt nghiêm trọng, cùng kêu lên đáp, cần tuân thiên tôn chi mệnh. Thanh âm chỉnh tề mà vang dội, vang vọng toàn bộ cung điện. Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ bước cằm, biểu thị hài lòng. Sau đó hắn vung tay lên, nhẹ nhàng nói ra, đều lui ra đi. Đám người lĩnh mệnh đằng sau, nhao nhao không mình hành lễ, sau đó có thứ tự thối lui ra khỏi đại điện. Nhưng vào lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt đống nhiên rơi vào đứng tại Ngọc Hư Cung trên bậc thang thân công báo trên thân. Lông mày của hắn hơi nhíu lên, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc cùng thần sắc bất mãn, cao giọng quát, "Thân công báo, ngươi vì sao ở đây? Ta trước đó không phải mệnh ngươi tiến về Tiệt Giáo tùy thời mà động, nghĩ cách cứu viện bị nhốt Khương Tử Nha sao? Chẳng lẽ ngươi dám chống lại mệnh lệnh của ta phải không?" Nguyên Thủy Thiên Tôn lời này vừa nói ra, tựa như một đạo kinh lôi tại yên tĩnh trong không khí nổ vang. Trong chốc lát, Nguyên bản đã chuẩn bị rời đi đệ tử đợi ba bọn họ nhao nhao ngừng bước chân, ánh mắt của bọn hắn như là bị nam châm hấp dẫn bình thường. Cùng nhau hội tụ tại ngây người tại cửa thân công báo trên thân. Trong đám người, có mặt người lộ vẻ đồng tình, trong lòng âm thầm thở dài. Có người thì nhìn có chút hạ hê cười trộn không thôi, phảng phất thấy được một trận đặc sắc nháo kịch ngay tại trình diễn. Còn có người một mặt khinh thường, đối với thân công báo gặp phải không thèm để ý chút nào, chỉ là ôm một loại xem náo nhiệt tâm tính thờ ơ lạnh nhạt. Thậm chí, lựa chọn tọa sơn quan hổ đấu, muốn nhìn một chút sự tình đến tuột cùng sẽ như thế nào phát triển. Mà đúng lúc này, một mực ở vào trạng thái thất thần thân công báo, rốt cục bị bất thình lình thanh âm kéo về thực tế. Hắn toàn thân run lên, như ở trong mộng mới tỉnh giống như lấy lại tinh thần. Dưới sự bối rối vội vàng cúi đầu, ý đồ dùng động tác này để che giấu chính mình nội tâm cái kia như sóng đảo mãnh liệt giống như trầm động chập trùng cảm xúc. Chỉ gặp hắn hít sâu một hơi, thoáng ổn định lại tâm thần sau, cung cung kính kính mở miệng giải thích, "Thiên Tôn, đệ tử thật sự là bởi vì nhận được trên Côn Lôn Sơn truyền đến ba đạo gấp rút trùng vang, biết được tất có đại sự phát sinh, cho nên lúc này mới lòng như lửa đốt vội vã chạy về." Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe xong thân công báo lần này giải thích, hơi nhíu lên lông mày hơi giãn ra một chút, trên mặt nguyên bản rõ ràng thần sắc bất mãn cũng theo đó hòa hoãn mấy phần. Trầm mặc sau một lát, hắn chậm rãi mở miệng nói ra, "Đã là như vậy, cũng là tính có thể thông cảm được. Vậy ngươi giờ phút này liền nhanh chóng trở về đi, nhớ lấy muốn tiếp tục cần nút chờ thời mà động, quyết không thể hành động thiếu suy nghĩ. Như chưa thu đến bổn Thiên Tôn minh xác chỉ lệnh, tuyệt đối không thể tự tiện trở về." "Là, Thiên Tôn." "Đệ tử cần tuân dạy bảo." Thân công báo vội vàng ứng tiếng nói. Sau đó lại lần hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn thật sâu vái chào, biểu thị kính ý cùng phục tùng. Ngay sau đó, hắn cẩn thận từng ly từng tí giơ chân lên, từng bước một chậm rãi hướng về sau lui về rời đi Ngọc Hư Cung. Mỗi một bước đều lộ ra cẩn thận như vậy, sợ gây nên Nguyên Thủy Thiên Tôn chút nào không nhanh. Cho đến hoàn toàn rời khỏi cung điện cửa lớn đằng sau, hắn mới xoay người sang chỗ khác, bước nhanh vội vàng rời đi. Chúng đệ tử đời ba bọn họ trơ mắt nhìn cái kia thân công báo giống đầu chó sù một dạng, không đúng, cúi đầu không lưng chậm rãi rời đi. Trong bọn họ tuyệt đại đa số người trên khuôn mặt đều không hẹn mà cùng toát ra từng tia không che giấu chút nào khinh miệt cùng vẻ khinh thường. Cái này thân công báo, bất quá chỉ là một cái do phổ thông báo tinh trải qua thiên tân vạn khổ tu luyện mà thành thôi. Coi như hắn miễn cưỡng coi là Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ cuối cùng thu một tên đệ tử đời hai, cái kia thì phải làm thế nào đây? Tại những này tâm cao khí ngạo đệ tử đời ba trong mắt, hắn vẫn như cũng là kém một bậc tồn tại. Cái này thân công báo, có lẽ còn tưởng rằng mình có thể nương tựa theo cái gọi là đệ tử đời hai thân phận từ đây một bước lên mây, nhất phi chủ thiên. Nhưng mà, cái này tại mọi người xem ra, đơn giản chính là người si nói mộng, ý nghĩ hao huyền. Mơ mộng hao huyền giống như ý nghĩ, cuối cùng chỉ có thể biến thành đám người trà dư tiểu hậu trò cười mà thôi. Cùng lúc đó, cái kia vội vàng rời đi thân công báo chạy như bay, giống như một cơn gió mạnh nhanh chóng xông ra Ngọc Hư Cung. Tâm hắn gấp như lửa đốt, thậm chí cũng không kịp thở một ngụm mà. Liên vội vàng dắt chính mình đầu kia uy phong lấm lấm hắc báo tọa kỵ, thân thủ nhanh nhẹn nhảy lên, ổn ổn đương đương ngồi ở hắc báo rộng lớn trên lưng. Ngay sau đó, một người một ngựa trong nháy mắt hóa thành chói mắt thần hồng. Bằng tốc độ kinh người, hướng về Côn Lôn Sơn ngoại tật trì mà đi. Cái tia đạo thần hồng bạch phá bầu trời, những nơi đi qua lưu lại một chuỗi chói lọi nhiều màu quang mang về đuôi, phảng phất trong bầu trời đêm xẹt qua lưu tinh sáng chói chói mắt. Cứ như vậy một đường nhanh như điện chớp, thân công báo tư không chút nào dám ngừng. Rốt cục, khi bọn hắn triệt để rời đi Côn Lôn Sơn phạm vi thế lực đằng sau, thân công báo mới thoáng thở dài một hơi. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ dưới thân tọa kỵ đầu, ra hiệu nó chậm dần tốc độ. Thế là, hắc báo trở đi thân công báo chậm rãi rơi xuống một tòa cao vút trong mây đỉnh núi. Ngọn núi này hùng vĩ đồ sộ, mây mù lượn lờ ở giữa, tựa như tiên cảnh bình thường đẹp không sao tả xiết. Đứng tại cao vút trong mây, nguy nga hiểm trở trên đỉnh núi, thân công báo đón gió mà đứng. Nhưng mà, trước mắt cảnh sắc tráng lệ không chút nào không cách nào gây nên hứng thú của hắn. Ánh mắt của hắn trống rỗng vô thần, phản phất xuyên thấu vùng thiên địa này, nhìn về phía xa xôi chỗ không biết. Giờ này khắc này, nội tâm của hắn bị căm giận bất bình chỗ lấp đầy. Những cái kia đã từng gặp bất công đánh ngộ, bị người khinh thị cùng chế giễu quá khứ giống như thủy triều sông lên đầu, làm hắn lửa giận bùng nổ. Ngay tại trong nháy mắt kế tiếp, chỉ gặp thân công báo thân thể chấn động mạnh một cái. Một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng từ trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra, như là kinh đảo hải lãng bình thường quét sạch bốn phía. Cố khí tức này cường đại đến làm cho người ngạt thở, ngay cả không khí đều tựa hồ muốn bị vỡ ra đến. Ngay sau đó, thân công báo ngửa đầu nhìn lên trời, hé miệng phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Giống. Tiếng gầm gừ kia vang tận mây xanh, giống như bạn lôi tề minh, ẩn chứa trong đó vô tận không cam lòng cùng phẫn nộ. Trung quanh cây cối tại trong tiếng gầm gừ này kịch liệt lay động, lá cây nhao nhao bay xuống, núi đá cũng không chịu nổi to lớn như vậy lực trùng kích, bắt đầu băng liệt, lan xuống dưới núi. Mà một chút nhỏ yếu động vật thì bị dọa đến tứ tán chạy trốn, e sợ cho tránh không kịp. Theo thân công báo gầm thét, trên người hắn phát ra lực lượng kinh khủng càn của bạo, lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Những nơi đi qua, vô luận là hoa cỏ cây cối hay là phi cầm tẩu thú, đều là trong nháy mắt bị nguồn lực lượng này trùng kích đến vỡ nát, hóa thành đầy trời bụi mịn, theo gió phiêu tán. Toàn bộ đỉnh núi lập tức lâm vào trong một mảnh hỗn loạn, phảng phất ngày tận thế tới. Chốc lát sau, phát tiết hoàn tất thân công báo chán nản ngồi xuống, bên người hắc báo phảng phất thấy rõ chủ nhân tâm cảnh không tốt, nô ra đầu lâu của mình, thân mật vuốt ve thân công báo tay, cảm giác được hắc báo thiện ý, thân công báo trong lòng hơi cảm giác an ủi. Hắn vươn tay nhẹ vỗ về hắc báo đầu, trầm giọng nói, tiểu hắc, tại xiển giáo bên trong ta đã mất nơi sống yên ổn, bản tọa cũng chịu đủ cấp độ kia bất khí. Ngươi nói ta đi đầu quân ổn dậy một chút khách hàng huyền vừa vẫn rất tốt. Ô, hắc báo mặc dù không nói nên lời, nhưng gật đầu điểm nhẹ, phát ra trầm thấp ô minh, phảng phất đáp ứng. Đã như vậy, vậy liền phản. Thân công báo phảng phất đạt được lực lượng, đứng lên, mắt sáng như đuốc nhìn về phía Côn Lôn Sơn phương hướng, hung tợn nói ra, nơi đây không lưu ra, tự có lưu ra chỗ. Cút đi cái gì cầu thí xiển giáo, lão tử từ hôm nay không hầu hạ. Nói xong, hắn xuất ra xiển giáo đệ tử lệnh bài, ném ra ngoài. Chương 300 cố huyền tay không xóa đan, cuối cùng gánh chịu tất cả ổn dậy thứ nhất châu ngựa, Liêu Như Yên. Chương 300 cố huyền tay không xóa đan, cuối cùng gánh chịu tất cả ổn dậy thứ nhất châu ngựa, Liêu Như Yên. Ổn dậy, hậu sơn cấm địa. Dược Vương cốc bên trong, hoàn toàn yên tĩnh tường hòa. Gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, mang đến trận trận dược thảo thanh hương. Tại mảnh này tựa như tiên cảnh địa phương, một tòa phong cách cổ xưa mà to lớn đỉnh đứng sừng sững trong đó, tản ra tuyết nguyệt lắng đọng xuống huyền bí khí tức. Cố Huyền lặng lặng ngồi xổm ở tòa này cự đỉnh trước, như có điều suy nghĩ nhìn chăm chú nó. Tại bên cạnh hắn, theo thứ tự đứng bưng hắn ba cái đồ đệ, đại đồ đệ Phương Ly, nhị đồ đệ Giang Tiến Tiến cùng tứ đồ đệ Tế Tinh Xuân. Lúc này, Phương Ly hơi nhíu lên lông mày, do dự mãi sau, hắn rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi, "Sư phụ, ngài thật quyết định không cần lô đỉnh đến luyện đan sao?" Lời con chưa dứt, một bên Giang Tiến Tiến cũng phụ họa nói, "Đúng vậy a, sư phụ." Tay không xoa đan loại chuyện này, nghe thực sự quá không thể tưởng tượng nổi, thật đáng tin cậy sao? Các đồ nhi quả thực có chút bận tâm a, nàng cái kia khuôn mặt xinh đẹp bên trên viết đầy vẻ sầu lo. Nhưng mà, cùng hai vị sư minh sư tỷ thái độ khác biệt chính là, Tề Tĩnh Xuân lại có vẻ đặc biệt chấn định cùng tự tin. Chỉ gặp hắn mỉm cười đối với hai người nói ra, "Sư minh sư tỷ không cần lo lắng, nếu sư phụ làm việc như vậy, tất nhiên là đã tính trước, nắm chắc thắng lợi trong tay. Chúng ta chỉ cần lặng lặng quan sát chính là." Nghe được Tề Tĩnh Xuân lời nói này, nguyên bản trầm mặc không nói Cố Huyền chậm rãi đứng dậy. Hắn quay đầu nhìn về phía mình ba vị ái đồ, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại tứ đồ đệ Tề Tĩnh Xuân trên thân, trong mắt lóe lên một tia ý tán thưởng. "Người hiểu ta, tứ đồ đệ cũng." Tiếp lấy, hắn nhẹ nhàng khoát tay áo, cao giọng đạo, "Tĩnh Xuân nói cực phải, vi sư dám tay không xóa đan, tất nhiên là có niềm tin tuyệt đối. Các ngươi không cần nhiều lời, một mực ở đây là vi sư hộ pháp liền có thể. Đợi đan dược một thành, nhớ lấy chớ có để nó chạy đi, thu nhập trong bình này liền có thể." "Nói đi." Cố Huyền đem mấy cái dương chi ngọc bình ném cho ba người. Phương Ly cùng Giang Thiến Thiến hai người tiếp nhận dương chi ngọc bình, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cứ việc trong lòng vẫn còn có lo nghĩ, nhưng sư phụ đã lên tiếng, bọn hắn làm sao có thể vi phạm. Thế là, hai người đành phải bất đắc dĩ gật gật đầu, nói cái này. "Tốt a, sư phụ." "Đệ tử tuân mệnh." "Này mới đúng mà." Cố Huyền mỉm cười, sau đó xoay người, thu hồi bày ở trước mắt tôn kia cổ đỉnh. Sau đó, hắn không chút do dự ngồi xếp bằng xuống. Chỉ gặp hắn tay trái đột nhiên toát ra cháy hừng hực cực nóng tam muội chân hỏa, ngọn lửa nhấp nháy lấp loé, tản mát ra làm người sợ hãi nhiệt độ cao. Đồng thời, tay phải nhanh chóng đem từng cây vô cùng chân quý dược thảo tụ lại tới. Những dược thảo này mỗi một gốc đều giá trị liên thành, ẩn chứa giữa thiên địa tinh khiết nhất tiên khí cùng dược lực. Lúc này, Phương Ly, Giang Tiến Tiến cùng Tề Tĩnh Xuân ba người ánh mắt như là bị nam châm hấp dẫn bình thường, vững vàng khóa chặt tại Cố Huyền trên thân. Bọn hắn không nháy mắt nhìn chằm chằm trước mắt cảnh tượng này, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Bởi vì giờ khắc này, bọn hắn trố mắt thấy hết thảy thực sự quá mức không thể tưởng tượng, tay không xoa đan. Phải biết, cho dù là nhân giáo vị kia đứng tại đan dược chi đạo đỉnh phong thái thượng lão quân, chỉ sợ cũng chưa chắc có như vậy đảm lượng cùng kỹ nghệ đi đến thử loại này kinh thế hãi tục cách làm. Mà giờ khắc này, sư phụ Cố Huyền lại không sợ hãi chút nào chi sắc, dứt khoát quyết nhiên lựa chọn đầu này tiền nhân chưa bao giờ đi qua con đường. Mọi người ở đây nín hơi mà đợi thời điểm, Cố Huyền mánh mà đưa tay bên trong dược thảo cao cao ném không trung. Những dược thảo kia tựa như trong bầu trời đêm nở rộ chói lọi khói lửa, tứ tán ra. Ngay sau đó, hắn không chút do dự huy động tay trái, đem cái kia nóng bỏng không gì sánh được tam muội chân hỏa như là sao trời đánh ra. Chuẩn xác không sai lầm trúng đích giữa không trung bay múa dược thảo. Trong chốc lát, ánh lửa ngút trời mà lên, chiếu sáng một phương thiên địa. Tay không xoa đan, chính thức bắt đầu. Cùng lúc đó, ổn dậy tiên môn đỉnh chủ phong, nguy nga mà không mất đi uy nghiêm trong chủ điện, tam đồ đệ Liễu Như Yên đang lặng lặng ngồi ngay ngắn trên chủ vị. Nàng thân mang một bộ trắng đoán như tuyết váy dài, ống váy bồng bềnh, như là tiên tử hạ phàm bình thường. Nó dáng người dáng vẻ thức tha mềm mại, đường cong là lướt tinh tế, mỗi một cái động tác đều lộ ra ưu nhã động lòng người. Nhưng mà, cùng nàng mỹ lệ bề ngoài hình thành so sánh rõ ràng chính là nàng cái kia cao lạnh khí chất. Mặt mũi của nàng tuyệt mỹ, nhưng lại lạnh lùng như băng, không có chút nào biểu lộ ba động. Đôi mắt đẹp kia giống như hàn tinh lóe ra băng lãnh quan mang, để cho người ta không dám tùy tiện nhìn thẳng. Từ trên người nàng tản ra khí tức, phảng phất là đến từ trên chín tầng thiên thần nữ, cao quý mà không thể xâm phạm. xa xa nhìn lại, thời khắc này Liễu Như Yên tựa như là một tôn cao cao tại thượng nữ đế. Nàng tồn tại làm cho cả không gian đều tràn đầy áp lực vô hình, dù là chỉ là tới gần một chút đều sẽ cảm nhận được loại kia làm cho người hít thở không thông mỹ áp, khiến người không khỏi lòng sinh sợ hãi cùng vẻ kính sợ. Chỉ thấy mặt nàng lúc trước dương rộng lớn bàn phía trên bày đầy rực rỡ muôn màu các loại ngọc phù cùng ngọc giản. Những vật phẩm này gánh chịu lấy ổn giáo môn trong phái bộ khó phân chuyện phức tạp vụ tin tức. Bây giờ toàn bộ ổn dạy sự vụ lớn nhỏ đều là tạm thời giao cho Liễu Như Yên toàn quyền phụ trách quản lý. Tại nàng bên cạnh, Mây Đùn cùng Đoàn Vô Đức hai vị này trợ thủ đắc lực cũng đang toàn lực hiệp trợ. Nhưng mà cơ hồ tất cả ổn dạy đệ tử tại vô ý thức bên trong đã đem Liễu Như Yên coi là ổn dạy phó giáo chủ. Không có cách nào, sư phụ Cố Huyền sớm đã làm bung tay chuẩn quỹ. Đối với trong giáo việc vật chẳng quan tâm. Về phần đại sư Minh cùng nhị sư tỷ thì càng không cần phải nói, bọn hắn đối với xử lý trong giáo sự vụ có thể nói rốt đặc cắn mai, hoàn toàn không thông thạo. Nếu nói duy nhất có thể ngẫu nhiên đến đây hỗ trợ liền chỉ có tứ sư đệ Tế Tinh Xuân. Có thể hết lần này tới lần khác vị này tứ sư đệ chính là nho đạo đại gia xuất thân, đối với tu tiên chi đạo tuy có đọc lướt qua nhưng lại cũng không tinh thông. Tuy nói thế gian đại đạo ngàn ngàn vạn vạn đều là trăm sông đổ về một biển, nhưng đối mặt trước mắt đống này tích như núi giáo vụ gánh nặng, cuối cùng vẫn là đến toàn bộ dựa vào Liễu Như Yên một thân một mình đến gánh chịu. Cuối cùng hay là nàng gánh chịu tất cả. Nàng mắt nhìn trước mặt chồng chất như núi trong giáo sự vụ, thở dài một hơi, một lần nữa cầm lấy một khối ngọc giản nhìn lại. Châu ngựa hay là nàng làm a? Đúng lúc này chỉ gặp một bóng người như tật phong giống như từ ngoài điện cấp tốc tránh nhập, người tới chính là Trúc Thần. Hắn trực tiếp đi hướng chủ vị ngồi nghiêm chỉnh Liễu Như Yên, chắp tay thi lễ sau vội vàng bẩm báo, như khói sư tỷ, tiên môn bên ngoài tới một vị tự xưng là xiển giáo đệ tử thân công báo, luôn miệng nói muốn tới đầu nhập vào chúng ta ổn dạy. Nghe nói lời ấy, Liễu Như Yên đầu tiên là hơi kinh hãi, sau đó chậm rãi thả ra trong tay nắm chắc ngọc giản, nâng lên đôi kia đôi mắt đẹp, mắt sáng như đuốc nhìn chăm chú phía dưới đứng yên Trúc Thần. Làm sư phụ tọa kỵ mà thôi, bây giờ đã trưởng thành là ổn dạy trấn giáo thần thú, cùng một cái khác thần thú kỳ lần tiểu mặc bắt tay hợp tác, cộng đồng gánh vác lên giữ gìn ổn giáo tông cửa an toàn trách nhiệm. Giờ phút này, Liễu Như Yên cái kia hai đạo thon dài mày liễu có chút nhăn lại, nhẹ giọng nỉ nó nói, ngươi mới vừa nói người này là xiển giáo đệ tử thân công báo. Hồi sư tỷ, thật là như vậy? Trúc Thần vội vàng gật đầu đáp lại, cũng ngay sau đó truy vấn, như vậy đối với vị khách không mời mà đến này, chúng ta đến tuột cùng nên xử trí như thế nào? Là thu lưu với hắn, hay là không chút lưu tình đem nó khu trục đi ra ngoài? Ta lo lắng hắn là xiển giáo phái tới nữ làm ảnh. Không chờ Trúc Thần thoại âm rơi xuống, Liễu Như Yên liền không kịp chờ đợi xen vào nói, theo ta được biết, cái này thân công báo tu vi cao thâm mặt chắc, không chút nào kém cỏi hơn xiển giáo đại danh đỉnh đỉnh thập nhị kim tiên. Bất quá chỉ vì hắn thân là yêu tộc đằng sau, tại xiển giáo nội bộ có thụ vắng vẻ xa lánh, ngược lại là cùng cái kia tiệt giáo đông đảo đệ tử giao tình không ít. Nói đến chỗ này, Liễu Như Yên trong mắt lóe lên một tia quyết đoán chi sắc, hạ lệnh, đã là như vậy khó được nhân tài chủ động đến đây tìm nơi nương tựa, há có cự tuyệt ở ngoài cửa lý lẽ. Mau mau cho mời. Sư tỷ, ta cái này đi. Đạt được chỉ thị sau Trúc Thần không dám thất lễ, lần nữa gật đầu cung kính đồng ý, sau đó quay người sải bước hướng ngoài cửa đi đến, tự mình tiến đến nên đón vị kia đến từ xiển giáo thân công báo, tiến vào ổn dạy sân môn. Chương 301 tiên vực thứ nhất kẻ phản bội thân công báo, nguyện bị ổn dạy dỗ sinh nhập chết. Chương 301 tiên vực thứ nhất kẻ phản bội thân công báo, nguyện bị ổn dạy dỗ sinh nhập chết. Dược Vương cốc hậu sơn. Chói mắt hào quang chói mắt đột nhiên sáng lên, giống như trong bầu trời đêm xẹt qua lưu tinh sáng chói chói mắt. Đạo tia sáng này phát tán đi ra khí tức cực kỳ cường đại, phản phất có thể rung động thiên địa, để hết thảy chúng quanh cũng vì đó run rẩy. Cùng lúc đó, một trận tươi mát hợp lòng người, thấm vào ruột gan hương khí cũng theo đó phiêu tán mà đến, mà lại vẹn vẹn chỉ là người được cỗ hương khí này, liền có thể cảm nhận được một loại trước nay chưa có vui vẻ cùng ngưng lòng. Liền ngay cả thể nội tiên lực tựa hồ cũng nhận ảnh hưởng, bắt đầu không bị khống chế táo động, phản phất nóng lòng tránh thoát trói buộc, thể hiện ra lực lượng càng thêm cường đại. Mà giờ khắc này, nguyên bản sáng sủa không mây bầu trời, vậy mà dần dần nổi lên một tầng thần bí hào quang màu tím, từ khí tiết như là khói đặc cuồn cuộn giống như bước lên phun trào. Đồng thời, bầu trời càng là bắt đầu trống rông xuất hiện từng đạo kinh lôi, sấm sét giữa trời quang. Như vậy trời sinh dị thường, nói rõ tất có cái gì thần vật xuất thế, đưa tới đại đạo phát giác. Nhưng vào lúc này, một tiếng cười mở đến cực điểm cười to liền vang tận mây xanh, ha ha ha, thành, đạo gia ta thành. Trong tiếng cười kia tràn ngập hưng phấn chi tình, phản phất trải qua thiên tân vạn khổ đằng sau, rốt cục đạt thành tâm nguyện bình thường kích động không thôi. Ngay tại một tiếng kia đinh thai nhức góc cười to vừa vang lên, một cỗ tựa như mãnh liệt sóng cả giống như vô hình uy áp, như là một cỗ cường đại sóng xung kích, lấy phát ra tiếng chỗ làm tâm, hướng về bốn phương tám hướng nhanh chóng khuyết tán ra đến. Cố uy áp này giống như Thái Sơn áp loạn chi thế, làm cho người cảm thấy ngạt thở cùng kiềm chế. Vừa mới đến nơi đây, Liễu Như Yên cùng thân công báo hai người đều bị biến cố bất thình lình cả kinh không tự chủ được ngây người một lúc. Ánh mắt của bọn hắn trong nháy mắt trở nên không giống nhau. Liễu Như Yên tựa hồ đối với loại tình huống này đã nhìn lắm thành quen, nàng chỉ là hơi nhíu nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác vẻ kinh ngạc. Nhưng mà thân công báo lại hoàn toàn khác biệt. Hắn trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin chấn kinh biểu lộ. Nương tựa theo chính mình nguyên bắc kiến thức cùng kinh nghiệm, thân công báo lập tức đánh giá ra cỗ này kỳ dị hương khí vậy mà đến từ đan dược, mà lại từ mùi thơm này mức độ đậm đặc cùng ẩn chứa trong đó sóng linh khí đến xem, nhóm này đan dược phẩm chất tuyệt đối không thể coi thường. Hồi tưởng lại qua lại, hắn đã từng may mắn mắt thấy qua Nam Cực Tiên Ông luyện chế đan dược chẳng cảnh, Nhưng cho dù là đan dược cảnh giới tại Thánh Dược Sư Nam Cực Tiên Ông xuất thủ, cũng chưa từng dẫn phát như vậy kinh thiên động địa thiên địa dị tượng. Càng làm thân công báo kinh ngạc không thôi chính là, hắn phát hiện người trước mắt cũng không phải là giống thông thường luyện đan sư như thế mượn nhờ lô đỉnh đến luyện chế đan dược, mà là trực tiếp dùng hai tay xoa nắn mà thành. Loại này đặc biệt thủ pháp luyện đan, nghe nói chính là nguồn gốc từ hỗn độn thời kỳ đan tổ sáng tạo, có thể xưng hỗn độn cổ pháp. Đáng tiếc là, loại cổ pháp này sớm tại tháng năm dài đằng đẵng trôi qua bên trong dần dần thất truyền, chưa có người chi kỳ cụ thể pháp môn. Bây giờ, thân công báo có thể ở chỗ này tận mắt nhìn thấy loại truyền thuyết này bên trong luyện đan kỹ pháp tái hiện thế gian. Trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một cỗ kích động khó có thể dùng lời diễn tả được cùng minh hạnh chi tình. Chính mình đầu nhập vào ổn dạy quyết định, tuyệt đối không sai. Mà giờ khắc này, không riêng gì thân công báo một người bị cảnh tượng trước mắt cả kinh trợn mắt hốt hồn. Liền ngay cả Phương Cách cùng Giang Tiến Tiến hai người kia cũng đồng dạng nghẹn họng nhìn chân chối, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khó có thể tin. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, sư phụ của mình vậy mà thật làm được kinh người như thế tiến hành, tay không xoa xuất đan dược. Loại chuyện này, đơn giản chính là chưa từng nghe thấy. Có thể xưng tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Đợi hai người thật vất vả từ cực độ trong rung động lấy lại tinh thần. Cơ hồ là trong nháy mắt đó, bọn hắn liền không kịp chờ đợi hướng phía sư phụ Cố Huyền cùng kêu lên chúc mừng sư phụ tay không xoa đan thành công. Như thế thần kỹ, quả thật khoáng cổ thước kim, các đồ nhi bội phục đầu giảm xuống đất. Đối mặt các đồ đệ nhiệt tình chúc mừng, Cố Huyền lại là cười ha ha, nhẹ nhàng khoát tay áo, khắp khuôn mặt là khiêm tốn chi sắc. Điệu thấp, bất quá là một chút thủ đoạn nhỏ thôi, không đáng nhắc đến. Nhưng mà, cứ việc ngoài miệng nói đến mây trôi nước chảy, nhưng hắn cái kia có chút dương lên quẹ miệng, hay là khó nén nội tâm vui sướng cùng tự hào chi tình. Đúng lúc này, Liễu Như Yên mang theo thân công báo chậm rãi đi tới. Nàng đi vào Cố Huyền trước người, đầu tiên là doanh doanh thi cái lễ, sau đó giọng dịu dàng nói ra, chúc mừng sư phụ tay không xoa đan thành công. Sư phụ chi năng, quả nhiên là siêu phàm thoát tục, làm cho người kính ngưỡng bạt phần. Nghe được Liễu Như Yên thanh âm, Cố Huyền mỉm cười quay đầu nhìn lại. Nhưng lại tại ánh mắt của hắn chạm tới đi theo Liễu Như Yên bên cạnh vị trung niên đạo nhân kia lúc, nguyên bản nhẹ nhõm vui vẻ biểu lộ đột nhiên biến đổi, lông mày nhíu chặt lại. Chỉ gặp cái này nhân sinh đến tặc mi thử nhãn, một đôi con mắt quay tròn loạn chuyển, để lộ ra một cố giảo hoạt cùng hèn mọn chi khí. Đi theo Liễu Như Yên bên cạnh, người này chẳng lẽ là Liễu Như Yên người theo đuổi phải không? Lại quan sát tỉ mỉ một phen người này, lại phát hiện nó khí tức quanh người lưu chuyển, tu vi dường như cùng cái kia Hạo Thiên Tiên Đế tương xứng. Thực lực thế này, tại Thái Sơ Tiên Bực cũng không phải cái gì hạng người hời hợt. Cố Huyền trong lòng nghi hoặc tỏa ra, hỏi: "Như khói, vị này là người nào?" Nghe được Cố Huyền đặt câu hỏi, Liễu Như Yên vội vàng tiến lên một bước, cung kính hồi đáp: "Sư phụ, đây là Xiển Giáo ngoại môn nhị đệ tử thân công báo. Hắn hôm nay đặc biệt đến đây đầu nhập vào chúng ta ổn dạy." Thân công báo? Nghe được tên này, Cố Huyền ánh mắt ngưng lại. Thân công báo một thần, hắn tất nhiên là không thể quen thuộc hơn được. Tại Phong Thần Diễn Nghĩa bên trong, nó có thể xưng số một phản cốt người. Hắn gián tiếp trợ lực Xiển Giáo, suy yếu Tiệt Giáo. Một câu đạo hữu xin dừng bước không biết làm cho bao nhiêu Tiệt Giáo đệ tử bệnh tang hoàng tuyển. Tại gom góp Phong Thần bảng bên trên 365 đường chính thần một chuyện bên trên, hắn cống hiến khá lớn. Như là Tam Tiêu Tiên Tử, Thải Vân Tiên Tử, Hạm Chi Tiên các loại, đều là bởi vì thân công báo mà đạp vào Phong Thần chiến trường, cuối cùng chết thảm ở trong đó, trở thành Phong Thần bảng trên có tên người. Cho nên, rất nhiều lên bảng người đều là bởi vì thân công báo khuyến khích cùng mê hoặc mới lên tới Phong Thần bảng. Như vậy, hắn cũng bị coi là Xiển Giáo công thần. Chỉ tiếc, cuối cùng bởi vì phản bội Xiển Giáo nguyên cớ, nói trắng ra là bất quá là bị Nguyên Thủy Tiên Tôn lợi dụng thôi. Lại nó xuất thân thấp hèn, cuối cùng Phong Thần bèn bèn đến một chức quan nhàn tản, Đông Hải tướng quân. Chức này nghe giống như chấp trưởng Đông Hải, kỳ thực ngay cả bật mã ôn cũng không bằng. Chỉ là hắn tìm tới dựa vào ta ổn dạy, mà không phải Tiệt Giáo, ngược lại là vượt quá Cố Huyền dự kiến. Hẳn là Nguyên Thủy Thiên Tôn cố ý gây nên, làm hắn gia nhập ta ổn dạy, như Tiệt Giáo bình thường, lợi dụng thân công báo chi thuộc tính, hãm đệ tử tại trong kiếp nạn. Bất quá loại người này, hắn cũng có thể lý giải, không nhận chào đón, còn phải cười làm lạnh mặt. Biến thành người khác, đều chịu không được. Đối phó loại người này, Cố Huyền làm thế kỷ 21 mới thanh niên, tự nhiên có biện pháp tẩy não. Về phần hắn thuộc tính, chưa chắc tại bọn hắn ổn dạy bên trên phát huy tác dụng, còn có thể đặt ở Xiển Giáo, Tây Phương Giáo trên thân thôi. Thân công báo gặp Cố Huyền ánh mắt dừng lại trên người mình, tràn đầy dò xét ý vị. Hắn vội vàng hướng trước một bước, hai đầu gối quỳ xuống đất. Vạn bối thân công báo, gặp qua ổn dạy một chút chủ, nguyện bị ổn dạy dỗ sinh nhập chết. Chương 302 chúng đồ đệ xuống núi lịch lãm, rốt cục lại có thể nằm ngựa. Chương 302 chúng đồ đệ xuống núi lịch lãm, rốt cục lại có thể nằm ngựa. 3 ngày sau, ổn dạy tiên môn hậu sơn cấm địa. Nhà cỏ dưới Ngô Đồng Thụ, Cố Huyền chính thản nhiên tự đắc ngồi tại bàn cờ trước, khí định thần nhàn loay hoay trong tay quân cờ. Mỗi một bước đều nhìn như tùy ý nhưng lại giấu giếm huyền cơ. Mà tới đánh cờ thân công báo thì có vẻ hơi cục xúc bất an, trên trán thậm chí toát ra một chút mồ hôi. Tướng quân, Cố Huyền song pháo tướng quân, tuyệt sát. Nhưng mà, cái này đã là hắn buổi sáng hôm nay thắng được thành thứ 20. Hắn liếc mắt đối diện thân công báo, cao mày trầm giọng nói, ta nói thân công báo, ngươi cái này dò cờ con, thế nào lại thua, ngươi thật xác định ngươi sau đó. Giáo chủ kỳ nghệ tinh xảo, là thuộc hạ kỳ nghệ không tinh. Thân công báo đội vàng chắp tay thở dài, nói ra. Cố Huyền nghe vậy, chỉ là có chút dương mắt, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên. Không có ý nghĩa, bản giáo chủ còn tưởng rằng ngươi trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện, kỳ nghệ sẽ có tiến bộ, không nghĩ tới vẫn là như thế không chịu nổi một kích. Nói đi, liền đem trong tay quân cờ tiện tay quăng ra, chuẩn xác không sai lầm đã rơi vào một bên giỏ trúc bên trong. Một cử động kia để thân công báo trong lòng giật mình, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Hắn biết rõ vị này trước mắt vị giáo chủ này Cố Huyền, tính cách cổ quái, nếu như không thể kịp thời lắng lại lửa giận của hắn, chỉ sợ chính mình ngày sau tại cái này ổn trong giáo thời gian coi như không dễ chịu. Thế là hắn cấp tốc đứng dậy rời đi chỗ ngồi, sau đó quỳ một chân trên đất, cúi thấp đầu, âm thanh run rẩy nói: thuộc hạ kỳ nghệ không tinh, trêu đến giáo chủ sinh khí, thuộc hạ tội đáng chết vạn lần, thỉnh giáo chủ trách phạt. Chỉ cầu giáo chủ có thể cho thuộc hạ một cái hối cải để làm người mới cơ hội, ngày sau ổn thỏa cố gắng gấp bội nghiên cứu kỳ nghệ, không còn cô phụ giáo chủ kỳ vọng. Thấy cảnh này, Cố Huyền không có mở miệng nói một chữ, chỉ gặp hắn chậm rãi vươn tay ra, cầm lấy đặt ở trong tay nước trà, đưa đến bên miệng, nhấp một hớp nhỏ. Sau đó, Cố Huyền đưa ánh mắt về phía chính quỳ một gối xuống ở trước mặt mình thân công báo trên thân. Ánh mắt của hắn, thâm thúy mà khó mà nắm lấy, phảng phất tẩn chứa vô tận thâm ý, cùng huyền cơ. Bản giáo chủ cũng không trách tội ngươi, nhưng ngươi có biết ba ngày này trước kia, ta vì sao muốn gọi ngươi tới đây theo giúp ta cùng nhau đánh cờ? Nghe nói như thế, thân công báo trong lòng không khỏi siết chặt. Hắn cấp tốc cúi đầu, không dám cùng Cố Huyền đối mặt, chỉ là thấp giọng đáp lại nói: thuộc hạ thực sự ngu dốt, đối với cái này xác thực không có đầu mối, mong rằng giáo chủ có thể để điểm một hai. Cứ việc nhìn bề ngoài kính cẩn nghe theo không gì sánh được, nhưng ở hắn buông xuống đôi mắt chỗ sâu, lại ẩn ẩn có một tia không dễ dàng phát giác quang mang chợt lóe lên. Thân công báo a thân công báo, theo ta thấy đến, ngươi thế nhưng là có kinh thiên vĩ địa chi đại tài. Nhưng mà lại nhìn một cái này xiển giáo bên trong, đông đảo các sư minh đệ chỉ vì cùng cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn quan hệ thân sơ xa gần có điều khác biệt, liền có thể thu hoạch được hoàn toàn không giống với hậu đại đãi ngộ. Cố Huyền chậm rãi thả ra trong tay nắm chặt chén trà, mắt sáng như nước, thẳng tắp nhìn chăm chú trước mắt thân công báo, chậm rãi nói: phải biết, lấy ngươi chân thực bản lĩnh mà nói, tuyệt đối không tại Khương Tử Nha phía dưới. Nhưng ngươi Nhưng Thủy Trung chỉ có thể làm đoan chính mình ở dưới thân thể của hắn, chỉ có một thân tài hoa cùng khát vọng không chỗ có thể thi triển. Nói đến chỗ này, Cố Huyền dừng lại một chút, tiếp lấy lại tiếp tục lời nói: bất quá bây giờ tốt, đã ngươi đã quyết định dấn thân vào tại ta ổn giáo môn bên dưới, như vậy ta có thể cam đoan với ngươi, tuyệt sẽ không để cho ngươi lại lần nữa tiếp nhận dạng này không công bằng đối đãi. Ở chỗ này, chỉ cần ngươi có bản lĩnh thật sự, chịu xuất lực, liền nhất định có thể có được vốn có tôn trọng cùng coi trọng, thỏa thích phát huy ra tự thân mới có thể đến. Thân công báo trong lòng không khỏi khẽ run lên, sinh ra một chút cảm động chi tình. Ngay sau đó, chỉ gặp hắn nghiêm sắc mặt, vội vàng chắp tay thở dài, luôn từ khẩn thiết đáp lại nói: giáo chủ yêu ái như thế, thuộc hạ ổn thỏa máu chảy đầu rơi, muôn lần chết không chối từ. Những cái kia lời hay, tạm thời phóng tới một bên đi. Cố Huyền khẽ nhất tay một cái, tùy ý lắc lắc, sau đó trầm âm thanh mở miệng nói: thân công báo, ngươi nhìn ta ổn dậy, quảng nạp thiên hạ anh tài, bất luận tiên phàm yêu quỷ, đều có thể nhập chúng ta trước, cùng hưởng đại đạo cơ duyên. Không giống xiển giáo, thiên kiến mẹ phái cực sâu, chỉ coi trọng xuất thân cùng nền móng. Như vậy nhỏ hẹp ánh mắt cùng cách làm, có thể nào chân chính chiêu mộ được thế gian lương tài mỹ ngọc? Nhưng ở ta ổn trong giáo liền hoàn toàn khác biệt, ngươi hoàn toàn có thể bằng vào tự thân tu vi cùng hơn người mưu trí, chỉ huy ta ổn giáo chúng nhiều đệ tử kế xuất. Không chỉ có thể thỏa thích hưởng dụng trong giáo các loại chân quý tài nguyên, còn có thể tham dự thương thảo trong giáo sự vụ lớn nhỏ. Đồng thời có thể cùng ta dắt tay sánh vai, cùng nhau là giúp đỡ Thái Sơ Tiên Vực đi đúc thành một phen kinh thiên địa khiếp quỷ thần to lớn bá nghiệp. Cuối cùng, Cố Huyền nhìn về phía phương xa, phản phất đã thấy ổn dậy tương lai phồn vinh thịnh vượng cảnh tượng. Đợi cho cái này sự nghiệp vĩ đại có thể viên mãn hoàn thành thời điểm, ta ổn dậy tất nhiên sẽ đồng bộ phát triển, ngày càng thịnh vượng. Mà ngươi, làm lập xuống hiển hách công vân công thần một trong, tự nhiên cũng sẽ thuận lý thành chương tấn thăng làm trong giáo trưởng lão, cùng bọn ta cùng nhau gánh vác lên thủ hộ ổn dậy trách nhiệm, tiếp nhận vạn tiên tôn sùng kính ngưỡng, hưởng thụ cái kia không gì sánh được thâm hậu phúc báo ân trạch. Đạt được Cố Huyền một phen CVU, thân công báo đích thật là bị cảm động không được. Tại Cố Huyền nơi này, chính mình rốt cục đạt được khẳng định, cùng vốn có tôn trọng. Đồng thời, cũng bị Cố Huyền vẽ bánh nướng hấp dẫn sâu đậm tâm thần. Cái này không thể so với mình tại xiển giáo chịu mệt nhọc làm lâu như vậy, vẫn chỉ là cái ngoại môn nhị đệ tử muốn tốt sao? Lập tức hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, nằm dạp trên mặt đất biểu trung tâm nói có thể được đến giáo chủ nâng đỡ, thân công báo sau này cho dù là lên núi lao, xuống biển lửa, thuộc hạ cũng tuyệt không nửa câu oán hận. Ổn thỏa thề chết cũng đi theo giáo chủ tả hữu, vĩnh viễn không phản bội. Mong rằng giáo chủ yên tâm. Rất tốt, mau dậy đi. Cố Huyền hài lòng cười một tiếng, đem trước mặt hai đầu gối quỳ xuống đất thân công báo đỡ lên. Tẩy não thành công một nửa. Sau đó, chính là cho thân công báo chỗ tốt, đến lúc đó vì chính mình máu chảy đầu rơi, tốt hơn làm việc. Phản bội cái gì, hoàn toàn không cần lo lắng. Suy nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất. Cố Huyền trong tay khẽ đảo, nói ra, đây là Tiên Thiên Linh Bảo Định Hải Châu, bảo vật này ẩn chứa 24 khỏa Định Hải Thần Châu, mỗi một khỏa đều ngưng tụ vô tận lực lượng thần bí. Nó không chỉ có thể trong chiến đấu hóa thành lăng lệ thế công, trọng thương địch thủ, càng có được chấn áp một phương khí vận công hiệu thần kỳ. Mặt khác đây là Tử Phụ Tiên Quyết công pháp này tinh diệu tuyệt luân, một khi tu luyện, pháp lực liền sẽ như mãnh liệt thủy triều giống như không ngừng kéo lên. Khi tu luyện đến đại thành cảnh giới, đột phá ngũ đại đạo cảnh không còn là xa không thể chạm mộng tưởng. Đa tạ giáo chủ ban thưởng bảo. Thân công báo thụ sủng nhược kinh, đội vàng lần nữa bái tạ. Nhưng bị Cố Huyền vung tay lên, ngăn trở xuống tới, ngươi nếu gia nhập ta ổn dạy, lập tức phong ngươi làm ổn dạy đệ nhất hộ pháp trưởng lão. Một tôn này quý thân phận, giao phó ngươi tự do xuất nhập nhà của cấm địa này là quyền, càng có thể để ngươi chiều sâu tham dự ổn dạy hạch tâm quyết sách. Đến lúc đó, ngươi đem hưởng thụ chúng đệ tử kính trọng cùng tôn sùng, trở thành ổn trong giáo nhân vật hết sức quan trọng. Làm hộ pháp trưởng lão, trong tay ngươi nắm giữ điều phối ổn dạy tài nguyên đại quyền, có thể căn cứ tự thân kế hoạch tổ kiến một chi chỉ thuộc về thế lực của ngươi đoàn đội, vì chính mình giành lợi ích lớn nhất. Ta ổn dậy có được tài nguyên phong phú dự trữ, đem không giữ lại chút nào vì ngươi cung cấp tu luyện cần thiết hết thảy. Ngàn năm linh quả, An Chi có thể cố bản bồi nguyên, tăng cao tu vi, chân quý dược liệu, có thể luyện chế ra tăng tiến công lực, đột phá bình cảnh tuyệt thế đan dược, thượng đẳng pháp bảo vật liệu, có thể trợ ngươi chế tạo ra uy lực mạnh mẽ pháp bảo. Mặt khác hai giáo, bao quát Thiên Đình Đông đảo thực lực cao cường đệ tử, như Triệu Công Minh, Tam Tiêu Nương Nương các loại, đều sẽ thành nhân mạch của ngươi tài nguyên. Có cường đại như vậy giao thiệp trợ lực, ngươi liền có thể tại Thái Sơ trong tiên vực lôi kéo khắp nơi, không người dám tùy tiện ngăn cản cước bộ của ngươi. Như thế một phen viên đạn bọc đường xuống tới, giống như gió táp mưa rào bình thường, trong nháy mắt liền đem Thân Công Báo đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Giờ phút này, Thân Công Báo chỉ cảm thấy hạnh phúc tới thực sự quá mức đột nhiên, phản phất từ trên trời giáng xuống cam lâm, lập tức bắt hắn cho bà phủ. Loại này hạnh phúc đột nhiên xuất hiện cảm giác, để cả người hắn đều trở nên nhẹ nhàng. Phản phất đưa thân vào trên đám mây, có loại không chân thực mộng ảo cảm giác. Mà Thân Công Báo trong lòng đối với ổ dậy, đối với Cố Huyền độ trung thành càng là kịch liệt kéo lên. Hắn thật sâu ý thức được, giáo chủ vậy mà đối với mình coi trọng như thế. Như vậy hậu ai cùng thưởng thức, đơn giản chính là mình tiếp trước tích đức làm việc thiện sở tu tới lớn lao phúc khí. Nghĩ đến đây, Thân Công Báo liền âm thầm quyết định. Nếu như mình không có khả năng toàn tâm toàn ý vì giáo chủ ra sức châu ngựa, cái kia làm sao có thể xứng đáng giáo chủ cho chính mình lần này thâm tình hậu ý. Nửa canh giờ qua đi, nhìn thấy Thân Công Báo một bộ nhiệt tình mười phần, hào hứng rời đi. Cố Huyền nét miệng cười một tiếng. Tẩy não thành công, một hậu chiêu dưới đáy nhiều một cái đại lừa dối, để lúc nào đi lừa dối xiển giáo, Tây Phương giáo người, làm ít công to. Lần thứ ba đại kiếp, liên đệ hai giáo đi gánh chịu đại kiếp hậu quả. Người này Cố Huyền cảm thấy mười phần hài lòng. Thử, xiển giáo, Tây Phương giáo dám tính toán lão tử, vậy sẽ phải tiếp nhận lão tử, tầng tầng lớp lớp trả thù. Ngay tại Cố Huyền đắm chìm ở lòng tràn đầy vui vẻ thời điểm, trong lúc bất chợt, ba đạo thân ảnh như tật phong giống như thoáng hiện tại trước mắt của hắn. Tập trung nhìn vào, nguyên lai là Phương Ly, Giang Thiến Thiến cùng Tề Tĩnh Xuân ba vị này đệ tử. Chỉ Vương Cách trước tiên mở miệng nói sư phụ, đệ tử bọn người ở tại ổn trong giáo mặc dù siêng năng tu luyện, nhưng tu vi nhưng thủy chung khó mà lại có đột phá. Bởi vậy, chúng ta đều lòng sinh nhất nghiệm, muốn đi ra ngoài lịch luyện một phen, mong rằng sư phụ có thể đáp ứng thành toàn. Lời nói này, để nguyên bản tâm tình thư sướng Cố Huyền, trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Hắn khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc bén đảo qua trước mặt ba người, trầm giọng nói, các ngươi thật là suy nghĩ kỹ càng. Lúc này, Phương Ly không chút do dự tiến về phía trước một bước, hai tay ôm quyền, cung cung kính kính đi một cái lễ, sau đó một mặt nghiêm túc hồi đáp, sư phụ, đồ nhi đã nghĩ sâu tính kỹ. Bây giờ ổn trong giáo rất nhiều sự vụ đều có như khói sư muội xử lý ngay ngắn rõ ràng, chúng ta ở đây thực sự không thể rút quá nhiều bận điệu. Đã như vậy, vậy liền theo các ngươi lời nói, chỉ là cần nhớ kỹ, cái này Thái Sơ tiên vực có thể không thể so với cái kia hạ giới Thiên Huyền đại lục. Nơi đây cường giả như mây, nguy cơ từ phía, các ngươi rời nhà đi ra ngoài quyết không thể phớt lờ, mọi thứ đều muốn cẩn thận vì đó, cần phải bảo đảm tự thân an toàn không ngại. Cố Huyền khẽ bước cẩm, một mặt trịnh trọng dặn dò trước mặt ba cái đệ tử, nhất là tại đề cập một ít thế lực lúc, càng là nhấn mạnh. Nhất là cái kia Tây Phương giáo cùng Xiển giáo, nay cả hai đều là đương đại đại giáo, trong môn cao thủ đông đảo lại thực lực sâu không lường được. Bọn hắn đối với chúng ta ổn dậy một mực là nhìn chằm chằm. Cho nên, các ngươi lần này ra ngoài nếu là gặp gỡ hai giáo này người, nhất định phải gấp bội coi chừng ứng phó mới là, không được cậy mạnh yếu thắng, để tránh đưa tới họa sát thân. Sư phụ xin yên tâm. Phương Ly dẫn đầu đứng ra, cung kính hướng Cố Huyền chắp tay thở dài, cao giọng đạo: các đồ nhi chắc chắn đem dạy bảo của ngài khắc trong tâm khảm, làm việc khắp nơi chú ý cẩn thận, tuyệt không tùy tiện mạo hiểm. Nếu thật gặp có cương địch, cũng sẽ tùy cơ mà động, tuyệt sẽ không cho sư môn mất mặt bôi đen. Giang Thiên Thiến, Tề Tĩnh Xuân hai người thấy thế, cũng là nhao nhao phụ họa, biểu thị nhất định sẽ nghe theo sư phụ phân phó. Gặp ba cái đệ tử như vậy hiểu chuyện nghe lời, Cố Huyền thỏa mãn nhẹ gật đầu, khẽ cười nói, nếu như thế, vậy vi sư cũng yên lòng. Các ngươi cái này đi thôi, thuận buồm xuôi gió. Nói đi, hắn nhẹ nhàng phất phất tay, ra hiệu ba người rời đi. Đợi ba người quay người rời đi về sau, Cố Huyền nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một bộ khó mà che giấu cuồng hỉ chi tình. Chỉ gặp hắn bỗng nhiên từ trên ghế nhảy lên một cái, khoa tay múa chân hoan hô lên. Ha 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 ha. Các đồ đệ, rốt cục xuống núi lịch luyện đi. Hắc hắc, bản giáo chủ cuối cùng là có thể thở phào, có thể hảo hảo mà hưởng thụ một phen thong dong tự tại thời gian. Nghĩ đến sau này, không cần lại vì dạy bảo đệ tử sự tình lao tâm phí thần. Cố Huyền không khỏi vui vẻ ra mặt, tâm tình vui vẻ tới cực điểm. Hôm nay, thật sự là xong hỉ lâm môn. Nhưng mà, ngay tại Cố Huyền trong lòng mừng thầm thời khắc, một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên tại hắn bên tai vang lên, đó chính là đến từ Thẩm Ly khẩn cấp truyền âm. Chủ nhân, không tốt rồi. Kim Linh Thánh Mẫu tới. Nghe nói lời ấy, Cố Huyền trên mặt nguyên bản tràn đầy tâm tình vui sướng, trong nháy mắt giống như thủy triều rút đi, thay vào đó là hoàn toàn trắng bệnh chi sắc. Cái gì? Kim Linh Thánh Mẫu? Nàng vậy mà tìm tới? Đúng vậy à, tu vi của nàng hơn xa tại chúng ta mấy người, ta cùng Trúc Thần, còn có Tiểu Mặc căn bản là ngăn không được nàng. Giờ phút này nàng chính trực chạy chúng ta chỗ nhà của mà đến. Thẩm Ly trong giọng nói tràn đầy lo nghĩ cùng bất đắc dĩ. Khi Cố Huyền nghe được tin tức này sau, trong lòng không khỏi lộn bộ một tiếng. Trong đầu cấp tốc hiện lên trước đó vài ngày Kim Linh Thánh Mẫu đối với mình làm đủ loại sự tình, lập tức cảm thấy một trận hoảng sợ. Cái này Kim Linh Thánh Mẫu, đơn giản chính là cái không bỏ rơi được kẻo ra châu a. Rất hiển nhiên, nàng là coi trọng chính mình. Thế nhưng là, Cố Huyền từ trước đến nay đối chuyện nam nữ không có hứng thú, huống chi hắn sợ nhất chọc loại việc phiền toái này. Một khi lâm vào tình yêu vòng xoáy, chỉ sợ cũng sẽ có vô tận phiền não theo nhau mà tới. Đến lúc đó, chính mình còn thế nào an tâm qua loại kia tiêu dao tự tại, không buồn không lo sinh hoạt? Không được, tuyệt đối không thể để cho xảy ra chuyện như vậy. Nghĩ tới đây, Cố Huyền không chút do dự, quả quyết ném một câu, nhanh nói cho nàng, ta không ở nhà, đi ra ngoài đi Vân Du rồi. Lời con chưa dứt, chỉ gặp hắn thân hình lóe lên, giống như quỷ mị, trong chớp mắt liền biến mất ở nguyên địa. Đồng thời lần này, hắn là trực tiếp mở ra ngẫu nhiên truyền tống. Cho nên, sau đó một khắc, khi hắn lần nữa hiện thân lúc, đã xuất hiện ở Thái Sơ Tiên Bực cựu giới Bát Hoang bên trong thế giới người phàm, nhân hoàng giới. Chương 303 dính người Kim Linh Thánh Mẫu, nữ nhân này thật mẹ nó yêu đương nào a? Chương 303 dính người Kim Linh Thánh Mẫu, nữ nhân này thật mẹ nó yêu đương nào a? Chợt nghe Kim Linh Thánh Mẫu sắp tới, ngay cả cái kia thần hoàng Thẩm Ly cùng tổ Long Trúc thần nhị chấn dậy thần thú, cũng khó mà ngăn nó bộ pháp. Xưa nay uy nghiêm hiển hách, tại chúng đệ tử trước từ đầu đến cuối duy trì vô thượng tôn uy Cố Huyền, giờ phút này trong nháy mắt loạn tâm thần. Vội vàng từ cái kia thoải mái dễ chịu trên ghế xích đu, thả người bật lên. Nhắc tới Kim Linh Thánh Mẫu, thực không biết nó đến tuột cùng từ chỗ nào phát lên như vậy bướng bỉnh chi niệm, lại quyết tâm muốn cùng hắn Cố Huyền thượng bạn tả hữu. Trước đây, nàng cả ngày đối với Cố Huyền như hình với bóng, dồn Cố Huyền không chỗ có thể đột. Phí hết đại khí lực, Cố Huyền Phương tìm được mượn cớ, làm Thông Thiên giáo chủ đem Kim Linh Thánh Mẫu triệu hồi. Vốn cho rằng, lần này cuối cùng có thể buông lòng một hơi. Chưa từng nghĩ, bây giờ nàng lại lần nữa xuất hiện. Hiển nhiên, Kim Linh Thánh Mẫu đã mới biết yêu. Mặc dù thường nói nữ đổi nam, cách tầm xa nhưng tại Cố Huyền mà nói, thực không muốn bởi vì nào đó nữ tử mà trói mình tay chân, bỏ cuộc sống tự do tự tại. Để tránh bị Kim Linh Thánh Mẫu phát giác hành tích, Cố Huyền không có chút nào chần chừ. Quyết định thật nhanh, thi triển 3000 đại đạo thuật một trong đại na di thuật. Lần này, hắn đã mất rảnh bận tâm sẽ được truyền tống đến nơi nào. Chỉ cầu có thể nhanh thoát Kim Linh Thánh Mẫu chi dây dưa, liền không chút do dự chọn ngẫu nhiên truyền tống. Khi hắn lấy lại tinh thần lúc, phát hiện chính mình đã thân ở tại một mảnh hoàn toàn xa lạ trong khu vực. Nơi đây trong không khí mảy may không cảm giác được tiên lực tồn tại, nhưng nơi này linh khí lại dị thường nồng đậm. Không hề nghi ngờ, nơi đây có thể là hạ giới. Vì có thể mau chóng biết rõ ràng chính mình vị trí cụ thể hoàn cảnh, Cố Huyền tâm niệm khẽ động. Thần thức cường đại giống như thủy triều mãnh liệt mà ra, hướng về bốn phía cấp tốc lan tràn ra. Chỉ một lát sau công phu, hắn liền tại cách mình cách đó không xa địa phương đã nhận ra một tòa quy mô hùng vĩ, lại phồn hoa đến cực điểm thành trì. Tòa thành trì này người đến người đi, hai bên đường phố cửa hàng săn sát, tiếng giao hàng cùng tiếng trả giá liên tiếp, vô cùng náo nhiệt. Cố Huyền thân hình thoát một cái, sau một khắc tựa như cùng như quỷ mị, biến mất ngay tại chỗ. Đợi đến hắn lần nữa hiện thân thời điểm, đã vững vàng xuất hiện ở trong thành một nhà cửa đình như thị, sinh ý thịnh vượng không gì sánh được trong tiểu lâu. Tiến vào tiểu lâu đằng sau, Cố Huyền tìm cái tương đối yên lặng nơi hẻo lánh tòa hạ. Trải qua một phen kỹ càng hỏi thăm cùng giải đằng sau, nguyên lai mình ngẫu nhiên chuyển tống đến Thái Sơ Tiên Bực cựu giới Bát Hoang bên trong phàm giới, nhân hoàng giới. Giới này cùng hắn đã từng chỗ Thiên Huyền giới một dạng, cùng thuộc hàng ngàn tiểu thế giới hàng ngũ. Bất quá so sánh giới, Thiên Huyền giới bởi vì một ít nguyên nhân đã trở nên tàn phá không chịu nổi, mà nhân hoàng giới thì phải lộ ra càng thêm hoàn chỉnh một chút. Tại đông đảo hàng ngàn tiểu thế giới ở trong, nhân hoàng giới càng là có thể đưa thân 10 hạng đầu hàng ngũ. Cho dù là lấy tu vi của mình, đi vào giới này cũng không phải là thụ ảnh hưởng quá lớn, cũng sẽ không để cho nhân hoàng giới không chịu nổi mà sụp đổ. Bất quá trung bình là tiên giới tiên nhân. Vì phòng ngừa tiên nhân hạ phàm, đối với thế gian người tạo thành quá lớn uy hiếp cùng ảnh hưởng. Phương thế giới này tiên đạo pháp tắc tồn tại nhất định hạn chế. Đối với Cố Huyền tu vi, nơi đây tiên đạo cố ý thực hiện một loại cường đại áp chế lực lượng, khiến cho ngạnh sinh thấp xuống dòng dã một cái đại cảnh giới, nhưng ảnh hưởng không lớn. Ngoài ra, đáng nhắc tới chính là nhân hoàng giới bên trong nhân vật mạnh mẽ nhất, chính là một vị đã đạt đến vô thượng đạo cảnh cường giả tuyệt thế, tên là Triệu Chính, nhắc tới cũng xảo. Hắn cùng trong lịch sử vị kia uy danh hiển hách Tần Thủy Hoàng cùng họ. Do hắn sáng tạo tiên tần thần triều càng là trở thành cả người hoàng giới hoàn toàn xứng đáng thứ nhất chúa tể thế lực. Đồng thời, cũng thuộc thiên đình thế lực phụ thuộc. Đợi Cố Huyền đem nhân hoàng giới các loại tường tình tất cả đều hiểu rõ đằng sau, liền trầm ổn tại tiểu lâu lầu 2 gần cửa sổ chỗ tòa hạ. Điểm một bầu lão tửu, một bàn thịt trâu. Hắn một bên lặng lặng thưởng thức lấy cái này món ngon rượu ngon, một bên dưới đáy lòng âm thầm may mắn. Lần này cơ duyên xảo hợp, có thể ngẫu nhiên truyền đến này nhân hoàng giới, quả thật thượng thiên chiếu cố. Như vậy, cuối cùng thành công tránh đi cái kia cực kỳ khó chơi Kim Linh Thánh Mẫu. Lại chính mình Đồ Nhi đã đi ra ngoài lịch luyện, rốt cục có thể an an ổn ổn tại này nhân hoàng giới hưởng thụ mấy ngày thanh tĩnh nhàn nhã thời gian. Ý niệm tới đây, Cố Huyền tâm bên trong không khỏi nổi lên một tia vui vẻ, trên mặt cũng hiện ra một vòng nụ cười thỏa mãn. Nhưng mà, vận mệnh đúng như một cái mưu cầu danh lợi trò đùa quái đản hài đồng, luôn luôn tại mọi người nhất bỏ bê phòng bị thời khắc đống nhiên xuất thủ, làm cho người trở tay không kịp. Ngay tại Cố Huyền tiện rót lấy rượu ngon, trong lòng tính toán ban đêm tiến về nhà ai nơi Phong Nguyệt Câu Lan nghe hát. Đông Dương, một tiếng rất quen duyên dáng gọi to đúng như trời hạn kinh lôi, bên hai bờ ầm vang nổ vang. Cố đại giáo chủ, có thể tính tìm được ngươi. Thanh âm này phảng phất một thanh lưới dao, xuyên thẳng Cố Huyền tâm ổ, khiến cho hắn toàn thân run rẩy. Cố Huyền văn chi, sắc mặt thoáng chốc trở nên trắng bệch như tờ giấy. Không cần quay đầu, hắn liền biết được, Kim Linh Thánh Mẫu đã đổi tới. Điều này sẽ như thế, ta rõ ràng là ngẫu nhiên truyền tống. Mượn cái kia 3000 đại đạo thuật vô thượng uy năng, lẽ ra sẽ không lưu lại mảy may vết tích mới là. Nàng đến tột cùng là như thế nào tìm được nơi đây? Cố Huyền lòng tràn đầy nghi hoặc, chưa nghĩ thông suốt, Kim Linh Thánh Mẫu liền đã nhảy vọt đến trước mặt hắn. Lần nữa nhìn thấy Kim Linh Thánh Mẫu, Cố Huyền không khỏi hai mắt tỏa sáng, không thể không nói cái này Kim Linh coi là thật không hổ là Thái Sơ Tiên Vực nữ tiên đứng đầu. Dung mạo của nó vẻ đẹp, khí chất chi tốt, cho dù là cựu tiên huyền nữ cũng không thể tới bằng được. Thân mang một bộ váy dài màu tím nhạt, cái kia váy bức như là chân trời dáng mây giống như phiêu dật, lại như nước chảy mềm mại dán vào lấy thân thể của nàng. Váy dài này vừa đúng buộc vòng quanh nàng cái kia huyền chuyển một nắm eo nhỏ nhắn, đặc biệt là đem cái kia có lồi có lõm huyền chuyển được cong, hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, làm cho người không khỏi vì đó khuynh đảo. Nếu muốn cầm kiếp trước Lam Tinh những cái kia bị khen ngợi là ngàn năm và năm khó gặp mỹ nữ cùng nàng khách quan, đơn giản chính là tiểu vu gặp đại vu. Những cái được gọi là mỹ nữ tại Kim Linh trước mặt, trong nháy mắt ảm đạm phai mờ, lộ ra hữu danh vô thực đứng lên. Chỉ có trước mắt vị này Kim Linh thiên tử mới có thể được xưng tụng là ngàn vạn năm đều khó mà gặp phải một lần đỉnh cấp thiên nữ. Nàng mỹ lệ phảng phất có thể xuyên thấu thời gian trường hạ, vĩnh trú lòng người ở giữa. Giờ phút này Kim Linh thánh mẫu ngồi tại Cố Huyền đối diện, hốc mắt từng đỏ, cắn môi, luôn từ bên trong lộ ra một tia ai oán cùng ủy khuất. Cố giáo chủ, ngươi tại sao muốn tranh né ta? Chẳng lẽ ta khủng bố như thế sao? Hay là nói ngươi phương diện nào có vấn đề? Thổi phun một tiếng. Cố Huyền nghe vậy, một ngụm rượu phun tới, Mã Đức, ai có vấn đề? Lão tử tiểu lão đệ cực kỳ khỏe mạnh tốt a. Cố Huyền nội vàng lau miệng, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Kim Linh, người ta đi chi đạo khác lạ, vốn là hai đầu vĩnh viễn không gặp nhau đường thẳng song song. Ngươi cần gì phải cố chấp như thế, nhất định phải dây dưa tại ta? Kim Linh thánh mẫu lại bướng bỉnh đến như là một đầu cương trâu, dậm chân nói ra, ta mặc kệ, ta chính là trung tình Cố giáo chủ, ngươi cho dù đi tới chân trời góc biển, ta cũng phải đi theo ngươi. Cố Huyền biết rõ, muốn thoát khỏi Kim Linh thánh mẫu thật không phải chuyện dễ, chỉ có tạm thời nhượng bộ. Ngươi đi theo ta có thể, nhưng là giữa chúng ta ước pháp tam trường. Kim Linh thánh mẫu nghe vậy, gương mặt xinh đẹp lập tức vui vẻ ra mặt, tự thân vì Cố Huyền rót một chén rượu, cười duyên dáng nói, chỉ cần ngươi không tránh ta, hiến pháp tạm thời mấy ngàn trường cũng không có vấn đề gì. Cố Huyền bưng chén rượu lên, khẽ thở một hơi. Nữ nhân này, thật mẹ nó, yêu đương nào a. Chương 304 tính chơi đại phát Kim Linh thánh mẫu, Tây Phương giáo kinh hiện nhân hoàn giới. Chương 304 tính chơi đại phát Kim Linh thánh mẫu, Tây Phương giáo kinh hiện nhân hoàn giới. Từ tiểu lâu đi ra, hai người tại nhân hoàng giới trong thành trì tìm khách sạn ở lại. Mấy ngày kế tiếp, Kim Linh thánh mẫu tựa như cái không bỏ rơi được cái đuôi nhỏ, Cố Huyền đi đến chỗ nào, nàng theo tới chỗ nào. Ngày thứ hai, Cố Huyền muốn đi phiên chợ dạo chơi, thuận tiện người am hiểu hoàng giới tình huống cụ thể. Kim Linh thánh mẫu tự nhiên là theo sát. Trên phiên chợ phi thường náo nhiệt, quầy hàng san sát nối tiếp nhau, thương phẩm rực rỡ muôn màu. Kim Linh thánh mẫu tựa như một cái vui sướng hiệu con, chỗ này nóng đó, chỗ ấy sờ sờ, đối với hết thảy đều tràn ngập tò mò. Cố Huyền thì một mặt bất đắc dĩ theo ở phía sau, trong lòng âm thầm tiêu khổ. Những này bình thường đồ chơi, tại những này không dính khói lửa trần gian nữ tiên trước mặt, thật sự là không có chút nào năng lực chống cự. Giờ phút này đi ở phía trước Kim Linh thánh mẫu đột nhiên hai mắt tỏa sáng, phát hiện một cái bán mặt nạ quầy hàng, thương phấn mà hô, Cố Huyền ca ca, chúng ta đi mua mặt nạ đi. Không đợi Cố Huyền đáp lại, liền một thanh dắt lấy hắn vào tới. Kim Linh thánh mẫu cầm lấy một cái mặt nạ hồ ly, dí dỏm mang lên mặt, ngẹo đầu hỏi, Cố Huyền ca ca, ngươi nhìn ta mang cái này đẹp mắt không? Cố Huyền qua loa gật đầu, thuận miệng đáp, đẹp mắt đẹp mắt. Kim Linh thánh mẫu không vừa lòng, lại cầm lấy một con khỉ con mặt nạ, thừa dịp Cố Huyền không chú ý, đùng một chút giam ở trên mặt hắn, vỗ tay cười to, Cố Huyền ca ca, ngươi mang cái này quá chân cây rồi. Người chung quanh nhìn thấy Cố Huyền bộ dáng này, lập tức cười vang. Cố Huyền đỏ bừng cả khuôn mặt, lung tung tháo xuống mặt nạ, tức giận nói, Kim Linh, ngươi cũng đừng làm cản. Có thể Kim Linh thánh mẫu tính chơi đại phát, đâu chịu như vậy bỏ qua. Nàng lại nắm lên một con heo bát giới mặt nạ, gắt gao ôm lấy Cố Huyền, nhất định phải cho hắn đeo lên. Cố Huyền liều mạng dãy rủa, làm sao Kim Linh thánh mẫu khí lực không nhỏ. Một phen lôi kéo sau, Cố Huyền vẫn không thể nào đào thoát, bị mang lên trên mặt nạ. Lần này, phiên chợ trong nháy mắt sôi trào. Đám người cười đến ngựa tới ngựa lui. Cố Huyền hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào, trong lòng thẳng than mình số khổ. Ngay tại Cố Huyền cùng Kim Linh thánh mẫu tại trên phiên chợ viên náo túi bụi thời điểm, đột nhiên có người kinh hoàng hô to, không tốt rồi, có hoang thú đột kích. Cố Huyền vi nhướng mày, theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ gặp ngoài thành từng cái hình thể khổng lồ hoang thú ngay tại tùy ý phá hư, trô đến phòng ốc sụp đổ, bách tính chạy trốn tứ phía, tiếng la khóc một mảnh. Cố Huyền cùng Kim Linh thánh mẫu hai người liếc nhau một cái. Kim Linh thánh mẫu hơi lệch ra đầu hỏi, ngươi đến hay là ta đến? Ta tới đi, chỉ là hoang thú mà thôi. Cố Huyền thi triển ra vô thượng thần thông, tác động thành binh. Trong một chớp mắt, nguyên bản bình tĩnh mặt đất đột nhiên không có dấu hiệu nào rung động kịch liệt đứng lên. Sau một khắc, liền thấy từng đạo tản ra rượu nhãn quang mang kim giáp thần đem như là mọc lên như nấm bình thường, từ dưới đất liên tục không ngừng mà bốc lên đi ra. Những này kim giáp thần đem từng cái thân hình cao lớn uy mãnh, chừng 8 thước độ cao. Bọn hắn người khoác màu vàng trong giáp, giống như từng tòa không thể phá vỡ pháo đài di động. Trong tay nắm chặt ngân quang long lánh trường thương, mũi thương lóe ra làm cho người sợ hãi hàn quang, phản phất có thể tùy tiện đâm xuyên thế gian vật vật. Nương theo lấy từng tiếng giống giận gào thét, kim giáp thần đem bọn họ mang theo như bài sơn đảo hải lực lượng cường đại, lấy xôi trào mãnh liệt chi thế hướng phía trước đám kia diện mục dữ tợn, hình thể to lớn hoang thú bổ nhào đi qua. Bước tiến của bọn hắn kiên định hữu lực, mỗi một bước đều đạp đến đại địa run nhẹ nhẹ, dơ lên một mảnh bụi đất tung bay. Đối mặt khí thế hung hung kim giáp thần đem, những hoang thú kia cũng là không sợ hãi chút nào, nhao nhao mở ra bọn chúng cái kia đủ để nuốt vào cả nhân loại miệng to như chậu máu. Đột nhiên phun ra từng luồng đen như mực lửa nóng hừng hực. Luồng ngọn lửa màu đen này nóng bỏng không gì sánh được, những nơi đi qua không khí tựa hồ cũng bị thiêu đốt đến vặn vẹo biến hình. Nhưng mà, Kim Giáp Thần đem bọn họ thân thủ nhanh nhẹn mạnh mẽ. Chỉ gặp bọn họ cấp tốc nghiêng người né tránh, động tác nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Ngọn lửa màu đen kia, vẹn vẹn sát góc áo của bọn hắn gào thét mà qua, mang theo một trận nóng rực kinh phong, nhưng lại không thể đối với nó tạo thành tổn thương chút nào. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường tiếng hô giết rung trời, kim qua giao minh. Kim Giáp Thần sẽ cùng hoang thú triển khai một trận kịch liệt dị thường liều mạng tranh đấu. Song phương ngươi tới ta đi, cùng thi triển thần thông, không ai nhường ai. Mỗi một lần va chạm đều bắn ra chói lọi chói mắt hỏa hoa cùng đình thai nhức góc tiếng vang. Toàn bộ thiên địa cũng vì đó biến sắc, phản phất ngày tận thế tới bình thường. Thấy cảnh này, Kim Linh Thánh Mẫu linh cơ khẽ động, liếc thấy bên cạnh có cái bán pháo hoa quầy hàng, hưng phấn mà đối với Cố Huyền hô: "Cố Huyền ca ca, ta có chủ ý rồi." Nói, giống một trận gió giống như chạy tới, ôm lấy một đống pháo hoa, hướng phía hoang thú ném tới. Cố Huyền một mặt mờ mịt, nghi ngờ hỏi: "Ngươi đây là muốn làm gì?" Kim Linh Thánh Mẫu cười thần bí: "Cố Huyền ca ca, ngươi liền đợi đến nhìn trò hay đi." Chỉ gặp pháo hoa tại hoang thú bên người liên tiếp bạo tạc, đủ mọi màu sắc quang mang lấp lóe, tiếng vang ầm ầm chấn động đến hoang thú đầu váng mắt hoa. Kim Giáp Thần đem nắm lấy thời cơ, thi triển ra mạnh nhất chiêu thức thương ra như rồng một đạo to lớn thương khí, hóa thành một cái gào thét cự long màu vàng, mang theo bàng bạc lực lượng, hướng hoang thú gào thét mà đi. Hoang thú bị đánh trúng, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ầm vang ngã xuống đất, rốt cuộc không thể động đậy. Giải quyết hoang thú, Kim Giáp Thần đem cuối cùng hóa thành một chút xíu hào quang, biến mất ngay tại chỗ. Nhìn thấy hoang thú được giải quyết, dân chúng nhao nhao xuống lại tới, đối với Cố Huyền cùng Kim Linh Thánh Mẫu mang ơn. Kim Linh Thánh Mẫu mặt mũi tràn đầy đắc ý, hất cằm lên hỏi: "Cố Huyền ca ca, ta biện pháp này thế nào?" Cố Huyền bất đắc dĩ cười cười: "Thật là có ngươi. Bất quá bởi vì hoang thú phá hư, toàn bộ thành trì cơ hồ 1/3 biến thành phế tích, tử thương không ít phàm nhân." Cố Huyền thấy thế, vung tay lên, trực tiếp thi triển 3000 đại đạo một trong đại luân hồi thuật, hết thảy xung quanh bắt đầu cấp tốc trở về hình dáng ban đầu. Bên cạnh Kim Linh Thánh Mẫu thấy thế, ánh mắt kinh ngạc nhìn mắt Cố Huyền. Đảo ngược thời gian, không đối, ở trong đó tựa hồ ẩn chứa lực lượng luân hồi. Mà chung quanh phàm nhân nhìn thấy Cố Huyền chiêu này tựa như tiên nhân giống như thần thông, làm cho người đã chết khởi tử hồi sinh, đã biến thành phế tích kiến trúc, lần nữa khôi phục đến bộ dáng lúc trước. Từng cái quỳ xuống, hướng Cố Huyền thành kính vô cùng bái, cũng gọi thẳng: "Thần tiên hạ phàm." Mà Cố Huyền chỉ là khoát tay áo, liền trực tiếp kéo Kim Linh Thánh Mẫu tay, biến mất ngay tại chỗ. Trở lại khách sạn sau, Kim Linh Thánh Mẫu lại bắt đầu quấn lấy Cố Huyền, nhất định phải hắn giảng ở hạ giới thiên huyền giới cố sự. Cố Huyền không lay chuyển được, đành phải nói. Kim Linh Thánh Mẫu nghe đến mê mẩn, bất chi bất giác tựa ở Cố Huyền trên bờ vai ngủ. Cố Huyền nhìn xem ngủ say Kim Linh Thánh Mẫu, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác khác thường, trên mặt không tự giác lộ ra nụ cười ôn nhu. Hắn biết, tình yêu cái đồ chơi này, chính mình không cách nào thoát khỏi. Nếu hiện thực như vậy, chàng hưởng thụ đi, dù sao đã không cách nào cải biến. Nhưng mà, đúng vào thời khắc này, một trận nhỏ không thể thấy khí tức ba động từ ngoài cửa chậm rãi chạy vào. Cỗ này dị dạng khí tức trong nháy mắt đưa tới Cố Huyền cảnh giác, hắn nguyên bản có chút hoảng hốt suy nghĩ bỗng nhiên bị kéo về hiện thực, lông mày nhíu chặt lên. Ân, khí tức này cẩn thận cảm giác bên dưới. Cố Huyền đột nhiên phát hiện, đúng là Tây Phương giáo đám người kia. Bọn hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Theo đối với cố khí tức này tiến một bước dò xét, Cố Huyền phát hiện trong đó có một đạo khí tức càng cường đại, nó uy thế chi thịnh, chỉ sợ có ít nhất tiên vương cấp bậc tu vi. Trải qua một phen quan sát sau, Cố Huyền phát giác được bọn này khách không mời mà đến cũng không phải là hướng về phía bọn hắn mà đến, mà giống như là ở ngoài cửa tìm kiếm bốn phương lấy một loại nào đó trọng yếu đồ vật. Phát hiện này khơi gợi lên Cố Huyền trong lòng, lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Giờ phút này, Kim Linh Thánh Mâu chính an tĩnh tựa ở Cố Huyền trên thân ngủ say, khiến cho hắn không cách nào tùy tiện hành động. Thời suy tư đằng sau, Cố Huyền thi triển ra chính mình nắm giữ vô thượng thần thông, nhất khí hóa tam thanh. Chỉ gặp hắn hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, quanh thân đột nhiên nổi lên một tầng hào quang chói sáng. Một giây sau, một tôn cùng Cố Huyền giống như lúc phân thân, liền từ trong cơ thể của hắn cất bước mà ra. Bộ phân thân này đồng dạng thân mang một bộ áo trắng, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãng, khí chất xuất chúng. Phân thân đang đi ra bản thể đằng sau, hướng phía Cố Huyền nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó tay nắm một thanh tinh mỹ quạt giấy, yêu nhã huy động lên đến. Bộ kia phong độ nhẹ nhàng, tiêu sái tự nhiên bộ dáng, tựa như một vị xuất thân danh môn quý tộc công tử. Ngay sau đó, Cố Huyền bản thể mỉm cười, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt hóa thành một đạo đen như mực quang mang, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai biến mất ngay tại chỗ, hướng về Tây Phương giáo đám người kia vị trí mau chóng bay đi. Chương 305 Hàng Long Tôn giả hiện thân Lan Ngự Tự, Tam Đại Phật Tổ một trong vị Lai Phật di tích. Chương 305 Hàng Long Tôn giả hiện thân Lan Ngự Tự, Tam Đại Phật Tổ một trong vị Lai Phật di tích. Nhân hoàng giới, rộng lớn vô ngần. Trong đó cường đại nhất chúa tể cấp bậc thế lực, thuộc về Tiên Tần Thần Triều. Tại Tiên Tần Thần Triều biên giới Tây Bắc chỗ, tới gần cái kia tràn ngập thần bí cùng nguy hiểm hoang thú ven rừng rậm chi địa, có một tòa tên là Hàn Lâm Thành thành trì. Tòa thành thị này mặc dù chỗ biên thủy, nhưng cũng có được thuộc về chính nó phồn hoa cùng náo nhiệt. Nhưng mà, ngay tại cái này Hàn Lâm Thành Tây ngoại ô bên ngoài, lại tồn tại một gian vứt bỏ đã lâu, rách nát không chịu nổi miếu thờ. Màn đêm buông xuống, ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống mảnh này hoang vu chỗ. Xuyên thấu qua ánh trăng mông lung, mơ hồ có thể nhìn thấy căn này miếu thờ trên tấm bảng, vết dị pha tạp khắc lấy rồng bay phượng múa giống như ba chữ to, Lan Ngự Tự. Giờ phút này, đây vốn là rách nát lại yên tĩnh im ắng Lan Nhược Tự bên trong, nên đón tám vị thân phận đặc thù khách không mời mà đến, mà tám người này chính là tới từ Tây Phương giáo, tiếng tăm lừng lẫy 18 vị La Hán bên trong một bộ phận. Người cầm đầu chính là cái kia danh xưng Tây Phương giáo 18 vị La Hán đứng đầu Hàng Long Tôn giả. Người này dáng người khôi ngô, khuôn mặt cương nghị, toàn thân tản ra một loại làm cho người kính uy khí tức. Mà đi theo tại Hàng Long Tôn giả bên cạnh, thì là tại 18 vị La Hán bên trong thực lực cùng địa vị đều gần với hắn Phục Hổ Tôn giả. Vị Tôn giả này đồng dạng khí độ bất phàm, ánh mắt sắc bén như điện. Đáng nhắc tới chính là, Hàng Long Tôn giả cùng Phục Hổ Tôn giả đều là tu vi cao thâm chi sĩ. Hàng Long Tôn giả tu vi đã đạt đến tiên quân chi cảnh, mà lại cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa tiên quân. Hắn thành công địa điểm sáng lên trọn vẹn 12 cái mệnh cùng, hắn thực lực có thể xưng cùng bố. So sánh dưới, Phục Hổ Tôn giả mặc dù cũng là tiên quân cảnh giới, nhưng chỉ vẹn vẹn đạt đến tứ tượng chân ngã cấp độ, chưa có thể thắp sáng mệnh cùng. Đi vào Lan Nhược Tự trước cửa, Hàng Long Tôn giả dừng bước lại, cúi đầu nhìn chăm chú trong tay mình nắm tấm kia ố vàng hình chữ nhật địa đồ. Tấm địa đồ này tản ra một loại cổ lão mà chất phác khí tức, nó chất liệu làm cho người khó mà phân biệt, phản phất nó gánh chịu lấy vô tận tuế nguyệt tang thương cùng bí mật. Hàng Long Tôn giả có chút nheo mắt lại, cẩn thận chu đáo lấy địa đồ bên trên lít nha lít nhít đường cong cùng ký hiệu. Sau một lát, hắn ngẩng đầu lên, đưa ánh mắt về phía bên cạnh mấy vị La Hán, thần tình nghiêm túc mở miệng nói ra: "Chư vị, căn cứ chuẩn đề phó giáo chủ sở ban tặng tấm địa đồ này đến xem, chúng ta muốn tìm mục tiêu địa điểm nên đang ở trước mắt tòa này Lan Nhược Tự bên trong. Hiện tại, mọi người phân tán ra đến, cần phải cẩn thận tìm kiếm một phen, nhìn xem phải chăng có thể phát hiện trên địa đồ đánh dấu bí cảnh kia cửa vào. Nhớ kỹ, cửa vào phụ cận bình thường đều sẽ có một đóa do thập nhị phẩm công đức kim liên tạo thành đặc biệt đồ án làm tiêu chí." Nghe được Hàng Long Tôn giả chỉ lệnh, sáu vị La Hán cùng kêu lên đáp lại nói: "Cẩn tuân tôn giả chi mệnh." Sau đó, bọn hắn tựa như mũi tên rời cung bình thường cấp tốc vọt vào Lan Nhược Tự bên trong. Vừa bước vào cửa chùa, đám người liền bị tòa này hùng vĩ miếu thờ rung động. Trong chùa miếu bộ rộng rãi khoáng đạt, rách nát không chịu nổi điện đường lầu các xen vào nhau tinh tế, để lộ ra một cỗ trang nghiêm túc mục không khí. Mặc dù bây giờ đã không biết nguyên nhân gì trở nên có chút rách nát không chịu nổi, nhưng xuyên thấu qua những này đổ nát thê lương có thể thấy được đã từng Lan Nhược Tự là cỡ nào to lớn, mà vàng son lộng lẫy. Sau khi kinh ngạc, sáu tên La Hán bắt đầu ở Lan Nhược Tự bên trong triển khai hành động tìm tòi. Bọn hắn có dọc theo hành lang bước nhanh tiến lên, vừa đi vừa dùng ánh mắt nhạy cảm quét mắt vách tường cùng mặt đất. Có thì trực tiếp nhảy lên nóc nhà, từ trên cao nhìn xuống quan sát toàn bộ chùa triển. Còn có xâm nhập đến từng cái gian phòng cùng trong mặt đất, không buông tha bất kỳ một cái nào khả năng ẩn giấu đi bí cảnh cửa vào nơi hẻo lánh. Nhìn thấy chúng La Hán nhanh chóng tìm kiếm Lan Nhược Tự, vẫn đứng tại Hàng Long Tôn giả sau lưng, dáng người khôi ngô Phục Hổ Tôn giả hướng về phía trước rào bước tiến lên một bước, đem đầu xích lại gần Hàng Long Tôn giả bên cạnh. Hắn cặp tiếc như chuông đồng mắt to chăm chú nhìn Hàng Long Tôn giả trong tay nắm chặt tấm kia ố vàng địa đồ, mở miệng hỏi: "Sư minh, hai vị này phó giáo chủ thế mà điều động chúng ta ngàn dặm xa xôi đi vào hạ giới này nhân hoàng giới, chỉ vì tìm kiếm trong truyền thuyết vị Lai Phật để lại di tích. Ngài nói, ta thật có thể thuận lợi tìm tới sao?" Hàng Long Tôn giả nghe Phục Hổ Tôn giả lời nói sau, trong lòng cũng là một trận nói thầm. Nói thật, đối với có thể thành công hay không tìm được cái kia vị Lai Phật di tích, trong lòng của hắn kỳ thật đồng dạng không chắc. Bất quá, như là đã nhận được hai vị phó giáo chủ mệnh lệnh, coi như lại thế nào cảm thấy việc này không đáng tin cậy, dưới mắt cũng chỉ có thể kiên trì đi tìm kiếm. Lập tức hắn mở miệng trấn an nói: "Sư đệ đừng đợi, địa đồ này nơi tay, chắc hẳn tìm tới di tích sự tình nên là 89/10. Chúng ta lại nhịn quyết tâm đến cẩn thận tìm kiếm một phen chính là." Nhưng mà, cứ việc ngoài miệng nói như vậy lấy, Hàng Long Tôn giả trong lòng cũng rất rõ ràng, nếu như cuối cùng không thể hoàn thành nhiệm vụ, hậu quả sợ rằng sẽ khá là nghiêm trọng. Tại Tây Phương giáo, người nào không biết hai vị kia phó giáo chủ thế nhưng là nổi danh tâm nhãn nhỏ, độ lượng hẹp. Hơn nữa còn đặc biệt ưa thích cho người ta âm thầm chơi ngang chân, làm khó dễ. Một khi công nhiên chống lại bọn hắn ý chỉ, vậy mình về sau tại Tây Phương giáo thời gian sẽ phải trải qua như dẫm trên băng mỏng. Cho nên, vô luận như thế nào cũng không thể tùy tiện đắc tội hai vị này. Nghĩ tới đây, Hàng Long Tôn giả không khỏi ngầm thở dài, thu hồi địa đồ, nói lần nữa: "Sư đệ, đi thôi, cùng đi tìm xem nhìn." Nói đi, hắn bước đầu tiên, bước vào Lan Nhược Tự bên trong. Cùng sư đệ Phục Hổ Tôn giả, bắt đầu chăm chú tại trong miếu thờ tìm kiếm lên khả năng này giấu ở mảnh này đổ nát thê lương bên trong, vị Lai Phật di tích. Trong truyền thuyết vị này vị Lai Phật, chính là Phật giới uy danh hiển hách Tam Đại Phật Tổ một trong. Nó địa vị đáng tôn sùng, gần thứ với trí cao vô thượng đại nhật Như Lai cùng đức cao vọng trọng thuốc cổ Phật. Càng là tương lai nhất định thống ngự toàn bộ Thiền Tông vô thượng Phật chủ. Thời gian quay lại đến loạn cổ kỷ nguyên. Cái kia dung chuyển bất an thời đại bên trong, đến từ dị vực ngoại tộc như mãnh liệt như thủy triều ngang nhiên xâm lấn huyền hoàng vũ trụ. Mà Phật giới vị trí, làm gần phía trước mấy cái đại thiên thế giới một trong, tự nhiên trở thành chống cự ngoại địch tuyến đầu trận địa. Những dị vực kia ngoại tộc thực lực dị thường quỷ dị khó lường, đông đảo cường giả tới giao phong đều là khó mà chống lại. Cho dù là có được thông thiên triệt địa chi năng đại nhật Như Lai cùng thuốc cổ Phật, đối mặt cường địch như vậy cũng thúc thủ vô sách. Lúc này sinh tử tồn vong thời khắc, vì thủ hộ Thiền Tông nhất mạch truyền thừa bất diệt, vị Lai Phật dứt khoát quyết nhiên đứng ra, không tiếc lấy tự thân tính mệnh làm đại giá, thi triển kinh thiên động địa đại thần thông, triệt để phong bế Phật giới cùng ngoại giới hết thảy liên hệ, từ đó thành công lính bảo an địa phương ở Thiền Tông. Chỉ bất quá, ngay tại vị Lai Phật khẳng khái chịu chết trước giờ, hắn biết rõ chính mình suốt đời sở học cùng chỗ chân tàng rất nhiều công pháp, pháp bảo như vậy thất truyền tại thế, chắc chắn là Phật giới thậm chí toàn bộ huyền hoàng vũ trụ tổn thất to lớn. Kết quả là, vị này lòng dạ từ bi cao tăng đại đức hao hết cuối cùng một tia lực lượng, đem chính mình sáng tạo ra tiểu thế giới, cũng đem cuộc đời của mình tâm huyết, bao quát cao thâm Phật pháp tạo nghệ, tuyệt thế pháp môn tu luyện cùng vô số giá trị liên thành bảo vật, hết thảy để đặt trong đó. Làm xong đây hết thảy sau, vị Lai Phật đã dầu hết đèn tắt, nhưng hắn vẫn giang chống đỡ lấy cuối cùng một hơi. dùng hết lực khí toàn thân đem cái này gánh chịu lấy chính mình chuyển thừa tiểu thế giới, như là sao băng ngẫu nhiên ném tiến rộng lớn vô ngần huyền hoàng trong vũ trụ. Sau đó lưu lại nơi chuyển thừa hình, ai có thể tìm tới, liền có thể thu hoạch được một vị bản nguyên chân tổ chuyển thừa. Làm cho người tiếc hận vâng. Mấy cái kỷ nguyên đi qua, Thiền Tông một mực điều động đông đảo môn nhân đệ tử bốn chỗ tìm kiếm, nhưng từ đầu đến cuối không thể có thu hoạch. Ai có thể nghĩ tới, Thiền Tông nhất mạch bên trong Tây Phương giáo, hai vị kia đức cao vọng trọng, thực lực siêu quần phó giáo chủ, thế mà lại tại một lần hoàn toàn ngoài ý muốn bên ngoài dưới cơ duyên xào hợp, may mắn đạt được liên quan tới vị Lai Phật di tích nơi truyền thừa hình. Mà tấm địa đồ này Sở Tiêu biết rất nhiều trong di tích, có một chỗ thình lình vào chỗ tại nhân hoàng giới bên trong. Nguyên nhân chính là như vậy, Tây Phương giáo mới có thể điều động bọn hắn mấy vị cao thủ đi vào này nhân hoàng giới. Ý đồ tìm được cái kia ẩn dấu đi, vị Lai Phật vô tận huyền bí cùng chân quý bảo tàng di tích vị trí. Nếu là có thể may mắn kế thừa vị Lai Phật truyền thừa, vậy coi như mang ý nghĩa trở thành Thiền Tông Tam Đại Phật tổ một trong. Không chỉ là vô thượng vinh quang cùng tôn sùng, trừ cái đó ra, còn có thể trở thành tương lai thống lĩnh toàn bộ Thiền Tông chí cao tồn tại. Đối mặt khổng lồ như thế lại khó mà kháng cự dụ hoặc, lại có ai có thể chân chính ngăn cản được? Chỉ sợ thế gian tuyệt đại đa số người cũng sẽ ở hấp dẫn như vậy phía dưới tâm động không thôi, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào đi tranh thủ phần truyền thừa này. Dù sao, trở thành tương lai thống ngự Thiền Tông Phật tổ, không chỉ có mang ý nghĩa có được siêu phàm thoát tục Phật pháp tu vi cùng thần thông quảng đại lực lượng, thay thế biểu lấy đứng ở chúng sinh chi đỉnh, có thể dẫn dắt vô số tín đồ đi hướng giải thoát chi đạo. Kỳ ngộ như thế thực sự quá mức mê người, làm cho người không cách nào không làm chi điên cuồng đuổi theo. Hắn Hàng Long Tôn giả tiếp nhận ăn như vậy lực không lấy lòng nhiệm vụ, trên thực tế cũng tồn tại chính mình tiểu tâm tư. Ngay tại đêm đó màn thâm trầm, yên lặng như tờ thời điểm, đông đảo La Hán ngay tại Lan Nhược tự bên trong cẩn thận tìm kiếm lấy vị Lai Phật di tích lối vào. Tòa này cổ lão mà thần bí chùa miếu, tại u ám bóng đêm bao phủ xuống lộ ra càng âm trầm khủng bố. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh giống như quỷ mị lặng yên giáng lâm nơi đây. Tập trung nhìn vào, người đến lại là Cố Huyền Phân thân. Hắn giống như u linh đứng bình tĩnh tại cách đó không xa, yên lặng quan sát đến hết thảy trước mắt. Chỉ gặp đám kia La Hán bọn họ tại gian kia sớm đã hoang phế đã lâu miếu thờ bận rộn tìm kiếm lấy, trong tay bọn họ bó đuốc đem bốn phía chiếu lên sáng trưng. Cố Huyền không khỏi lòng sinh nghi hoặc. Những này La Hán, tại sao lại xuất hiện tại hoang vu như vậy địa phương? Hơn nữa còn đối với căn này cũ nát không chịu nổi miếu thờ để bụng như vậy, hẳn là cất giấu trong đó cái gì bí mật kinh thiên. Nghĩ đến đây, ánh mắt của hắn trở nên càng phát ra sắc bén, chăm chú nhìn những cái kia La Hán nhất cử nhất động. Lúc này, đám kia La Hán còn tại trong miếu thờ không chút kiêng kỵ tìm kiếm. Bọn hắn lục tung, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Nhưng bọn hắn cũng không từ bỏ, vẫn như cũ kiên trì không ngừng tiếp tục tìm kiếm lấy. Nhìn xem bọn này La Hán cố chấp như thế, Cố Huyền lòng hiếu kỳ trong lòng càng mãnh liệt. Đến tột cùng là cái gì có thể làm cho Tây Phương giáo đám người này không chối từ bất vả, từ nơi xa xôi đuổi tới hạ giới này, nhân hoàng giới một tòa phế trong miếu đau khổ tìm kiếm. Chẳng lẽ, đúng như chính mình suy đoán như thế, nơi này giấu kín lấy một loại nào đó tuyệt thế chất bảo, có thể là có thể cải biến thế cục mấu chốt đồ vật. Nhưng mà, ngay tại Cố Huyền cái kia sắc bén như ưng chuẩn giống như con mắt chăm chú tập trung vào những cái kia sinh động như thật La Hán thời điểm, trong lúc bất chợt, một loại cảm giác khác thường xông lên đầu. Nương tựa theo nhiều năm tu luyện, tích lũy xuống cảm giác bén mẹ lực, hắn mơ hồ phát giác được tựa hồ có người nào chính quỷ túy túy từ Lan Nhược tự mặt phía bắc hướng phía bên này chậm rãi tới gần. Bước chân kia nhẹ như là mèo bình thường, mỗi một bước đều lộ ra cẩn thận từng ly từng tí, phản phất sợ kinh động đến hết thảy xung quanh. Loại dị thường này cử động lập tức đưa tới Cố Huyền cảnh giác, chỉ gặp hắn lông mày có chút nhăn lại, trên mặt toát ra một tia khó nói nên lời thần sắc cổ quái. Theo thời gian trôi qua, quỷ kia quỷ túy túy mấy người dần dần hiện lộ ra thân hình, nhìn kỹ lại là ba tên tu vi đã đạt đến tiên quân cảnh giới xiển giáo đệ tử. Bọn hắn thân mang thống nhất chế thức đạo bảo, bên hông buộc lấy đai lưng bạch ngọc, trên đó khảm nạm lấy tinh mỹ bảo thạch, tản mát ra nhàn nhạt sóng linh khí. Từ nó phục sức đặc thù phán đoán, nên thuộc về xiển giáo đệ tử đời ba không thể nghi ngờ. Mà càng làm Cố Huyền cảm thấy kinh ngạc chính là, tại cái này ba tên xiển giáo đệ tử sau lưng cách đó không xa, lại còn có bốn tên thân ảnh theo sát phía sau. Trong đó ba vị nữ tử có được xinh đẹp như hoa, giống như thiên tiên hạ phàm, mà lại ba người khuôn mặt có chút tương tự, nghĩ đến hẳn là một thai sở xuất tam bảo thai tỷ muội. Về phần vị nam tử kia, thì là một tên tư thế hiên ngang, khí vũ hiên ngang hán tử trung niên. Trong lúc phất tay, hiển thị rõ phong khoáng chi khí. Nhìn xem bốn người này bộ dáng cùng ăn mặc, Cố Huyền trong đầu không tự chủ được nổi lên tiệt giáo trong ngoại môn đệ tử thanh danh truyền xa Tam Tiêu cùng Triệu Công Minh huynh muội mấy người hình tượng. Vô luận là từ bề ngoài khí chất hay là quần áo phối sức các phương diện đến xem, trước mắt bốn vị này cùng trong truyền thuyết Tam Tiêu cùng Triệu Công Minh đều cực kỳ ăn khớp. Nghĩ đến đây, Cố Huyền khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Nguyên bản bình tĩnh như nước ban đêm, bởi vì bọn này khách không mời mà đến mà trở nên gió nổi mây phun đứng lên. Một trận cho hay, chỉ sợ sắp tại tòa này cổ lão mà rách nát Lan Nhược tự trình diễn. Xem ra, đêm nay Lan Nhược tự nhất định sẽ không bình tĩnh, chắc hẳn sẽ mười phần náo nhiệt. Một canh giờ đội vàng mà qua, Hàng Long Tôn giả cùng Phục Hộ Tôn giả hai người mang theo cái kia sáu vị La Hán, lần nữa tụ tập tại cái này cổ lão mà hoang vu chùa chiến trong đình viện. Bọn hắn từng cái mặt lộ vẻ thất vọng, hiển nhiên trải qua một phen đau khổ tìm kiếm đằng sau, vẫn như cũng là không thu hoạch được gì. Trong đó một tên La Hán lắc đầu bất đắc dĩ, mở ra hai tay hướng Hàng Long Tôn giả tố khổ nói: "Tôn giả, chúng ta thật đúng là đem có thể nghĩ tới địa phương đều lục soát khắp, còn kém đem toàn bộ Lan Nhược tự vén cái út sắp tìm đến tìm, nhưng vẫn là cái gì cũng không phát hiện. Đừng nói kia cái gọi là di tích cửa vào, liền ngay cả 12 công đức kim liên một tia đồ án vết tích cũng không thấy bóng dáng. Hắn vừa nói, còn vừa nhịn không được thở dài. Một tên khác la hán ngay sau đó phụ hòa nói, còn không phải sao, tôn giả. Ngài nhìn một cái miếu thờ này, khắp nơi đều là cỏ dại rậm rạp, vách tường đổ sụp đến không còn hình dáng. Thấy thế nào đều giống như đã hoang phế thật lâu bộ dáng, thật khó tưởng tượng ở chỗ này sẽ có dấu trọng yếu di tích. Hắn mặt mũi tràn đầy nghi ngờ, nhìn xem bốn phía rách nát không chịu nổi cảnh tượng. Trong lòng đối với lần này nhiệm vụ, sinh ra thật sâu chất vấn. Phục Hổ Tôn giả lúc này cũng kìm nén không được nội tâm nghi hoặc, tiến đến Hàng Long Tôn giả bên cạnh thấp giọng nói ra, "Sư minh, theo tiểu đệ góc nhìn, có phải hay không là chúng ta vị kia phó giáo chủ đưa cho địa đồ xảy ra sai sót? Dù sao cái này Lan Ngự tự, nhìn qua thực sự không giống ẩn giấu đi trọng đại bí mật chi địa." Nói xong, hắn còn cần khỏe mắt liếc qua, liếc một cái Hàng Long Tôn giả trong tay nắm chặt tấm kia ố vàng địa đồ. Chương 306 vị Lai Phật di tích cửa bảo hiện, bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau. Chương 306 vị Lai Phật di tích cửa bảo hiện, bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau. Đối với đám người chất vấn, Hàng Long Tôn giả cũng không có lập tức trả lời, mà là cúi đầu nhìn chăm chú trong lòng bàn tay địa đồ, lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Trong chốc lát, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn chung quanh một vòng đám người, trầm giọng nói, trên địa đồ minh sắc đánh dấu nơi đây chính là Lan Ngự tự, chắc hẳn nên không có sai. Nếu nơi đây chính là vị Lai Phật lưu lại di tích, đương nhiên sẽ không tùy tiện bị chúng ta tìm tới. Như vậy xem ra, thủ đoạn thông thường sợ là khó mà có hiệu quả. Không bằng mọi người cùng nhau thi triển Phật lực, cẩn thận cảm giác một chút chung quanh là không tồn tại chỗ khác thường. Nói đi, hắn dẫn đầu vận khởi thể nội thâm hậu Phật lực. Quanh thân lập tức tản mát ra một tầng màu vàng kim nhàn nhạt qua mang. Những người còn lại thấy thế, nhao nhao bắt trước. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đình viện đều bị Phật quang chói mắt bao phủ. Nhưng vào lúc này, biến cố nảy sinh, chỉ gặp Hàng Long Tôn giả trong tay nắm chặt tấm bản đồ kia, vậy mà bắt đầu khẽ run lên. Phản phất có một cỗ lực lượng vô hình, ngay tại từ nội bộ phun trào mà ra. Trong chốc lát, chỉ nghe ông một tiếng vang nhỏ. Cái kia nguyên bản nhìn như phổ thông địa đồ, đột nhiên bắn ra vô số đạo sáng chói chói mắt Phật quang màu vàng. Những Phật quang này như là từng đầu linh động kim long, trên không trung tùy ý bay múa, xoay quanh, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức cường đại. Ngay sau đó, địa đồ kia giống như là có được ý thức của mình bình thường. Đột nhiên tránh ra khỏi Hàng Long Tôn giả bàn tay chói buộc, trực tiếp đồng bền ở giữa không trung bên trong. Hàng Long Tôn giả nhìn thấy cảnh này, trên mặt đầu tiên là lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng trong lúc thoáng qua liền bị cuồng hỉ thay thế. Phật tổ phù hộ, hữu dụng, thật đúng là hữu dụng. Giờ phút này đồng bền ở giữa không trung địa đồ, tựa như một vầng mặt trời vàng nóng treo cao chân trời, liên tục không ngừng phóng xuất ra lóa mắt đến cực điểm Phật quang. Những Phật quang này, giống như thủy triều hướng bốn phía lan tràn ra. Trong nháy mắt, đem toàn bộ đen như mực Lan Ngược tự chiếu rọi đến sáng như ban ngày, rõ ràng rành mạch. Cùng lúc đó, từ địa đồ kia phía trên, đột nhiên hiện ra từng dãy kim quang lóng lánh phản văn tự phù, những tự phù này lóe ra vàng nóng ánh quang mang, phản phất ẩn chứa vô tận Phật pháp huyền bí. Bọn chúng ở trong hư không cấp tốc du tẩu, tụ tập, cũng lấy một loại khó nói nên lời phương thức, ở giữa không trung một lần nữa tổ hợp sắp xếp. Trong chốc lát, một nhóm ánh vàng rực rỡ, ẩn chứa vô tận thâm ý cùng Phật lực phản văn, liền tình lình xuất hiện ở địa đồ phía trên. Tâm không thành, núi không ra, tâm như thành, đường từ trước đến nay đã gặp tương lai, vì sao không bái? Theo hai câu này ngữ hoàn chỉnh mà hiện lên đi ra. Những cái kia lóng lánh hào quang màu vàng phản văn, trong nháy mắt phát sinh biến hóa kinh người. Bọn chúng giống như là được trao cho sinh mệnh bình thường, linh động đan vào một chỗ, tạo thành một đạo lộng lẫy chói mắt ánh sáng cầu vồng. Đạo này ánh sáng cầu vồng lấy nhanh như điện chớp chi thế gào thét mà đi. Mục tiêu trực chỉ Lan Ngược tự tòa kia trang nghiêm túc mục chủ điện, đại hùng bảo điện bên trong một tôn chỉ còn lại có nửa người bị Lai Phật tượng bù giống. Trong chốc lát, toàn bộ không gian đều bị đạo này ánh sáng cầu vồng chỗ chiếu sáng. Nó sang chói trình độ làm cho người hoa mắt thần mê. Mà tôn kia nguyên bản sắp sụp đổ bị Lai Phật tượng bù giống, đột nhiên bắt đầu cấp tốc tái tạo, lại trong chớp mắt khôi phục được hắn hoàn mỹ nhất trạng thái. Một tôn kim quang sáng chói, tựa như do thuần kim tạo hình tỉ mỉ mà thành vị Lai Phật Phật tượng, lập tức đập vào mi mắt. Phật tượng này không chỉ có công nghệ tinh xảo đến làm cho người kinh thán không thôi, mỗi một chỗ chi tiết đều bị khắc họa đến sinh động như thật, phản phất một giây sau nó liền sẽ xuống lại. Càng làm người khác chú ý chính là, Phật tượng phía sau còn bao quanh một tầng lại một tầng sáng chói chói mắt quất bóng cùng đầu ánh sáng. Những ánh sáng này đan vào một chỗ, tạo thành một mảnh rực rỡ màu sắc màn ánh sáng. Mà hai thứ đồ này, không có chỗ nào mà không phải là tượng trưng cho vô cùng vô tận công đức chi lực. Mà tại tôn này to lớn tráng quan vị Lai Phật Phật tượng trung quanh, mặt khác nguyên bản bị hao tổn hoặc là ảm đạm vô quang Phật tượng, cùng những cái kia tinh mỹ điêu khắc trang trí cũng đều như kỳ tích khôi phục bọn chúng bộ dáng của ban đầu. Liếc nhìn lại, toàn bộ tràng cảnh giống như một tòa trang nghiêm túc mục đại lôi âm tự tái hiện nhân gian. Đông đảo thần thái khác nhau, dáng vẻ trang nghiêm Phật tượng xen vào nhau tinh tế sắc hàng, từng tôn thân mang cà sa đám tăng lữ cung kính quay trùng quanh tại Phật tổ bên cạnh, tạo thành một bức chấn động không gì sánh nổi lòng người chúng Phật lâm thế chi cảnh. Hàng Long Tôn giả mắt thấy cảnh này, trong lòng trong nháy mắt minh ngộ. Nhanh, tiến về đại điện thăm viếng vị Lai Phật, nhớ lấy muốn mang một viên không gì sánh được thành tín tâm. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, ở đây chúng la hán nhao nhao như ở trong mộng mới tỉnh giống như hành động, vội vã hướng lấy đại điện phương hướng dũng mãnh lao tới. Trên mặt của mỗi người đều không ngoại lệ toàn bộ tràn đầy kính sợ cùng thành kính. Vị Lai Phật di tích cửa vào, có lẽ đang ở trước mắt. Nếu là có thể tiến vào bên trong, cho dù là nhiễm một chút kỳ ngộ, đều sẽ cho bọn hắn mang đến trước nay chưa có gợi ý cùng phúc báo, tăng cao tu vi càng là không nói chơi. ngay tại Hàng Long Tôn giả bọn người mang không gì sánh được thành kính chi tâm quỳ xuống đất thăm viếng thời điểm, ầm ầm một tiếng vang thật lớn đột nhiên truyền đến. Cái kia nguyên bản lặng lặng đứng sừng sững lấy Phật tượng lại như cùng có được sinh mệnh bình thường, bắt đầu có chút rung động đứng lên. Một giây sau, Phật tượng cái kia một mực nửa khép lấy hai con người, trong lúc bất chợt hoàn toàn mở ra. Trong chốc lát, chói lóa mắt Phật quang, giống như thủy triều phun ra ngoài, đem trọn ngôi đại điện đều chiếu rọi đến vàng son lộng lẫy, chiếu sáng rạng rỡ. Quang mang kia sáng chói đến cực điểm, giống như một vòng treo cao chân trời liệt nhật, tản mát ra làm cho người không cách nào nhìn thẳng mãnh liệt hào quang, cơ hồ muốn đem người con mắt đều cho đốt bị thương. Cũng nương theo lấy từng đợt trầm thấp mà thần bí phản ngữ, tại đại hùng bảo điện bên trong chậm rãi vang lên. Những này phản ngữ tối nghĩa khó hiểu, phản phất đến từ thời đại viễn cổ nhị non nói nhỏ, nhưng lại mang theo một loại trang nghiêm túc mục cảm giác, để cho người ta không khỏi lòng sinh lòng kính sợ. Lúc này, tôn địa trang nghiêm túc mục Phật tượng trong hai mắt, vậy mà bắn ra một đạo cực kỳ chói lóa mắt Phật quang. Đạo này Phật quang tựa như một đầu sáng chói cự long màu vàng, gào thét lên sông về Lan Nhược tự trên không. Quanh một tiếng vang thật lớn, như là lôi đình vạn quân bình thường rung động lòng người. Chúng La Hán chăm chú nhìn lại, nhưng gặp cái kia nguyên bản bình tĩnh không lay động trong hư không, lại có một đạo không gì sánh được to lớn Phật môn chính chậm chậm mở ra. Cái kia phiến Phật môn cao lớn mà to lớn, trên đó điêu khắc tinh mỹ phủ văn cùng đồ án, tản ra làm người sợ hãi khí tức cường đại. Cánh cửa chậm rãi di động ở giữa, phản phất toàn bộ thiên địa cũng vì đó rung dậy. Cảnh này, đúng như hạ giới mở thiên môn chi tượng, đắc đạo thành tiên, phi thăng thượng giới. Hàng Long Tôn giả nhìn thấy cảnh tượng này sau, trên mặt lập tức toát ra vẻ mừng như điên. Hắn kích động đến chắp tay trước ngực, trong miệng tự lẩm bẩm, di tích cửa vào quả nhiên ở chỗ này, thật sự là Phật tổ phù hộ, lần này tìm kiếm di tích chi hành nhất định có thể có thu hoạch. Nói xong, Hàng Long Tôn giả biết rõ thời gian cấp bách, không dám có chút trì hoãn, cấp tốc từ trong ngực móc ra một khối Phật bài, đem tin tức truyền lại cho tại phía xa ở ngoài ngàn dặm hai vị phó giáo chủ. Vị lai Phật di tích hiện thân tại Nhân Hoàng giới Tiên Tần thần triều Hàn Lâm thành Tây ngoại Ô Lan Nữ tự, xin mời hai vị giáo chủ nhanh chóng chạy đến. Hàng Long Tôn giả thanh âm thông qua Phật bài rõ ràng truyền ra ngoài. Nhưng mà ngay tại Hàng Long Tôn giả hết sức chăm chú hướng hai vị phó giáo chủ báo cáo thời điểm, một mực tại âm thầm thăm dò xiển giáo cùng tiệt giáo các đệ tử, rốt cuộc kìm nén không được nội tâm kích động cùng khát vọng. Đây chính là một tôn bản nguyên chân tổ để lại di tích, cứ việc nó thuộc về Thiền Tông phạm chủ, nhưng trong đó ẩn chứa mỗi một kiện bảo vật, đối bọn hắn những này ở vào tu hành giai đoạn người mà nói, đều không thể nghi ngờ có khó mà chống cự lực hấp dẫn. Dù sao, đại đạo ngàn vạn, mặc dù đường tắt khác nhau, nhưng mục tiêu cuối cùng nhất đều là truy cầu trí cao vô thượng lực lượng cùng cảnh giới. Đã như vậy, cần gì phải câu nệ tại môn phái có khác? Liền xem như nguyên bản chủ tu đạo giáo pháp môn bọn hắn, giờ phút này đối mặt dụ người như vậy cơ hội, đổi tu Phật pháp tựa hồ cũng chưa hẳn không thể. Bởi vì vô luận là tu đạo hay là tu Phật, nó bản chất cũng là vì không ngừng làm bản thân lớn mạnh. Còn nữa nói, có thể trở thành giống bản nguyên chân tổ như vậy uy trấn thiên hạ tồn tại. Loại này hấp dẫn cực lớn liền như là tú sắc khả san tiên nữ, hoặc là chồng chất như núi tiên bảo, khiến cho mọi người đều không thể kháng cự. Tại thời khắc này, giáo gì nghĩa khác nhau, cửa gì góc nhìn, hết thảy bị bọn hắn quên sạch sành sanh. Trong mắt bọn họ chỉ có tòa kia vị lai Phật di tích, đây chính là thông hướng đỉnh phong chi lộ vô tận dụ hoặc. Chương 307 một đám đạo tông lão lục, dám cướp ta Tây Phương giáo cơ duyên. Chương 307 một đám đạo tông lão lục, dám cướp ta Tây Phương giáo cơ duyên. Lan Nhược tự bên ngoài, bóng đêm thâm trầm đến giống như là mực nước, đem toàn bộ thế giới đều nhuộm thành đen kịt một màu. Tại mảnh này trong bóng tối vô tận, lại mấy đạo thân ảnh lặng lẽ ẩn nút. Bọn hắn phân biệt đến từ xiển giáo cùng tiệt giáo, riêng phần mình tâm hoài quỷ thai, chuẩn bị đến một trận bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nuốt đằng sau cho hay. Đồng nhiên, Lan Nhược tự trên không đột nhiên tách ra chói mắt quang mang, tựa như bình minh tảng sáng lúc luồng thứ nhất ánh dạng đông. Đạo kia sáng này cấp tốc ngưng tụ thành hình, vậy mà tại trong chốc lát liền hóa thành một cái cổ lão mà to lớn, khắc họa lấy 12 công đức kim liên Phật môn. Mà cái kia chính là vị lai Phật di tích lối vào. Những cái kia ẩn nấp ở trong hắc ám hai giáo các đệ tử, khi bọn hắn nhìn thấy cửa vào này lúc, từng cái hai mắt trong nháy mắt phát sáng lên, phản phất hai viên công suất cao bóng đèn, lóe ra tham lam cùng khát vọng quang mang. Xong, ai có thể bước đầu tiên tiến vào bên trong, liền có thể chiếm trước đến tiên cơ. Xiển giáo cầm đầu người, không nói hai lời gào to một tiếng. Cái này âm thanh la lên, tựa như là đốt lên thùng thuốc nổ dây dẫn nổ bình thường, triệt để dẫn nổ trong lòng mọi người kiềm chế đã lâu dục vọng. Thế là, không còn có người có thể kiềm chế lại nội tâm cái kia cố hấp dẫn cực lớn. Xiển giáo cùng tiệt giáo các đệ tử nhao nhao không còn ẩn nấp thân hình của mình, bọn hắn từng cái toàn lực bộc phát thể nội tiên lực, hóa thành từng đạo thần hồng, lấy cực kỳ gấp gáp giống như thủ đoạn, bọn mạnh hướng trong hư không kia chính từ từ mở ra vị lai Phật di tích chi môn. Nơi bọn họ đi qua, không khí bị xé nứt ra, phát ra bén nhọn chói tai phá không tiếng rít. Ngay tại một sát na này ở giữa, song phương gần như đồng thời từ riêng phần mình ẩn nấp chỗ đột nhiên xông ra, ánh mắt trong nháy mắt giao hội cùng một chỗ. Lập tức, song phương tới một cái hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời, giữa song phương bầu không khí trong nháy mắt trở nên vi diệu. Chỉ gặp cái kia xiển giáo các đệ tử từng cái sắc mặt âm trầm, ánh mắt lấp loé không yên. Loại cảm giác này, quả thực là so ăn cức, còn khó chịu hơn một tấc. Hiển nhiên xiển giáo đám người cũng là không ngờ rằng, sẽ ở nơi đây cùng tiệt giáo đệ tử không hẹn mà gặp. Mẹ nó, bọn này tiệt giáo lão lục, thế mà trốn ở chỗ này tùy thời mà động. Thật sự là tờ mờ giờ đủ âm. Nhưng giờ phút này song phương cũng không nói hoài tới mắt khác, ai trước tiến vào vị lai Phật di tích liền có thể chiếm trước tiên cơ, thu hoạch được bản nguyên chân tổ truyền thừa. Song phương hết sức ăn ý không có độc thủ. cơ hồ là mặt trận thống nhất hướng vị lai Phật di tích vọt mạnh tới. Giờ phút này hàng Long Tôn bọn người cũng là phát hiện bọn ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau xiển giáo, thiệt giáo đệ tử, gặp đám này lão lục tranh nhau chen lấn hướng trong hư không vị lai Phật di tích phóng đi. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên âm trầm không gì sánh được, phảng phất có thể chảy ra nước. Đồng thời một cơn lửa giận từ đáy lòng bay lên. Lôi, Thảo Minh Thảo, một đám đạo tông lão lục, dám cướp ta Tây Phương giáo cơ duyên. Hắn rốt cuộc bất chấp gì khác, trong miệng nổi giận gầm lên một tiếng, chúng la hắn nghe lệnh, mau mau theo ta cùng nhau xông vào trong di tích, tuyệt đối không thể để cho đám này đạo tông giá hỏa chiếm trước tiên cơ, nếu không chúng ta Thiền Tông cơ duyên sẽ phải không công chắp tay nhường cho người. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp hàng Long Tôn toàn thân run lên bần bật, ngay sau đó một đạo đình thai nhức óc tiếng long ngâm từ trên người hắn bỗng nhiên vang lên. Tiếng long ngâm này vang tận mây xanh, phản phất muốn đem toàn bộ hư không đều vỡ ra đến bình thường. Đương theo lấy đạo này long ngâm, hàng Long Tôn giả thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang màu vàng, lấy nhanh như điện chớp chi thế hướng về trong hư không kia di tích cửa vào mau chóng bay đi. Tại phía sau hắn đi sát đằng sau thì là Phục Hổ Tôn giả, giờ phút này hắn toàn thân trên dưới tản mát ra chói mắt hào quang màu vàng, giống như một cái uy phong lẫm lẫm manh hổ hạ sơn, khí thế hùng hổ hướng phía di tích kia cửa vào bổ nhào đi qua. Tốc độ kia nhanh chóng, lại không chút nào kém cỏi hơn phía trước hàng Long Tôn giả. Mặt khác La Hán cũng là nhao nhao theo sát phía sau, tranh đoạt từng giây phóng tới trong hư không di tích cửa vào. Một khắc này, thế lực ba bên như thoát cương ngựa hoang bình thường, tranh nhau chen lấn hướng trước chạy như điên, trong lòng của mỗi người chỉ có một cái ý niệm trong đầu, tuyệt không thể làm cho đối phương vượt lên trước một bước. Loại kia không khí khẩn trương, phản phất ngay cả không khí đều muốn bốc cháy lên. Thật tình không biết, tại phía sau bọn hắn đang có một cái ẩn nút đã lâu đại lão hổ, Cố Huyền, một mặt cười nhẹ nhàng nhìn chăm chú lên bọn hắn. Lúc này Cố Huyền, khí định thần nhàn nhẹ lay động trong tay cây quạt. Gió nhẹ lướt qua, thổi lên hắn đầu kia đen nhánh xinh đẹp tóc dài, càng nổi bật lên hắn phong thần tuấn lãng, phản phất tiên nhân hạ phàm. Mà trên gương mặt anh tuấn kia thì treo một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mắt nhìn thấy cái kia xiển giáo đệ tử người cầm đầu, nương tựa theo huyền diệu tốc độ thần thông, người thứ nhất xông tới di tích lối vào. Theo sát phía sau tiệt giáo đám người cũng không cam chịu yếu thế, ra sức đuổi theo, cùng xiển giáo đệ tử ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần. Phút chốc, một mực lãng vọng bung cần Cố Huyền đột nhiên động tác biến đổi, chỉ gặp hắn bỗng nhiên đem trong tay cây quạt vừa thu lại. Đùng một tiếng, âm thanh thanh thúy, nguyên bản nắm trong tay cây quạt, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, đúng là một chi tản ra cổ lão thê lương khí tức tiên bảo, nhân hoàn bút. Cố Huyền cầm trong tay nhân hoàn bút, thân hình tựa như tia chớp nhảy vọt đến giữa không trung. Cổ tay hắn nhẹ nhàng lắc một cái, ngòi bút tựa như có sinh mệnh đồng dạng tại trong hư không du tẩu đứng lên. Trong chốc lát, một cái rồng bay phượng múa, khí thế bàng bạc định chữ, thình lình xuất hiện tại hư không. Cái này định chữ mới vừa xuất hiện, liền bộc phát ra một cỗ huyền diệu khó giải thích đại đạo quy tắc chi lực, đồng thời tựa hồ phù hợp nhân hoàng giới thiên đạo quy tắc. Nhân hoàng bút uy năng, trong nháy mắt đạt được trình độ nhất định giá trị. Trong chốc lát, toàn bộ lan nhược tự bên trong thời gian, phản phất bị người ngạnh sinh sinh nhấn xuống nút tạm dừng. Vô luận là ngay tại chạy vội Tây Phương giáo, Xiển giáo hay là Tiệt giáo ba phe nhân mã, giờ phút này tất cả đều giống như là bị làm định thân chú một dạng, thân thể cứng đờ dừng lại ở giữa không trung, không có cách nào động đậy. Đột nhiên xuất hiện một màn, làm cho thế lực ba bên quá sợ hãi, đây là vô thượng thần thông, thời gian ngừng lại. Mẹ nó, đến cùng là cái kia đại lão tới. Vốn cho là bọn họ bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau, không nghĩ tới, ở sau lưng của bọn họ còn có một vị đại lão đang nhìn bọn hắn như là thẳng hề giống như biểu diễn. Chương 308 vốn dĩ ta Cố Huyền đủ lão lục, thế mà còn có so ta càng bốn đệ mọn. Chương 308 vốn dĩ ta Cố Huyền đủ lão lục, thế mà còn có so ta càng bốn đệ mọn. Thời gian phảng phất ngưng kết tại một khắc này, toàn bộ thế giới đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Lan nhược tự bên trong, ở đây trên mặt của mỗi một người đều hiện lên ra hoảng sợ cùng thần sắc khó có thể tin. Bọn hắn trừng lớn hai mắt, há to mồm, lại không phát ra được một tia thanh âm. Thẳng đến lúc này, mấy người này mới như ở trong mộng mới tỉnh giống như ý thức được. Vị kia âm thầm thi triển ra thời gian ngừng lại như vậy vô thượng thần thông đại lão là cường đại như thế, cường đại đến làm bọn hắn cảm thấy mình như là sâu kiến bình thường nhỏ bé hèn mọn. Trước đó những cái kia tự cho là đúng khiêu khích cùng khoe khoang, bây giờ nhìn tới, đơn giản chính là một trận buồn cười náo kịch. Bọn hắn tựa như một đám không biết trời cao đất rộng thằng hề, lại dám tại chính thức cao thủ trước mặt múa rượu trước cửa lỗ ban. Giờ phút này khống chế toàn cục, đem thời gian đùa bỡn trong lòng bàn tay Cố Huyền, thở lạnh nhạt lên trước mắt đám người này cho hề. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, phát họa ra một vòng tràn ngập trào phúng cùng trêu tức ý vị dáng tươi cười. Đối với hắn mà nói, những người này bất quá là chút tôm tép nhãi nhép thôi. Bàn về đùa nghịch tâm cơ thủ đoạn chơi, lại có ai có thể so sánh được hắn cái này lão lục. Chỉ gặp Cố Huyền nhẹ nhàng lay động trong tay quạt giấy, tựa như một vị phong độ nhẹ nhàng giai công tử, đang chuẩn bị lách mình tiến vào di tích, trở thành cái thứ nhất ăn vào con cua người. Kết quả, biến cố nảy sinh, một đạo hắc ảnh lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, từ bên cạnh hắn trong đùi cỏ phi nhanh mà ra. Tốc độ kia nhanh chóng, giống như thiểm điện xẹt qua bầu trời đêm. Trong nháy mắt, bóng đen này cũng đã xông đến cái kia ngay tại chậm rãi mở ra di tích lối vào. Khoảng cách thành công bước vào trong đó, vẹn vẹn chỉ có cách xa một bước. Cố Huyền nhíu một cái, thần sắc lạnh lùng. Vốn cho là mình đã đầy đủ âm hiểm xảo trá, ủy kế đa đoan, có thể tuyệt đối không ngờ rằng, trên đời này thế mà còn có so ta càng giống lão lục gia hỏa tồn tại, lại còn cất giấu cái bộ nệm mọt. Chẳng lẽ gia hỏa này thật cảm thấy ta là ăn chay phải không? Thử, dám đến lão hổ trong miệng đoạt thức ăn, chân đặc ga muốn chết. Lúc này mắt thấy, người này liền là sẽ thành cái thứ nhất bước vào di tích, nếm đến ngon ngọt kẻ may mắn. Cố Huyền ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng băng lãnh, phảng phất có thể đông kết hết thảy. Hắn khẽ mở bờ môi, từ trong hàm răng lạnh lùng gạt ra một chữ, "Định." Chỉ một thoáng, cái kia đạo cấp tốc chạy vội thân ảnh, như là bị làm định thân chú bình thường, đột nhiên dừng lại. Cùng định thân ở giữa không trung Tây Phương giáo, Xiển giáo, Tiệt giáo ba phe nhân mã một dạng, người kia thân hình cũng là im bặt mà dừng, phảng phất thời gian tại thời khắc này hoàn toàn ngưng kết. Lại nhìn người kia, lúc này toàn bộ thân hình cứ như vậy ngạnh sinh sinh lơ lửng ở giữa không trung bên trong, không có cách nào động đậy. Cách hắn thành công tiến vào di tích cửa vào, vẹn vẹn chỉ kém 0.01 cm. Hơi không cẩn thận, vị này cấp cuối lão lục chỉ sợ cũng muốn cấp trước một bước xông vào di tích, cũng chiếm được thứ nhất, đùng đùng đánh mặt Cố Huyền. Hừ, thật coi cực khổ. Cố Huyền thấy thế, không khỏi cười lạnh thành tiếng. Nhưng mà, lời của hắn vừa mới nói đến một nửa, phút chốc, cái kia đạo thần bí thân ảnh không có dấu hiệu nào nổ bể ra đến. Phình một tiếng, ngay sau đó chính là một cỗ sôi trào mãnh liệt lực lượng bộc phát mà ra, cũng nương theo lấy vô số màu trắng nồng vụ, như là vỡ đê hồng thủy bình thường, cấp tốc tràn ngập ra. Trong chốc lát, những này nồng vụ liền đem toàn bộ di tích cửa vào triệt để che đậy đến cực kỳ chặt chẽ, hoàn toàn không cách nào thấy rõ trong đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì tình huống. Bất quá, Cố Huyền cũng không phải người phổ thông, thân thức của hắn cường đại dị thường, cơ hồ tại bạo tạc sinh ra trước tiên, hắn liền bén nhạy đã nhận ra một chút dị dạng. Cái kia nhìn như sống sờ sờ thân ảnh, cũng chỉ là một cái sinh động như thật người giấy. Nhất là tại người giấy kia nổ tung, cũng tách ra che khuất bầu trời nồng vụ một giây trước, liền thấy một đạo nhân hình thần cầu vồng, đột nhiên từ trên thân nó chỗ đeo trong ngọc bội bắn ra, trong một cái hô hấp, liền chui vào mở ra bên trong di tích, biến mất vô tung vô ảnh. Cả ngày đánh ngỗng, cuối cùng cũng bị nhặt mổ. Cố Huyền khí đến nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thầm mắng mình quá bất cẩn. Không nghĩ tới lần này thế mà lại tại lật thuyền trong mương, bị dạng này một cái nho nhỏ người giấy cùng một viên không đáng chú ý ngọc bội cho bảy một đạo, chối tiêu cái lốt buốt. Cố Huyền nhịn không được văn tụng, cái này mẹ nó, ở đâu là cái gì vốn đệ mọt, đơn giản chính là trung cực vốn đệ mọt bên trong máy bay chiến đấu. Nó thủ đoạn chi phong phú, làm cho người đáp ứng không xuể, liền như là trong bầu trời đêm nở rộ pháo hoa bình thường, chói lọi mà chí mạng. Rất là trọng yếu chính là, Cố Huyền một chút liền khám phá người kia thi triển chính là thế thân thuật, mà lại hắn phát hiện người này người mang tuyệt kỹ, nhất là tinh thông người giấy chi thuật, mới có thể đem các loại mưu kế vận dụng đến như vậy thành thạo. Một vòng khấu chặt một vòng, để cho người ta hám sâu trong đó khó mà tự kiềm chế. Ngay tại ngươi tự nhận là đã nắm trong tay toàn bộ cục diện, bắt đầu đắc ý bên báo, tâm thần thoáng có chỗ thư giãn thời khắc, người này lại giống như quỷ mị đột nhiên giết ra, cho ngươi một cái không tưởng tượng được trọng kích. Một kích này tới quá mức tấn mãnh, đến mức để cho ngươi căn bản không kịp làm ra phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương ngư ông đắc lợi. Không thể không nói, người này không chỉ là sẽ người giấy thuật đơn giản như vậy, hắn đối với nhân tính nắm chắc càng là lô hỏa thuần thanh. Ngươi nguyên lai tưởng rằng chính mình đứng ở thế cục tầng thứ nhất, nắm trong tay hết thảy, nhưng trên thực tế, người ta sớm đã thân ở tầng cao nhất, dự đoán trước ngươi dự phán, đưa ngươi tâm tư phỏng đoán đến nhất thanh nhị sở. Thời khắc này Cố Huyền, mặc dù bị tức đến giận sôi lên, nhưng cùng lúc đó, nhưng trong lòng không tự chủ được đối với cái này vị trung cực vốn đệ mọt sinh ra nồng đậm hiếu kỳ cùng hứng thú. Đến tột cùng là một người như thế nào vật, có thể có được cao siêu như vậy mưu trí cùng thủ đoạn. Chính mình cậu thả đạo, xem như lần thứ nhất gặp lực lượng ngang nhau đối thủ. Lập tức hắn cũng không đoái hoài tới những người khác, đang chuẩn bị lách mình tiến vào di tích cửa vào. Đúng lúc này, đã lâu thanh âm hệ thống nhắc nhở, lại là đột nhiên ở bên tai của hắn thanh thúy vang lên. Đốt. Phát động thu đồ đệ nhiệm vụ, xin mời ký chủ tiến về vị lai Phật bên trong di tích thu đồ đệ. Thu đồ đệ thành công, thu hoạch được ban thưởng phong phú tính danh, hứa năm mới thiên phú. Tu vi, tiên tôn mở 6 đạo mệnh cung thể chất, cầu thả đạo hỗn độn thể bối cảnh, thiên đình thủy thần, hải thần dạy một chút chủ, long tộc, phượng tộc, vu tộc người cứu vớt, đại đức hậu thổ thủ hộ giả, thiên đình hằng nga tiên tử chuyện xấu bạn trai, thí thánh giả, số 1 chạy trốn, nhân tộc tân hỏa đại đạo truyền thừa giả. Vốn là lam tinh người hiện đại, xuyên qua đến thái sơ tiên vực, bái sư thiên đỉnh nam tiên đứng đầu đông một công, trải qua không ngừng cố gắng, tu vi đạt tới mở 6 đạo mệnh cung tiên tôn, làm người cực kỳ điệu thấp làm việc, chẳng ai ngờ rằng chỉ là thiên đỉnh thủy thần, đúng là tiên tôn đại lão, cũng tự sáng tạo khôi lỗi một đạo, tiền đồ bất khả hạn lượng. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Cố Huyền hướng về phía trước bước chân im bặt mà dừng, thần sắc lộ ra một bộ gặp quỷ biểu lộ. Hoa tạo, thế mà gặp đồng hương. Ngay sau đó, hắn liền lộ ra biểu tình cổ quái. Nguyên lai vị này đoạt thắng lợi của mình trái cây cấp với vốn đệ mọt, là chính mình muốn thu ngũ đệ tử. Để lao tử tức giận đến không được. Lần này, không hảo hảo giáo huấn một chút gia hỏa này, không biết cái gì gọi là tôn sư trọng đạo. Nghĩ tới đây, Cố Huyền rời khỏi hệ thống, vừa bước một bước vào trong di tích. Chương 309 thu đồ đệ nhiệm vụ lại khải, đạo tông tam thanh thể tụ làm nhược tự. Chương 309 thu đồ đệ nhiệm vụ lại khải, đạo tông tam thanh thể tụ làm nhược tự. Không thể không nói, hệ thống muốn chính mình thu cái này năm đồ đệ, thật đối với Cố Huyền cậu vị. Chính mình cậu thả đạo, rốt cục có người kế tụ. Rốt cuộc có người lên một tốt tác dụng, không cho mình mang đến phiền phức. Về sau có lẽ, chú ý, có thể giao cho năm đồ đệ hứa năm mới đi làm, chính mình tiếp tục nằm ngửa, nhiều dễ chịu. Lập tức Cố Huyền theo sát lấy hứa năm mới bộ pháp, vừa bước một bước vào trong di tích. Ngay tại hắn rời đi một sát na, nguyên bản bị dừng lại trên không trung, không có cách nào động đậy Tây Phương giáo, Xiển giáo cùng Tiệt giáo ba phe nhân mã. Trong khoảnh khắc, cảm giác được trên thân cái kia cố cường đại cấm chế lực lượng đống nhiên tiêu tán, phản phất đè ở trên người gánh nặng ngàn cân lập tức bị tan mất bình thường, quyền khống chế thân thể lại lần nữa về tới chính bọn hắn trong tay. Những người này đầu tiên là sững sờ, sau đó như được đại xá giống như, thật dài thở dài một hơi. Muốn nói trong lòng, đối với Cố Huyền có mang hận ý. Nói thật, bọn hắn căn bản không hận nổi. Có thể như vậy tùy tâm sở dục khống chế thời gian ngừng lại, như vậy vô thượng thần thông người, tu vi của nó cảnh giới, chí ít cũng đã đạt tới, làm cho người nhìn mà phát khiếp thiên cảnh. Trừ phi bọn hắn tự thân chính là có được lực lượng bản nguyên chân tổ cấp tồn tại, nếu không đối mặt dạng này một vị đứng tại tu hành đỉnh phong thiên cảnh đại lão, bọn hắn thật sự là thúc thủ vô sách, không có lực phản kháng chút nào. Nói đùa cái gì? Như loại này cấp độ đại lão, đó cũng đều là thống ngự lấy toàn bộ đại thiên thế giới chí cường giả, mà lại là độc nhất vô nhị, không gì sánh được tồn tại. Ai dám tùy tiện cùng nhân vật như vậy kết xuống thù hận? Trừ phi bọn hắn đầu góc nước vào, nghĩ quẩn, mới có thể đi không biết tự lượng sức mình cùng người so đo cứu hận. Cứ việc trong lòng biết rõ chính mình, căn bản không có thực lực cùng tư cách đi oán hận vị kia đứng tại trên đỉnh phong siêu cấp đại lao. Nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng, Tây Phương Giáo Hàng Long Tôn giả giờ phút này lên cơn giận dữ. Hắn cái kia lăng lệ như lao ánh mắt, thẳng tắp đâm về xiển giáo cùng thiệt giáo hai phe nhân mã. Đám gia hỏa này vậy mà muốn bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau, như toàn cướp đoạt nguyên bản thuộc về bọn hắn Tây Phương Giáo chân quý cơ duyên. Hàng Long Tôn giả tức giận đến xanh mặt. Hắn hung hăng quét mắt một vòng xiển giáo cùng thiệt giáo đám người. Từ trong hàm răng gạt ra lời nói lạnh như băng, xiển giáo, thiệt giáo, các ngươi đạo tông hai giáo khó tránh khỏi có chút được một tức lại muốn tiến một thước. Vị lai Phật thế nhưng là ta Thiền Tông Tam Đại cổ Phật một trong, là ta Tây Phương Giáo truyền thừa chi địa, các ngươi có gì mặt mũi chạy tới dính vào? Hắn càng nói càng là phẫn nộ, thanh âm cũng không tự giác tăng lên. Chẳng lẽ các ngươi thật cho là chúng ta Thiền Tông mềm yếu có thể bắt nạt phải không? Hừ, không ngại nói thật cho các ngươi biết, bản tôn người đã sớm đem tin tức truyền lại cho ta Tây Phương Giáo hai vị phó giáo chủ đại nhân, không bao lâu bọn hắn liền sẽ đích thân tới nơi đây. Đến lúc đó, ngược lại muốn xem các ngươi nên như thế nào hướng bọn hắn giải thích hành động hôm nay. Nhưng mà đối mặt Hàng Long Tôn giả lần này thanh sắc câu lệ chất vấn cùng cảnh cáo, xiển giáo cùng tiệt giáo những người kia lại phảng phất hoàn toàn không có nghe thấy bình thường. Bọn hắn từng cái lòng như lửa đốt, giống như sói đói chụp mồi, giống như tranh nhau chen lấn hướng lấy vị lai Phật bên trong di tích chạy như điên. Bởi vì đối với bọn hắn tới nói, bản nguyên chân tổ truyền thừa mang ý nghĩa lực lượng vô tận, dạng này cơ hội ngàn năm một thở bày ở trước mắt, nếu như không công bỏ lỡ há không đáng tiếc. Về phần cái gọi là Thiền Tông Phật môn lại coi là cái gì? Bởi vì cái gọi là đại đạo ngàn vạn, mặc dù con đường tu hành không giống nhau, nhưng mục tiêu cuối cùng nhất đều là truy cầu cực hạn cường đại, vì có thể đạt vào tầng thứ cao hơn cảnh giới tu hành. Coi như tạm thời cải biến một chút vốn có phương thức tu luyện thì thế nào? Thiền Tông, Đạo Tông, cuối cùng cũng bất quá là trăm sông đổ về một biển thôi. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Hàng Long Tôn giả chỉ cảm thấy một cỗ ngọn lửa vô danh từ đáy lòng bay thẳng trán, cả người tức giận đến nổi trận lôi đình. Chỉ gặp hắn trong miệng giận dữ hét, "Nhanh, nhanh chóng tiến vào di tích, tuyệt đối không thể để cho xiển giáo, thiệt giáo đám người kia chiếm trước tiên cơ. Vị lai Phật truyền thừa là thuộc về chúng ta Tây Phương Giáo, tuyệt không cho phép người khác nhúng chàm nửa phần." Lời con chưa dứt, Hàng Long Tôn giả đã thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang màu vàng, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai hướng phía di tích cửa vào mau chóng bay đi. Phục hộ tôn giả, cực kỳ hắn chưa bị La Hán thay thế, cũng là không dám chậm trễ chút nào, nhao nhao theo sát phía sau. Bọn hắn từng cái như là mãnh hổ xuống núi bình thường, khí thế hung hăng hướng về di tích bổ nhào đi qua. Trên mặt của mỗi một người đều tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý, phản phất muốn đem ngăn tại hết thảy trước mặt trở ngại hết thảy xé nát. Ngay tại vài phe nhân mã tiến vào vị lai Phật di tích, không đến nửa canh giờ, một lần nữa trở về bình tĩnh lan nhược tự trong viện không gian, đột nhiên bắt đầu run rẩy kịch liệt, bắt đầu vặn mèo, phảng phất không chịu nổi một loại nào đó lực lượng khổng lồ đè ép bình thường. Một giây sau, giang giác một tiếng, run rẩy, không gian vặn mèo đột nhiên bị xé nứt ra, lộ ra một đạo người trưởng thành lớn nhỏ môn hộ. Ngay sau đó, liền gặp có hai cái cực kỳ cường hãn thân ảnh chậm rãi từ cái kia vỡ ra trong vết nứt không gian dạo bước mà ra. Trên người hai người này Phật quang phổ chiếu, quanh thân tản mát ra làm người sợ hãi uy áp mạnh mẽ, tựa như tiên dưới thần phàm bình thường, cho người ta một loại không thể địch nổi cảm giác. Nhìn kỹ, hai người chính là Tây Phương Giáo hai vị phó giáo chủ, chuẩn đề cùng tiếp dẫn. Nói lên hai người này, lúc trước bọn hắn tiềm phục tại Đại Thương Tiên Triều biên cảnh khu vực, ý đồ đánh lén Cố Huyền. Chỉ là không nghĩ tới, Cố Huyền lợi hại đến, cho dù là tu vi không bằng bọn hắn, vẫn như cũng lấy một địch hai phía dưới không chỉ có không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, càng đem bọn hắn đánh cho hoa rơi nước chảy, chật vật không chịu nổi. Cuối cùng, chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người đành phải thân chịu trọng thương, chạy trối chết. Nhưng ai có thể ngờ tới, bây giờ hai người này, không ngờ hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở Lan Nhược Tự bên trong. Hơn nữa thoạt nhìn đã hoàn toàn khôi phục được trạng thái đỉnh phong, thậm chí so trước đó còn muốn càng thêm cường đại mấy phần. Lại coi trên thân phát tán đi ra khí tức, càng là cùng chung quanh thiên địa sinh ra một loại kỳ diệu cộng minh, trong lúc phát tay, tựa hồ cũng ẩn chứa vô cùng vô tận uy năng. Rất hiển nhiên, trải qua lần kia thảm bại đằng sau, chuẩn đề tiếp dẫn hai người chẳng những không có không gượng dậy nổi, ngược lại nhân họa đắc phúc, thành công đột phá tự thân tu vi bình cảnh. Từ nguyên bản gánh chịu 12 ngày bệnh tiên đế đỉnh phong chi cảnh, lại trực tiếp nhất cử nhảy lên đến ngũ đại đạo cảnh đệ nhất cảnh hư đạo chi cảnh. Mà hai người bọn họ huynh đệ sở dĩ có thể như vậy từ trọng thương bên trong khôi phục lại, cũng thực hiện đột phá, hoàn toàn là Tây Phương Giáo giáo chủ Lư Xá cái kia Phật công lao. Dù sao nói thế nào cũng là từng tại Hồng Mông Thiên Cung nghe qua khóa người, là cùng Tam Thanh nổi danh nhân vật. Hai người vừa xuất hiện, phía sau xé mở không gian, cấp tốc khép lại, rất nhanh liền trở về hình dáng ban đầu. Giờ phút này hai người không hẹn mà cùng ngẩng đầu, nhìn về phía trong hư không cái kia mở ra vị lai Phật di tích cửa vào. Một đôi trong đôi mắt đều là khát vọng tốt tham lam. Vị lai Phật truyền thừa, nếu là đạt được, đột phá bản nguyên chân tổ không còn làm ngộng. Đang lúc hai người chuẩn bị cùng nhau tiến vào bên trong, đột nhiên, ngoài ý muốn lần nữa phát sinh, ba đạo khí tức kinh khủng, chống rông dáng lâm tại Lan Nhược Tự trên không. Chuẩn đề tiếp dẫn hai người thân thể khẽ run lên, thần sắc đột nhiên trầm xuống, sắc mặt có chút không tốt lắm nhìn về phía hư không. Chỉ gặp người đến, đúng là đạo tông Tam Thanh. Cái này khiến trong lòng hai người cười lạnh một tiếng, hôm nay Lan Nhược Tự, thật là mẹ nó náo nhiệt. Ba vị này thế nhưng là từ Hồng Mông Thiên Cung tụ lại, liền chưa bao giờ cùng một chỗ liên quyết mà đi ra. Hôm nay, ngược lại là tới chỉnh chỉnh tề tề. Vì cái gì? Hai người bọn họ trong lòng, không cần nói cũng biết.